Chương 59, chúc Tết chương 59, chúc Tết Thẩm Thúy Đình đã nói như vậy, Hồ Tĩnh các nàng hai nữ sinh cũng không tốt lại nói cái gì, đành phải đi theo đại bộ đội đến Thẩm Thúy Đình nhà. An Tú Cần sớm đã đem nhà mình nuôi gà trống lớn Minh Chín đặt tới nhà chính ở giữa, liền đợi đến Thẩm Thúy Đình vị nhất gia chi chủ này trở về hóa văn mã. Lùi xong rượu về sau, ngay tại Thẩm gia đánh bài, Thẩm Nguyệt cùng Đường Chết ngồi một đầu băng ghế, cho hắn xem chương. Thẳng đến ngày mồng 2 Tết trời mới vừa buổi sáng, Đường Chết liền bị mẫu thân cho kêu lên giường, "Hôm nay ngươi cùng em gái ngươi đi cho ngươi dắt công gia chúc Tết." Rời giường ăn điểm tâm, Trần Thu Vân đã đem đi chúc Tết đồ vật đều chứa vào cái gùi bên trong, Đường Chết nhìn một chút, cũng chỉ có 2 con chúc kê cùng 4-5 cân gạo. "Mẹ, làm sao chỉ cầm ngần ấy đồ vật, kia thịt heo dừng lại cho dắt công, ông ngoại, dắt bà ngoại, cầm một điểm đi chứ sao?" Đường Chết nói như vậy, liền đi lâu cái dùi bên trên lấy 2 khối lợn rừng sắp xếp. Trần Thu Vân nói, "Ngươi cầm lại nhiều, cũng là bị đại cứu ngươi nhị cứu bọn hắn điểm." Đường Chết nói ra, "Kia không đều là cứu cứu nhà, nếu không cầm 3 phần, một nhà một phần." Nói, lại lấy một khối xuống tới. Đường Chết biết mẫu thân vì cái gì đối 2 cái cứu cứu có chút cẩn thận gặp, hay là bởi vì nàng gả tới thời điểm, lúc ấy đang đứng ở 3 năm tiên thai gian khổ thời kỳ, vì người một nhà mạng sống, cứu cứu quả thực là muốn phụ thân bên này vậy một cái khoai lang lá cây, cũng nguyên nhân chính là như thế, từ ấy năm tới nay như vậy, bá mẫu Ngô Liên Tâm luôn luôn cầm cái này làm văn chương đến nhằm vào nàng. Mẫu thân tâm vẫn là hướng về nhà mình huynh đệ, gặp Đường Chết lấy thịt, nàng cũng chỉ là cười, cũng không nói lời nào, Đường Tự Lập càng sẽ không nói cái gì, hắn người này, chưa hề kết thân tình liền thấy phi thường trọng yếu. Trần Thu Vân nhà mẹ đẻ là tại 3 hợp công xã Mương Dánh đại đội, cách Bát Gia Hiển đại đội có hơn 20 dặm đường, 2 huynh muội bỏ ra hơn 2 giờ mới đi đến. Vừa vào cửa, liền thấy Dát bà cùng Dát công đang ngồi ở chậu than bên cạnh, xem ra còn chưa có ăn cơm, nhìn thấy 2 huynh muội vào nhà, Dát công Trần Thế Thanh bội nói, "Ôi, ngoại tôn ngoan của ta tới, nhanh lên tiến đến sưởi ấm." Đưa Nguyễn chạy tới, cùng Trần Thế Thanh còn có Hoàng Hải Hà ôm một hồi, hỏi, "Dát công, Dát bà, các ngươi ăn cơm chưa?" Trần Thế Thanh nói, "Còn không có đâu, các ngươi cũng còn không có ăn đi, lao thái bà, lại đi cầm mấy cái đỏ tử thịt đến đốt." Nói xong, cầm cặp gắp than, từ trong chậu than móc ra 2 cái đốt tốt đỏ tử bà đưa cho 2 huynh muội bọn họ. Đường Chết bọn hắn nhận lấy, không có ăn, Đường Chết buông xuống cái gùi, lấy ra 3 khối thịt heo rừng, 2 con trúc kê, còn có 5 cân gạo, nói, "Dát công, các ngươi gần sang năm mới, làm sao ăn vật này nha?" Hoàng Hải Hà thở dài, nói, "Ai, không có ăn, cái này cũng có thể ăn, còn cùng một chút cao lương 2 mặt ở bên trong, đúng, cha ngươi khá hơn chút nào không?" Đường Chết trả lời, "Tốt hơn nhiều, hiện tại có thể đi khắp nơi đi." Trần Thế Thanh cũng nói, "Rất nhiều liền tốt, lần trước nghe nói ngươi cha bị lợn rừng cắn, còn không có phải đi nhìn, nghe cứu cứu ngươi nói, nghiêm rất mạnh, ta và ngươi dắt bà còn đang suy nghĩ, chờ qua 15, đi trên núi bộ cái gà rừng con thỏ cái gì, lại đi xem hắn một chút." Đường Chết cầm trong tay đỏ tử ba, trong lòng 10 phần khó chịu. Đỏ tử, tên khoa học gọi lửa cức, lại được xưng làm hành quân lương, thân cây bên trên mọc đầy gai, trái cây bắt đầu ăn nếm ẩm, hái về nhà đến về sau, phơi khô hoặc là tươi mới dùng chảy đá giã nát, tăng thêm hủ tiếu các loại, cùng bên trên rau dại, làm thành thịt, có thể đỡ đói. Nhưng là thứ này không thể ăn nhiều sẽ dẫn đến bụng trướng, kéo không ra. Khi còn bé đi theo đại đội bọn nhỏ chăn châu lúc, cũng thường hái được ăn, một bên hát nhạc thiếu nhi, ăn đỏ tử, kéo đỏ phân, kéo không ra, trứng đều trướng trên người. Gặp Dát công còn muốn lấy cha của mình, đội nói, "Dát công, hắn lại nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng liền không sao, đúng, các ngươi năm nay đội sản xuất không có phân lương từ sao?" Trần Thế Thanh cười khổ một tiếng, "Điểm, đại cứu ngươi nhà 4 cái em bé, ngươi nhị cứu nhà cũng là 4 cái hoa hoa, ta và ngươi Dát bà đều già, liền chỉ lấy 4 người bọn họ điểm này công điểm, chỗ nào đủ ăn?" Hoàng Hải Hà từ trong nhà lấy ra 4 cái đỏ tử ba đặt ở trong chậu than, lung tung nói, "Ra không có dầu, đốt ra còn hương một chút." Nhìn thấy Đường Chết cầm đến như vậy nhiều thịt, lại vội hỏi, "Ngươi từ đâu tới nhiều như vậy thịt?" Đường Nguyễn tự hào nói, "Dát bà, cái này là anh ta đánh lợn rừng, hắn lập tức đánh 2 đầu đâu, còn có đây là trúc kê, cũng là anh ta bắt." Lão lưỡng khẩu không thể tin nhìn xem Đường Chết, Trần Thế Thanh nói, "Người trẻ tuổi chính là cái gì còn không sợ, người ta thường nói, một heo 2 gấu tam lá hổ, kia lợn rừng cũng là có thể loạn đả. Cha ngươi chính là cái giáo huấn." Đường Chết gượng cười 2 tiếng, "Cũng là vận khí tốt. Dát công, khối này thịt cùng cái này 2 con trúc kê, còn có cái này mấy cân gạo, các ngươi giữ lại ăn, mặt khác 2 khối thịt, phân cho đại cứu cùng nhị cứu nhà bọn hắn, đánh 2 đầu lợn rừng, bị ta bán 1 đầu, cái này 1 đầu, ngoại trừ hỗ trợ phân 1 chút thịt, cũng không có còn lại bao nhiêu." Hoàng Hải Hà bội nói, "Không ít, cầm nhiều như vậy, không sai biệt lắm nhanh chừng 30 cân." Đường Nguyễn đi xa như vậy con đường, có chút đói bụng, đem trong tay đỏ tử ba ăn xong, hỏi, "Dát bà, đại cứu nhị cứu bọn hắn có ở nhà không?" Hoàng Hải Hà nói, "Mấy người các ngươi người anh em ở nhà. Đại cứu ngươi cùng đại cứu mẹ đi trước sườn núi đào quyết ba đi, nhị cứu cùng nhị cứu mẹ hôm nay ở phía sau sườn núi hái đỏ tử, năm nay thu hoạch chênh lệch, từng nhà đều không có chia được bao nhiêu lương thực, trên núi đỏ tử lại không hái một chút trở về, 2 ngày nữa đều bị người khác hái xong, ngươi dắt công cũng là đi hái được mới vừa buổi sáng, mới hái được 2-3 cân. Cái gọi là quyết ba, chính là quyết dễ phấn, hương vị mặc dù ăn thật ngon, đem quyết dễ đào đến thanh tẩy về sau, phải dùng chày đá một chút xíu giã nát, sau đó loại bỏ, lắng đọng, thường thường mấy trăm cân thanh tẩy tốt lắm quyết dễ, cũng chỉ có thể ra tầm 10 cân quyết dễ phấn. Nói đến đơn giản, chế tác lại vô cùng phiền phức, mà lại phi thường hao thời hao lực. Cho nên, tại cái kia đói bụng nhân đại, tình nguyện giữ lại càng nhiều thể lực, đi tìm một chút có thể ăn vỏ cây sợi cỏ rau dại, cũng không người nào nguyện ý hoa càng nhiều khí lực, đi đào quyết dễ. Đường Chết vẫn cho là Giác Công Giác Bà đem lương thực phân cho hai cái nhà cậu, cuộc sống của bọn hắn hẳn là khá hơn một chút, lại không nghĩ thời gian đồng dạng trôi qua khổ như vậy. Ta đi xem bọn họ một chút. Đường Chết nói, cầm cái kia đỏ tử ba liền đi nhị cứu nhà. Đại cứu Trần Xuân Châu cùng nhị cứu Trần Hạ Chí nhà bọn hắn cùng nhà ông ngoại là một loạt phòng ở, ông ngoại bọn hắn ở là sư phòng, đại cứu nhị cứu nhà bọn hắn ở chính phòng hai đầu. Đường Chết vừa lúc ra cửa liền thấy một cái 7-8 tuổi tiểu nam hải mặc đơn bạc quần áo, cầm trong tay nửa khối đỏ tử ba gặm, bởi vì là hỏa thiêu làm cho nửa gương mặt đều thành khói màu đen. Nhìn thấy Đường Chết, hắn giơ tay lên trà sắt một chút chảy ra thanh nước mũi, hô nhất thanh, Chết Chết biểu ca. Chương 60, ông ngủ đông. Chương 60, ông ngủ đông. Đường Chết lập tức liền nhận ra được, cái này chính là nhị cứu nhà tiểu nhi tử Trần Quả Quả, năm nay 7 tuổi nhiều, còn chưa tới đi học, đang ở tại hồn nhiên ngây thơ thời gian. Trần Quả Quả mặc một bộ tắm đến hơi trắng bệnh áo đông, khuôn mặt bị lạnh gió thổi đỏ bừng, giống quả táo chín. Hắn hô đỏ hô một chút lại chảy ra nước mũi, dùng kia mang theo vài phần thanh âm non nớt nói ra, cha ta cùng mẹ ta đánh đỏ tử đi, Chết Chết biểu ca, ngươi đến đây lúc nào? Đường Chết nhìn xem đáng yêu biểu đệ, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, nói ra, ta vừa tới đâu. Tiếp lấy chấm dứt các hỏi, bọn hắn lúc nào đi nha? Trần Quả Quả lệnh ra cái đầu, tay nhỏ gãi đầu một cái, nghiêm túc nghĩ, ta rời giường thời điểm, bọn hắn liền không ở nhà, đại tỷ của ta cho chúng ta đốt đi đỏ tử ba, phải bọn hắn, nhị tỷ cùng tam tỷ đều ở nhà. Hắn vừa nói, một bên dùng bẩn thỉu tay nhỏ khoa tay. Vừa nói đến đây, đại cứu nhà nhị nữ nhi Trần Yến nghe được thanh âm, cũng mở cửa nhìn ra. Nàng mặc một bộ một mạc nát hoa áo đông, tóc đâm thành hai cái lưu loát bím tóc đuôi ngựa, trên mặt tràn đầy thanh xuân tinh thần phấn chấn, cười nhẹ nhàng nói ra, Chết ca tới, nhanh trong phòng ngồi. Đường Chết lên tiếng, lễ phép hỏi, các ngươi ăn cơm chưa? Trần Yến năm nay 17 tuổi, so Đường Chết nhỏ 2 tuổi, chính là như hoa như ngọc niên kỷ. Nàng nhẹ giọng nói ra, đến qua. Đường Chết lại hỏi, cha ngươi bọn hắn giữa trưa không trở lại ăn cơm không? Trần Yến lắc đầu, kiên nhẫn giải thích nói, bọn hắn mang đến có đỏ từ ba đi sườn núi bên trên, đói bụng liền đốt mấy cái ăn. Đang nói đây, chỉ thấy nhị cứu nhà đại nữ nhi Trần Hồng chạy thở hồng hộc chạy về đến, còn tại sân viện hầm dưới, liền dắt uống họng hô hào, lao nhị, lao tam, nhanh lên, mẹ bị con ong ngủ đông. Thanh âm bên trong mang theo vài phần bối rối. Trần Mẫn cùng Trần Nghiên nghe được thanh âm, cũng giống như bị hoảng sợ mai con chạy ra, đội bằng hỏi, mẹ ở nơi nào bị ngủ đông? Trên mặt của hai người viết đầy lo lắng, ánh mắt bên trong để lộ ra bất an. Trần Thế Thanh cũng từ trong nhà ra, hắn mặc một bộ màu đen áo đông, tóc có chút hoa râm, mang trên mặt nghi ngờ thần sắc, nói, trời lạnh như vậy, tại sao có thể có con ong ngủ đông người đâu? Đường Chích cũng có đồng dạng nghi vấn, trong lòng dâng lên một chút bất an, đội vàng đi theo Trần Hồng bọn hắn tỉ bội ba người chạy trước đi phía sau sườn núi. Ba hợp trấn cách xa núi Phạm Tịnh, đã từng cái này lý sâm rừng rậm rạp, nhưng tại lớn luyện thép cái kia đặc thù thời kỳ, rừng rậm thảm thực vật bị nghiêm trọng chặt cây, bây giờ rất khó coi đến liền khối sơn lâm. Phía sau sườn núi là mương ránh đại đội còn sót lại sơn lâm, bên trong ra dáng cây đều bị chém đứt, chỉ còn lại một chút tạp mục, trong đó không ít đỏ tử cây. Trong ngày mùa đông, đỏ tử trên cây kết đầy đỏ rực trái cây, giống từng chuỗi ngọn đèn nhỏ lồng, hấp dẫn lấy mọi người tiến đến ngắt lấy. Bọn hắn mới đi đến một nửa đường, liền thấy nhị cứu Trần Hạ Chí có nhị cứu mẹ Lý Minh chân chạy trước xuống tới. Trần Hạ Chí mệt mỏi đỏ bừng cả khuôn mặt, trên trán hiện đầy mồ hôi, từng ngụm thở hổn hển. Đường Chết thấy thế, đội vàng đi lên đội lưng. Chờ lúc về đến nhà, Trần Thế Thanh từ dưới giường tìm ra một bình dùng đại hoàng phong bùm bỡ lễ bệ ẹ cua rượu đế, bình rượu kia bên trên rơi đầy cho bụi, hiển nhưng đã cất giữ hồi lâu. Hắn đem bình này chân quý rượu thuốc giao cho Trần Hạ Chí, Trần Hạ Chí vội vàng cho Lý Minh Trần trên đầu xoa toàn bộ. Chờ lau xong rượu thuốc, Trần Hạ Chí mới bắt đầu giảng thuật chuyện đã xảy ra. Nguyên lai hôm nay bọn hắn ở phía sau sườn núi đánh đỏ tử, bận rộn nửa ngày, thu hoạch lại không nhiều. Về sau Lý Minh Trần tại một khối đá nhìn xuống đến có ong mật bay ra, trong lòng hơi động, nghĩ đến có ong mật, tất nhiên sẽ có mật ong, thế là liền cầm lấy cắt đao ở nơi đó đào. Lúc đầu hiện tại trời còn rất lạnh, nhưng là ba hợp độ cao so với mặt biển muốn so bát ra hiện thấp 400 mét, nhiệt độ không khí cũng muốn so bát ra hiện cái chỗ kia người cao 4 độ tả hữu, tăng thêm có mặt trời, đói bụng một đông ong mật, cũng ra tới bắt đầu tìm kiếm nguồn mật. Bị Lý Minh Trần giật mình nhiễu, bầy ong dần dần bắt đầu bất an, một lúc bắt đầu, chỉ là ngẫu nhiên có mấy con ong mật tại trước mắt của nàng bay qua, nhẹ nhàng đụng một cái đầu của nàng hoặc là mặt, nàng cũng không để ý, nhưng càng về sau, thành quần kết đội ong mật, giống phát như bị điên đối nàng phát khởi công kích mãnh liệt. Đường Chết nghe xong, cao mày nói, bầy ong ngay tại qua mùa đông, liền xem như có mật, sớm đã bị ăn đến không sai biệt lắm. Trần Hạ Chí cũng thở dài, có chút oán trách nói, đúng vậy nha, nàng đi làm thời điểm, lại không cùng ta nói nhất thanh, ta còn tưởng rằng nàng tìm tới nơi tốt, tại địa phương khác đánh đỏ tử, sau tới vẫn là nghe được nàng ở bên kia gọi bậy, ta cùng Tiểu Hồng mới biết được. Đường Chết nhìn kỹ một chút, bởi vì mợ trên đầu bao lấy một cái khăn lông, chỉ có trên mặt cùng trên tay bị ngủ đông rất nhiều dưới, toàn bộ đầu sưng giống một cái thổi phồng khí cầu, con mắt đều híp lại thành một đường nhỏ. Cứu cứu cùng Trần Hồng ngay tại cẩn thận từng ly từng tí đẩy đi ong mật lưu lại mũi mọc ong, mỗi rút ra một cây, đều để người lo lắng. Đường Chết nhìn xem cảnh tượng này, trong lòng hơi yên tâm một chút, còn may là ong mật, nếu là gặp được châu bảy dặm, đầu hổ ong, liền xong đời. Trần Thế Thanh ở một bên nói, lúc này từ đâu tới châu bảy dặm, bọn chúng mùa đông đều giấu dưới đất trong động, chỉ có muộn xuân về sau đến đầu mùa hè mới ra đến. Đường Chết từ trong bọc rút 5 khối tiền giao cho nhị cứu, một mặt thành khẩn nói, nhị cứu mẹ bị ngủ đông thành bộ dạng này, tốt nhất vẫn là mang nàng đi công xã vệ sinh trô đánh mấy châm an toàn một điểm. Lý Minh Trân lúc này đầu góc quay cuồng, nhưng ý thức vẫn là rất thanh tỉnh, nàng suy yếu khoát tay nào nói, không cần, ta nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Nàng không muốn bởi vì mình sự tình để mọi người quan tâm, càng không muốn lãng phí số tiền kia. Đường Chết lại kiên trì nói, nhị cứu mẹ, vẫn là đi xem một chút đi, dạng này chúng ta đều yên tâm chút. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy lo lắng, không cho cự tuyệt. Trần Hạ Chí nhìn lấy tiền trong tay, lại nhìn xem hư nhược thế tử, do dự một chút, nhất cuối cùng vẫn gật đầu, được, nghe Chết Hoa tử, đi vệ sinh chỗ nhìn xem. Lúc này, Trần Xuân Châu vợ chồng cũng chạy về, là Trần Yến chạy tới cùng bọn hắn nói nhị thẩm bị ong mật ngủ đông sự tình, hai vợ chồng bước xuống quốc liền trở lại. Hai huynh đệ làm một cái giản dị cáng cứu thương, dơ lên Lý Minh Trần liền đi vệ sinh chỗ. Mương Danh cách ba hợp công xã liền 4-5 dặm đường, một hơi liền đến, Đường Chết không cùng lấy đi, mà là đem cái gửi bên trong thịt đem ra, chuẩn bị cho đại cứu nhị cứu nhà các một khối điểm. Đại cứu mẹ đem hai anh em họ đưa ra cửa, liền trở về phòng bắt đầu nấu cơm, Đường Chết còn không có vào nhà thời điểm, liền nghe đến nàng đang cùng Trần Yến nói, nhanh đi bảo ngươi Chết ca cùng tiểu viện muội đến ăn cơm trưa. Trần Yến vừa chạy ra cửa, liền cùng Đường Chết đụng một cái đầy cõi lòng, lập tức xấu hổ đỏ mặt, "Chết, Chết ca, mẹ ta gọi ngươi cùng Nguyễn muội ăn cơm." Nhìn thấy trong tay hắn mang theo một khối thịt lớn, bật điệu quay đầu hô, "Mẹ, biểu ca cầm tốt một khối to thì tới." Chương 61, hạ ti chó là cái gì chó? Chương 61, hạ ti chó là cái gì chó? Đường Chết vào nhà lúc, Nô Mậu Bình đang đứng tại trước tấm thất cùng quyết ba mặt, lò trên đài nồi sắt lớn bên trong, nước đã thiêu đến lăn đi, màu trắng hơi nước không ngừng đi lên bốc lên, bên cạnh trong chậu gỗ, mấy cái gọt sòng già khoai lang. Đường Chết mau vào ngồi. Nô Mậu Bình ngẩng đầu nhìn thấy hắn, trên mặt lập tức chất đầy tiêu dung. Ánh mắt của nàng rơi trong tay hắn mang theo trên thịt, ra vẻ oán trách nói, tới thì tới thôi, còn như thế tốn kém làm gì. Đường Chết đem trong tay thịt heo rừng đặt ở thớt bên cạnh, cười nói, đại cứu mẹ, đây là ta tự đánh mình thịt heo rừng, cho các ngươi cầm một điểm đến nếm thử tươi. Nô Mậu Bình nghe nói như thế, động tác trên tay dừng một chút, kinh ngạc đánh giá hắn, thật sự là càng lớn lên càng có bản lãnh, lợn rừng đều có thể đánh tới. Nàng vừa nói, một bên tiếp tục cùng mặt, đúng rồi, cha ngươi rất nhiều không có. Đường Chết nói đơn giản nói phụ thân tình huống. Nô Mậu Bình gật gật đầu, thầm tiếng nói, vậy là tốt rồi, ngươi cũng đã trưởng thành, bây giờ trong nhà gánh liền rơi ở trên thân thể ngươi rồi. Đại cứu mẹ, không cần làm phiền, ta cùng muội muội đều đã ăn rồi. Đường Chết gặp nàng muốn làm cơm, vội vàng nói. Nô Mậu Bình cười lắc đầu, ngươi dắt bà cho ngươi đốt đỏ tử ba a. Vật kia chính chúng ta ăn vẫn được, sao có thể chiêu đãi khách nhân đâu. Nàng không nói lời gì bắt đầu cắt thịt, ngươi ngồi chờ một lát, rất nhanh liền tốt. Đường Chết không lay chuyển được, đành phải tại lò trước lửa thân bên cạnh trên ghế dài ngồi xuống. Không có mấy phút, Trần Yến cùng Đường Nguyện cũng đến, đều tại lửa thân bên cạnh ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau, mùi thơm của thức ăn ngay tại nhà bếp bên trong tràn ngập ra, Nô Mậu Bình làm quyết ba mặt, lại sao một bản thịt heo rừng, còn nấu mấy cái khoai lang, lúc ăn cơm, nàng càng không ngừng hướng Đường Chết trong chén cái thịt, ăn nhiều một chút, nhìn ngươi cũng gầy. Sau bữa ăn, Nô Mậu Bình lại cho hắn trang hai cân quyết ba mặt, dùng báo chí gói kỹ, mang về cho cha mẹ ngươi nếm thử. Đường Chết từ chối không được, đành phải nhận lấy. Lúc gần đi, Nô Mậu Bình đứng tại cửa ra vào mắt đưa bọn hắn, thẳng đến thân ảnh của hắn biến mất tại thôn đạo cuối cùng. Về đến nhà, Đường Nguyện lập tức chạy vào trong phòng nói cho mẫu thân hôm nay nhị cứu nhà phát sinh sự tình. Trần Thu Vân ngay tại may vá quần áo, nghe được nữ nhi, lập tức buông xuống kim câu, ta mau mau đến xem. Nàng nói liền muốn đứng dậy. Đường Chết vội vàng ngăn lại, mẹ, trời tối rồi, ngươi đi cũng không giúp được một tay, lại nói, ta cũng cho nhị cứu 5 khối tiền, có những số tiền kia hẳn là đủ rồi. Chờ 2 ngày nữa ngươi lại đi cũng không muộn. Đường Tự Lập cũng từ trong nhà đi tới, đứng đấy, tối như bưng, ngươi đi một mình, cái nào đi. Chờ 2 ngày nữa, ta cùng đi với ngươi. Trần Thu Vân thở dài. Mặc dù đối hai người ca ca năm đó muốn vẩy một cái khoai lang lá sự tình một mực canh cánh trong lòng, nhưng thật đến có việc thời điểm, nàng vẫn là không yên lòng, gặp trượng phu cùng nhi tử đều phản đối, nàng cũng chỉ có thể coi như thôi, quay người tiến vào phòng bếp chuẩn bị cơm tối. Mấy ngày kế tiếp, Đường Chết ngoại trừ ở nhà hỗ trợ, chính là cùng Nghiêm Thiên Minh bọn hắn đánh bại tiêu khiển. Hồ Tĩnh còn đang chờ thông chi, làm cái gì đều không yên lòng. Mùng 7 tối hôm đó, Đường Chết cố ý đi tìm thân nhị cậu, để hắn sáng sớm ngày mai một điểm tới nhà. Thân nhị cậu một nhà năm nay trôi qua rất là an nhàn, từ khi Ngô Lương bọn hắn bị bắt về sau, từ đổi năm ngày đó đến bây giờ, thân hậu thực một mực không có bị kéo đi mang nhọn mũ, ra ngừng lại có thịt ăn, thời gian trôi qua thư thái nhiều. Mùng 8 ngày này, trời còn chưa sáng, thân nhị cậu liền đến. Đường Chết nghe được hắc tử tiếng kêu, biết là thân nhị cậu đến, vội vàng rời giường, hắn đơn giản làm ăn chút gì, lại đem đêm qua chuẩn bị xong công cụ cất vào cái gùi. Gần nhất Thẩm Nguyệt nhà hắc tử, từ khi đêm 30 lui lão ra rượu về sau, Đường Chết đem lợn rừng đầu xương cốt ném cho nó liền phần lớn thời gian đều ở tại Đường Chết nhà. Xem ra, người nghèo thời điểm, chó trong bụng cũng thiếu khuyết chất béo. Đường ca, chúng ta hôm nay đi nơi nào? Thân nhị cầu xoa xoa tay hỏi, thở ra bạch khí tại không khí rét lạnh bên trong phá lệ rõ ràng. Hôm nay chúng ta đi áo choàng núi thử thời vận. Đường Chết một bên kiểm tra trang bị một bên nói, nghe nói bên kia dê bằng nhiều. Lúc ra cửa, Đường Chết học Thẩm Nguyệt dáng vẻ giống lên vài tiếng hát tử. Hát tử dừng ở sân viện hầm dưới, không còn cùng đi theo. Thân nhị cầu nhìn xem hát tử, như có điều suy nghĩ nói, Chết ca, chúng ta thường xuyên lên núi đi săn, vẫn là phải cho ăn mấy đầu chó ngoan mới được. Đường Chết gật gật đầu, hắn đã sớm có ý nghĩ này, nhưng tốt chó săn có thể ngộ nhưng không thể cầu. Liền lấy hắc tử tới nói, mặc dù dáng dấp cao lớn uy mãnh, toàn thân lông đen bóng loáng, hai nhọn nhọn hướng lên trên, nhưng từ nhỏ không bị qua huấn luyện, gặp được con thỏ vẫn được, nếu là đụng tới lợn rừng dê rừng dạng này con mồi lớn, đoán chừng chạy so con mồi còn nhanh hơn. Dạng này chó chỉ thích hợp trong nhà hộ viện. Rồi nói sau, chờ gặp được thích hợp chó, liền nuôi một đầu, thực sự không được, qua một mấy ngày này, ta đi tới ti bên kia làm một đầu hạ ti chó. Đường Chết lạnh nhạt nói. Thân Nhị Cầu hỏi, hạ ti chó là cái gì chó? Ta chỉ biết là trong phim ảnh Buông Tha Quỷ Tử dắt cái chủng loại kia đại lang cẩu, còn có chính là chúng ta nơi này chó đất. Đường Chết không biết làm sao cùng hắn nói, hạ ti chó thế nhưng là trong nước nổi danh tứ đại danh khuyển một trong, tại Minh Triều thời điểm vẫn là làm quân khuyển nuôi dưỡng. Hai người đạp trên sương sớm hướng áo choàng núi xuất phát. Giữa rừng núi tràn ngập sương mù nhàn nhạt, dưới chân lá khô phát ra nhỏ vụn tiếng vang. Đường Chết căn cứ kinh nghiệm của Dĩ Vãng, tìm kiếm lấy con mồi hoạt động vết tích. Bọn hắn tại mấy chỗ thu kính bên trên thả thòng lọng, sau đó tiếp tục hướng thâm sơn đi đến. Trên đường đi, Thân Nhị Cầu có vẻ hơi khẩn trương, thỉnh thoảng nhìn xung quanh. "Đường ca, đến nơi đây có thể hay không đụng phải mèo to?" Hắn hạ thấp giọng hỏi. Đường Chết lắc đầu. Mặc dù đốt than lúc nghe qua mèo to tiếng kêu, nhưng chưa hề thực sự được gặp. Ngoại trừ trước khi trùng sinh tại trong vườn thú, hắn còn không có tại dã ngoại gặp được manh thú to lớn. Mặt trời dần dần lên cao, trong rừng sương mù tan đi. Hai người đi đến một chỗ khe núi, Đường Chết ra hiệu Thân Nhị Cầu dừng lại, bọn hắn ở chỗ này thiết hạ mấy cái cạm bẫy, làm xong những này, đã qua giữa trưa, hai người tìm cái chỗ khuất gió, xuất ra lương khô đỡ đói. Nghỉ ngơi một lát sau, bọn hắn tiếp tục hướng tứ phương lĩnh phương tiến về phía trước, nơi này cách bất kỳ một cái nào trại đều rất xa, ngoại trừ ngẫu nhiên có hái thuốc người tiến đến, thợ săn cơ hồ sẽ không tới nơi này, bốn phía cây cối càng phát ra cao lớn rậm rạp, ánh nắng xuyên thấu qua cảnh lá trên mặt đất bỏ ra pha tạp quang ảnh. Thân Nhị Cầu theo ở phía sau, thỉnh thoảng lau lau mồ hôi trán, trong rừng yên tĩnh có thể nghe gặp tiếng tim mình đập, chỉ có ngẫu nhiên chuyển đến chim hót đánh vỡ phần này yên tĩnh. Đường Chết đi ở phía trước, cảnh giác quan sát đến bốn phía động tĩnh, hắn biết, ở loại địa phương này, tùy thời đều có thể gặp được không tưởng tượng được nguy hiểm. Đột nhiên, phía trước trong bụi cỏ truyền đến một trận vận động, Đường Chết lập tức dừng bước lại, ra hiệu Thân Nhị Cầu đừng núp đích, hắn ngừng thở, cẩn thận lắng nghe. Chương 62, Vân Báo chương 62, Vân Báo cẩn thận nghe trong chốc lát, Đường Chết chậm rãi thò đầu ra, phát hiện cách bọn họ hơn 30 xa gạo địa phương, một vật đang núp đích, hắn vỗ một cái Thân Nhị Cầu cánh tay, để hắn chăm chú cùng sau lưng mình, chậm rãi hướng vật kia tới gần. Cách rất gần, mới nhìn rõ ràng, là một con bị trọng thương vân báo, thân dài không sai biệt lắm 1 mét, trên thân tất cả đều là vết thương, vết máu đều còn chưa khô, có vết thương còn tại da bên ngoài bốc lên máu. Đường Chết cùng Thân Nhị Cầu đi đến nó trước mặt, Thân Nhị Cầu kinh ngạc ồ một tiếng, "Đường ca, là chỉ phí mèo, báo." Đường Chết nói với hắn, "Cái này không tốn mèo, là vân báo." Thân Nhị Cầu giật mình, chắc không được không có hoa mèo lớn, giống như bị thứ gì cắn bị thương, da hỏa này dáng dấp như thế lớn, nhìn qua thật giống lớn mèo hoa, "Đường ca, tiếp xuống làm sao bây giờ?" Đường Chết đối vân báo vẫn là có nhất định nhận biết, nó là một loại thần bí mà mê người họ mèo động vật. Hình thể của nó trung đẳng, màu lông đặc biệt, trên thân bao trùm lấy khối lớn màu đậm mây chạm vằn, uyển như đám mây phiêu dật. Vân báo đầu tương đối nhỏ bé, con mắt to mà sáng tỏ, để lộ ra cảnh giác cùng nhanh nhẹn. Cái đuôi của nó vừa dài lại thô, là độ dài thân thể một nhiều hơn phân nửa, phần đuôi mượt mà, giống như một đầu linh hoạt roi. Vân báo sinh hoạt tập tính có chút đặc biệt. Bọn chúng là cây rừng động vật, am hiểu leo lên cây cối, tại nhánh cây ở giữa xuyên thẳng qua tự nhiên. Vân báo móng đuôi sắc bén mà hữu lượng, có thể nắm chắc thân cây, khiến cho chúng nó trên tảng cây hành động lúc như dẫm trên đất bằng. Bọn chúng bình thường tại ban đêm hoạt động, lấy nhạy cảm thính giác cùng thị giác bắt giữ con mồi. Vân báo thói quen về ăn rộng khắp, bao quát cỡ nhỏ động vật có vú, loài chim, loài bò sát trở. Đường Chết giằng mạnh xuống dưới, nhìn một chút thương thế của nó, trên thân mấy đầu lỗ hổng, nhưng đều không phải là chí tử, lưu máu cũng không nhiều, nhìn thấy bọn hắn người đến, hoàn toàn không có khí lực đứng lên. Đường Chết đem nó ôm, khoảng chừng khoảng 40 cân, hắn lại đẩy ra miệng của nó, nhìn một chút răng, xác định hẳn là một con một tuổi nhiều tuổi trẻ vân báo. Thân Nhị Cầu gặp hắn ôm, lo lắng nói, "Ngươi cẩn thận một chút, ngươi nhìn móng của nó dài như vậy, còn có răng nanh, vạn nhất cắn ngươi một ngụm, tại trong rừng sâu núi thẳm này liền thẳm rồi." Đường Chết nói ra, "Không có việc gì, nó hẳn là đi săn lúc, gặp so với nó càng dã thú hung mãnh, mà lại còn không bình thường, bởi vì vân báo sẽ leo cây, nếu như là bình thường dã thú một, tại rừng cây này bên trong, căn bản lấy nó không cách nào." Thân Nhị Cầu cẩn thận nhìn xung quanh, "Vậy chúng ta bây giờ không phải rất nguy hiểm?" Đường Chết đem cái gùi bên trong đồ vật đều lộ ra, cầm một cái bao tải chứa, sau đó đem vân báo bỏ vào cái gùi bên trong, từ đầu tới đuôi, nó cũng giống như một đầu dịu dàng ngoan ngoãn chó con đồng dạng. Mới vừa rồi còn đang nói, nếu là có một đầu hạ ti chó liền tốt, hiện tại có cái này vân báo, đem nó huấn luyện một chút, nhưng so sánh chó mạnh quá nhiều. Thân Nhị Cầu cười nói, đây là giá hàng, giá tính rất lớn, làm sao thuần phục nó. Đường Chết một lần nữa cóng lên cái gùi, nói ra, cái này liền nhìn tạo hóa, ngươi nhìn nó tuyệt không sợ người, chúng ta có thể thử một chút. Nói xong, ở phía trước tiếp tục đi tới, đi không xa, phát hiện một đầu gấu nhỏ chết trên mặt đất, Đường Chết dùng cây gậy gậy một chút, còn không có hoàn toàn cứng ngắc. Xem ra cái này vân báo là nhìn đại hùng không tại, liền muốn đi trong nhà, ngược lại đụng phải đại hùng, mới đem nó cho bị thương thành dáng vẻ như vậy. Nhị Cầu, ngươi đem cái này gấu nhỏ giả trong túi cóng lên đến, chúng ta bây giờ liền trở về. Thân Nhị Cầu đem gấu nhỏ giả trong túi, bất quá hơn 20 cân trọng lượng, với hắn mà nói không tính là gì, ngược lại là Đường Chết nói, đả thương vân báo chính là một đầu gấu, để hắn càng thêm sợ hãi. Đường ca, ngươi nói, đầu này gấu con non còn ở nơi này, gấu cái hẳn là đi được không xa, vạn nhất bị nó đến phát hiện chúng ta làm sao bây giờ? Đường Chết cười nói, ngươi không có nhìn vừa rồi đầu này gấu nhỏ là bị lá cây chôn một bộ phận sao? Nói do gấu cái đã nhận thức đến nó con non chết rồi, còn đem nó giấu đi, mà lại ta dám khẳng định, cái này vân báo vừa rồi cũng là thông qua giả chết, mới kiếm về một cái mạng. Ngoài miệng mặc dù nói, nhưng là dưới chân nhưng không có dừng bước, hai người bọn hắn ai cũng không dám khẳng định, đầu kia gấu cái đến cùng đi bao xa, phải chăng còn sẽ trở về tìm gấu nhỏ tệ. Đều mau rời khỏi áo tròn núi, thân nhị cầu mới nói, Đường ca, chúng ta còn có nhiều như vậy thòng lọng không có ăn đâu. Đường chết trả lời, được rồi, ta nhìn trên lưng da hỏa này thụ thương không nhẹ, nhanh lên trở về cứu giúp một chút, thứ này thịt lại không tốt ăn, da cũng bị gấu làm hư, chết đáng tiếc, còn sống còn có thể thuần hóa một chút thử nhìn một chút. Thân nhị cầu cũng không hỏi nữa, vừa đi, một bên lỗ thai còn dựng thẳng lên đến, nghe núi rừng bên trong động tĩnh. Liền hai kẻ như vậy xem như một đường chạy chậm về tới Bát Gia Hiển, đến nhà, Đường chết liền đem đầu này vân báo đặt ở nhà chính bên trong, Đường Nguyễn nhìn thấy hoa ban ban khoảng 40 cân vân báo, dọa đến căn bản không dám tới gần, ca, ngươi làm sao làm một đầu sống trở về, thật là dọa người. Trần Thu Vân cũng là có chút sợ hãi, cùng Đường Nguyễn tránh ở một bên, ai nha, a chết, thứ này sẽ cắn người. Đường chết không có trả lời bọn hắn, nói với Đường Nguyễn, muội, ngươi đi đem cha rượu thuốc lấy ra ta dùng một chút. Đường Nguyễn từ một bên vây quanh phụ mẫu gian phòng, tại đầu giường đem rượu thuốc lấy ra, đứng tại chỗ rất xa đưa cho hắn, ca, ngươi không giết nó. Đường chết nói, ta giết nó làm gì? Nó bị gấu bị đả thương, ta xem một chút có thể hay không cứu sống, nếu là cứu sống, ngồi đến nhà, về sau lên núi đi săn, liền có giúp đỡ, so chó mạnh quá nhiều. Côn kích thích dưới, nó dễ rủa đến rất lợi hại, không chờ một lúc, hình chậm trôi qua về sau, lại an tĩnh nằm trên mặt đất. Đường chết sờ lên trên người của nó, phát hiện xương cốt không có đứt gãy địa phương, hẳn là mệt muốn chết rồi. Thân nhị cầu lúc này cũng đem trong bao bố gấu nhỏ tể ngã trên mặt đất, Đường tự lập nói, cái này gấu nhỏ tể các ngươi cũng mang về. Đường chết nói, chim sẻ cũng là thịt, huống chi cái này gấu cũng có hơn 20 cân, ta nhìn da của nó còn rất tốt, nói không chừng cũng có thể bán cái giá tốt. Đường Nguyện lại thối lui đến bên người mẫu thân, nhìn xem gấu con non, đi tới sờ lên, cái này lông thật mềm hòa, ca, cái này vân báo thật là lợi hại, ngay cả gấu cũng dám giết. Đường chết lại lấy một bát nước đến, tìm cái ống trúc tử đổ vào bên trong, đối miệng của nó cho ăn mấy ngụm, ngừng trong chốc lát, vân báo tựa hồ có chút khí lực, dây rủi lấy muốn đứng lên. Đường tự lập một mực ngồi tại chậu than một bên, lúc này nói ra, nuôi con chó, có chút nồi ba canh là được rồi, muốn nuôi như thế cái đồ chơi, nó thế nhưng là ngừng lại ăn thịt. Trần Thu Vân a một tiếng, ăn thịt. Cái nào đến như vậy nhiều thì ta, người đều không có ăn. Đường chết ăn đuổi, cha, mẹ, các ngươi liền mặc kệ, nó ngừng lại ăn thịt, tự nhiên sẽ có biện pháp làm ra thịt, hiện tại mấu chốt nhất là, có thể hay không đem nó tổn thương dưỡng tốt. Đúng lúc này, một mực nằm dưới đất vân báo giống như là nhận lấy một loại nào đó kinh hãi, đem hết toàn lực đứng lên, phóng tới cửa phòng. Chương 63, xin thuốc chương 63, xin thuốc nhìn thấy vân báo phóng tới cửa phòng, tất cả mọi người ở đều coi là đây là giá tính của nó chưa đổi, sợ người, còn chưa kịp phản ứng, liền nghe đến bên trong sân viện truyền đến một trận chó tiếng kêu thảm thiết. Đường chết vội vàng mấy bước vọt tới sân viện, chỉ gặp cái này vân báo đang gắt gao cắn hát tử cổ, hát tử bị kinh sợ dọa, đã co quắp ngã trên mặt đất, miệng bên trong phát ra thê thảm kêu rên. Nguyên lai hát tử thật xa liền thấy đường chết bọn hắn trở về, là một đầu thường xuyên đến nhà hắn thủ miệng chó, tựa như gặp được chủ nhân, chờ đường chết bọn hắn tốt về sau, nó liền ngoắc ngoắc cái đuôi theo sau. Không hề nghĩ tới, hắn mang đến một con vân báo, nó thật xa đã nghe lấy hát tử hương vị càng ngày càng gần, ra ngoài bản năng, nó đem hết toàn lực liền xông ra ngoài, hát tử còn chưa kịp phản ứng, liền bị cắn chặt cổ. Đường chết cũng là bị tốc độ của nó cho sợ ngây người, liền giống như là một tia chớp, trước mắt chỉ thấy được đạo bóng đen. Hắn liền vội vàng tiến lên đi, đem vân báo ôm thật chặt, dùng sức vặn bung ra miệng của nó, hát tử trên cổ bưng lỏng, liền vội vàng đứng lên, một bên kêu, một bên cụp đôi đào tẩu. Nếu là cái này vân báo không có coi thụ thương, đoán chừng hôm nay hát tử mạng nhỏ liền muốn bỏ mạng lại ở đây. Đường tự lập nói, xem đi, thứ này nuôi, sớm tối phải đem trong đội gà nha heo nha những này đều cho thai hòa xong. Trần Thu Vân cũng bị nó vừa rồi dáng vẻ cho kinh hù dọa, làm Đường ra sơn duy nhất một đầu đại hắc cẩu, thể trọng cùng vân báo không chênh lệch nhiều, nhưng là đối mặt một con thụ thương vân báo, hoàn toàn không phải địch. A chết, nếu không, vẫn là đem nó phóng sinh đi, ta nghe nói, thịt của nó là chua, ăn lại không thể ăn, giữ lại vạn nhất cắn được người làm sao bây giờ. Đường Nguyện thấy nó vừa rồi cắn hắc tử dáng vẻ, cũng có chút không nỡ, cha, mẹ, ta cảm thấy anh của ta nói đối với, vạn nhất nuôi gia đình, về sau giúp ta ca đi săn, như thế không phải càng tốt hơn, dù sao nó cũng là ăn thịt, anh ta mỗi ngày mang theo nó lên núi, khẳng định sẽ đánh rất nhiều trở về. Đường tự lập trừng nàng một chút, ngươi tiểu cô nương, biết cái gì, nó là dã thú, là xuất sinh, là không thông nhân tính, ngươi cho rằng là mèo mèo chó chó, có thể nuôi đến nhà. Đường Nguyện nhíu môi, lúc này ngược lại không sợ, đi đến đường chết bên người, giang mạnh xuống dưới, sờ lên vân báo đầu, ta mặc kệ, dù sao ta muốn nuôi nó. Đường chết cũng nói ra, cha, mẹ, chuyện này các ngươi trước mặc kệ, đúng, nhị cậu, ngươi đi kho tuổi bên kia tìm mấy cây khối gỗ vương tử đến, cho nó làm một cái chiếc lồng, ta hiện tại đi thẩm lao sư ra, nhìn xem có thể hay không tìm một điểm thuốc đến cho nó tốt nhất đi. Vừa đứng dậy, lại sợ nó chạy, đi trong bao bố tìm một đầu dây cáp, lại tại trong giường tìm một đầu dây vải, cho nó làm cái giản dị vòng cổ, sau đó đem dây cáp một đầu cột vào nó vòng cổ bên trên, một đầu cột vào cửa chính lề phương bên trên, dùng sức kéo rồi, xác định kéo không ngừng về sau, mới đi thẩm thúy đình nhà. Thẩm Nguyệt cùng An Tú Cần đang ngồi ở chậu than bên cạnh nạp đế giày, La Linh còn không có sang tháng tử, trên đầu bao lấy một cái khăn lông, ôm Hải Tử ngồi tại chậu than bên cạnh sưởi ấm. Thẩm Thúy Đình cầm một phần thấy có chút quyển sừng báo chí nhìn xem, Thẩm Quốc Trương thì là ngồi tại một bên khác trên ghế đậu quất lấy thuốc lá sợi. Nhìn thấy Đường chết đến, Thẩm Nguyệt cao hứng hỏi, chết ca, ngươi làm sao có rảnh đến? Đường chết vội vàng nói, ta tìm đến Thẩm lão sư tìm một chút thuốc. Thẩm Nguyệt bận bịu ném ở trong tay kim câu, đứng lên lo âu hỏi, ngươi thế nào? Đường Chết cười nói, ta không sao, hôm nay ta trong núi nhặt được một con vân báo, bị thương rất nghiêm trọng, vừa rồi dùng rượu thuốc cho nó khử độc, bất quá có mấy đầu vết thương, trong nhà của ta cũng không có thuốc, liền đến hỏi một chút. Thẩm Thúy Đình buông xuống báo chí, nói, nhặt được món đồ kia, giết bán ra không được rồi, nuôi làm gì? Đường Chết cười cười, gãi đầu nói, ta chính là nuôi chơi, Thẩm thúc, ngươi nơi này có cái gì thuốc tiêu viêm? Thẩm Thúy Đình đứng dậy, đi đến trong một phòng khác, tại một cái cũ nát trong tủ gỗ tìm nửa ngày, cầm ra, nói với Đường Chết, khác thuốc cũng không có, nơi này có nửa chi thuốc cao, còn có một bình bẹn mịn xì lịn, ngươi cầm đi dùng đi. Đường Chết tiếp tới hỏi, bao nhiêu tiền? Thẩm Thúy Đình nói, muốn cái gì tiền, không cần tiền, cầm đi dùng chính là. Đường Chết một giọng nói tạ ơn muốn đi, Thẩm Nguyệt kêu lên, Chết ca, chờ ta một chút, ta còn chưa từng gặp qua vân báo hình dạng thế nào đâu, ta đi theo ngươi nhìn xem. Nói xong, đi theo phía sau hắn liền đi. An Tú Cần nói ra, đứa nhỏ này, lớn như vậy, còn như đứa bé con, tuyệt không bình tĩnh. Đường Chết ra đại môn, nhìn thấy cách đó không xa bụi rậm đống một bên, Hắc Tử đang nuốt ở nơi đó len lén nhìn xem hắn, gặp hắn hướng bên này nhìn tới, dúi đầu vào hai cái đùi ở giữa, ngoắc ngoắc cái đuôi. Thẩm Nguyệt hỏi, ngươi nhìn Hắc Tử làm cái gì? Đường Chết cười xấu hổ cười, không có cái gì, vừa rồi nó bị vân báo cắn, ta nhìn nó có sao không? Thẩm Nguyệt ồ một tiếng, chắc không được chúng ta vừa mới nghe được nó gọi bậy, còn tưởng rằng bị ai đánh đâu. Đến Đường Chết nhà, hắn trước tiên đem vẹn mịn xì lìn lấy ra, cho trên vết thương của nó ngược lại một chút, mấy đầu vết thương đều là tại trên bụng, còn tốt vân báo linh hoạt, nếu là cái này một tay gấu đập tới trên lưng của nó, chỉ sợ sớm đã lành lạnh. Thẩm Nguyệt giống như Đường Nguyện, ngay từ đầu nhìn thấy ra hỏa này, chỉ có thể cách xa xa, hoàn toàn không dám tới gần, chờ Đường Chết đem nó thuốc bên trên xong, mới dám đến gần, nhẹ nhàng đưa thay sờ sờ. Vân báo tốt muốn biết Đường Chết là vì cho nó trị thương, từ đầu đến cuối, một mực nằm trên mặt đất không nhúc nhích, cái nào sợ sẽ là vẹn mịn xì lìn đổ vào trên vết thương, nó cũng chỉ là lay động cơ bắp, không có quá mạnh phản ứng. Chờ đem thuốc bên trên xong, thân nhị cầu mới được sự giúp đỡ của Đường Tự Lập, đem cây vô đơn thuốc tìm đến, đặt ở dai xuôi theo bên trên, Đường Chết lại từ ra tìm ra cái cơ lưới búa những vật này, hai người lại bắt đầu báo lồng chế tạo. Thẩm Nguyệt cùng Đường Nguyện cũng ở một bên giúp đỡ, hai cô nương tựa như thân tỉ muội, vừa nói vừa cười, Trần Thu Vân nhìn xem trời cũng không sớm, tiến phòng bếp đi làm cơm tối. Đường Chết đem chủ yếu cơ cấu cho chuẩn bị cho tốt về sau, liền nói với thân nhị cầu, ngươi đến đem những này cây gỗ lắp đặt đi, ta đi đem đầu kia gấu nhỏ cho xử lý sạch sẽ. Thân nhị cầu nhẹ gật đầu, ngươi đi đi, nơi này ta có thể làm. Đường Chết lại đi nhà chính, đem đầu kia gấu nâng lên sân viện bên trên, Thẩm Nguyệt cùng sau lưng hắn, nhìn thấy gấu nhỏ, nói ra, tiểu khả thụ gấu nhỏ, Chết ca, ngươi thật lợi hại, không chỉ có thể đánh tới lợn rừng, ngay cả gấu đều có thể đánh tới. Đường Chết cầm nhỏ dao nhọn, nói, cái này gấu cũng không phải ta đánh. Nó lấy miệng chỉ nằm tại cửa chính con kia bân báo, là nó cắn. Thẩm Nguyệt nhìn kỹ một chút đầu kia bân báo, thở dài, tiểu gia hỏa kích thước không lớn, hung manh lắm đây, nó lại là thế nào bị thương thành dáng vẻ như vậy? Đường Chết nói ra, ta đoán là nó cắn đầu này gấu nhỏ, bị gấu cái có thể làm bị thương. Nói, liền em làm sao gặp được vân báo cùng gấu nhỏ sự tình đơn giản cùng nàng nói một lần. Chương 64, lưu luyến người chương 64, lưu luyến người hắn thuần thục đem ra gấu lột xuống dưới, mới nhìn rõ cái này gấu nhỏ gãy chỗ, bốn cái thật sâu lỗ thủng, ai có thể nghĩ tới, một cái nho nhỏ vân báo, cắn vào năng lực vậy mà mạnh như vậy, chắc không được có thể xưng là báo bên trong hổ giang kiếm. Đem thịt gấu cầm đi phòng bếp về sau, hắn lại đem gấu lá gan cắt một khối, cầm tới vân báo bên miệng cho nó ăn, có lẽ là hư thoát, còn không có trở lại lực đến, nó chỉ là ngửi ngửi, há to miệng, cũng không có ăn. Đường Chết lại đem gấu lá gan cắt thành một khối nhỏ, đưa đến trong miệng của nó. Mùi máu tanh, tỉnh lại nó bản năng, không bao lâu, lại bắt đầu ăn, Đường Chết khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Chờ đem vân báo cho ăn tốt, hắn lại đi trong rừng trúc chặt một cây trúc, đem nó bị hư hao ngón cái rộng điều trạng, đem ra gấu trống ra, lại dùng cán đao phía trên mỡ cho cạo, sau đó treo trên tường chờ nó hong khô. Bốn cái tay gấu tạm thời lại không có cách nào xử lý, chỉ có thể trước thả trong phòng. Nhanh lúc ăn cơm, Thẩm Nguyệt nói cái gì cũng muốn trở về, Trần Thu Vân từ trong phòng bếp đi ra hô, "Tiểu Nguyệt, ngay tại nhà ta ăn lại đi." Xong ngay đây. Đường Nguyện cũng nói, đúng đấy, tiểu Nguyệt tỷ, mẹ ta đều làm xong, ngay tại nhà ta ăn, ăn xong chúng ta đánh thăng cấp đường địch. Thẩm Nguyệt nhìn một chút Đường Chết nói, đúng nha, mẹ ta đều làm xong, ngay ở chỗ này ăn trở về đi, ngươi còn chưa từng ăn qua thịt gấu, nếm thử. Thẩm Nguyệt đành phải trả lời xuống dưới, đi phòng bếp giúp đỡ bưng thức ăn. Sau bữa ăn, bốn người trẻ tuổi đánh trong chốc lát thăng cấp, Đường Tự Lập cùng Trần Thu Vân gặp bọn họ chơi lấy, về phòng trước đi ngủ rồi. Chờ đến khoảng 9 giờ đêm, Thẩm Nguyệt nhìn xem trời cũng không sớm, nói, nếu không chúng ta ngày mai lại chơi đi, ta phải trở về. Thân nhị cầu cũng nói, vậy ta cũng trở về, Đường ca, ta ngày mai còn muốn trước kia tới sao? Đường Chết nghĩ nói, ngày mai trước thông thả đến đây đi, hậu thiên trước kia tới, chúng ta hôm nay mới đi đặt bẫy tác, đoán chừng muốn chờ một ngày. Thân nhị cầu lên tiếng tốt, liền chuẩn bị đi ra ngoài, Đường Chết bận bịu đem hắn gọi lại, điểm hai cân thịt gấu mang về cho thân nhị cầu, nghĩ đến Thẩm Thúy Đình hôm nay không có thu dự tiền, lại cắt hai cân thịt gấu giao mang về cho Thẩm Nguyệt. Sáng sớm hôm sau, đại đội quảng bá bên trong ngay tại truyền bá, để mọi người ăn cơm trưa liền đi đại đội bộ tập hợp, cũng không nói gì thêm sự tình. Người một nhà ăn cơm, Trần Thu Vân hỏi, gọi mọi người đi đại đội, sẽ có chuyện gì nha? Đường Tự Lập nói, ta đoán chừng là một lần nữa tuyển đại đội trưởng sự tình, từ khi Ngô Lương bọn hắn tiến vào, chúng ta đại đội một mực không có đại đội trưởng, các đại đội tất cả đều bận rộn gieo trồng vào mùa xuân. Đến đại đội, quả nhiên Triệu Nghi Ngờ nhân bọn hắn đều tại. Hồ Tĩnh nhìn thấy Đường Chết cùng Đường Nguyện, đối bọn hắn vây vây tay, hai huynh muội đi tới. Hồ Tĩnh tỷ tỷ, ngươi trả lời văn kiện hạ tới rồi sao? Đường Nguyên hỏi. Hồ Tĩnh nhẹ gật đầu, ừm, hôm qua ta đi công xã cầm tới, qua hôm nay, ta cũng chuẩn bị đi trở về, gọi ngươi qua đây, là ta chỗ này có vài cuốn sách, tặng cho ngươi, ngươi phải học tập thật giỏi, hiện tại bung ra thi tốt nghiệp trung học, chờ mấy năm, ngươi thi cái đại học, đến tỉnh thành đi đọc sách, đến lúc đó tìm đến tỷ tỷ chơi. Đường Nguyên tiếp nhận sách, có chút không thôi nói, Hồ Tĩnh tỷ tỷ, ngươi trở về tỉnh thành, sẽ còn trở về sao? Hồ Tĩnh nhìn một chút Đường Chiết, gặp hắn nhìn xem nơi khác, có chút thất vọng nói, đến lúc đó rồi nói sau, nơi này lại không có ta lưu luyến người. Đường Chiết vốn là nhìn nơi xa có hay không Thẩm Nguyệt thân ảnh, không nhìn thấy, liền đem đầu quay lại đến, vừa quay tới, liền cùng Hồ Tĩnh hai mắt nhìn nhau, Hồ Tĩnh có chút u oán nhìn hắn một cái. Đường Nguyên nói, Hồ Tĩnh tỷ tỷ, chẳng lẽ ta không phải ngươi lưu luyến người sao? Hồ Tĩnh nhìn Đường Chiết nhìn xem nàng, cười xấu hổ cười, bưng lấy Đường Nguyên khuôn mặt nhỏ nhắn nói, Uyển Uyển cũng là tỷ tỷ lưu luyến người, chờ có cơ hội, ta nhất định sẽ về Bát Gia Hiển tới thăm ngươi. Đường Nguyên trùng điệp gật gật đầu, tốt, cứ quyết định như vậy đi. Đường Chiết hỏi, Hồ thanh niên trí thức, ngươi ngày mai sẽ phải đi sao? Hồ Tĩnh nói, đúng vậy, trả lời văn kiện đã xuống tới, làm sao, ngươi muốn đưa ta sao? Nói xong, nhìn chằm chằm Đường Chiết con mắt. Đường Chiết nghĩ nghĩ, nói ra, được, ta ngày mai đưa tặng ngươi đi. Hồ Tĩnh lúc đầu bình tĩnh trên mặt, lập tức đỏ lên, nàng so Đường Chiết muốn lớn hơn 3 tuổi, nếu không phải là bởi vì trận này vận động, giữa bọn hắn căn bản ngay cả mặt cũng không thể nhìn thấy. Nhưng là, từ giao thừa ngày đó bắt đầu, nàng đột nhiên phát hiện, cái này Đường Chiết, cùng nàng di vãng nhận biết hoàn toàn không giống, không chỉ là tuổi trẻ xuất khí, càng quan trọng hơn là, tốt ngươi hiểu được rất nhiều rất nhiều. Ngay tại nàng còn muốn nói điều gì thời điểm, Tô Chiêu Ân đi tới, Hồ Tĩnh, Triệu thư ký tìm ngươi đây. Hồ Tĩnh lên tiếng, biết rồi, ta lập tức tới ngay. Thời điểm ra đi, nói với Đường Chiết, vậy ngày mai ta ở chỗ này chờ ngươi. Đường Chiết thử một tiếng, cũng không có mơ tưởng. Không sai biệt lắm lúc 1 giờ rưỡi, đại hội mới chính thức bắt đầu, để mọi người kỳ quái là, đầu tiên lên đài, cũng không phải là đại đội bí thư Nhậm Đức Minh, mà là công xã bí thư Triệu Nghi Ngờ Nhân. Triệu Nghi Ngờ Nhân lên đài liền giảng, bởi vì Ngô Lương đám người hành vi đã sơ phạm pháp luật, đã chuyển giao đến cục công an huyện, Nhậm Đức Minh bởi vì giám thị bất lực, trải qua công xã đảng ủy nghiên cứu quyết định, miễn đi hắn Bát Gia Hiển công xã chức thư ký, hiện từ công xã phái chú một đồng chí đến Bát Gia Hiển đến kiêm nhiệm đại đội bí thư. Mặt khác, hôm nay có một chuyện rất trọng yếu, vì không chậm trễ cày bừa vụ xuân sản xuất, chúng ta muốn chọn ra Bát Gia Hiển đại đội trưởng cùng kế toán nhân tuyển. Hiện tại, liền từ ta giới thiệu một chút công xã phái chú Bát Gia Hiển đại đội bí thư, Tưởng Hạo Nhưng đồng chí, mọi người hoan nghênh. Nói xong, mang theo vỗ tay. Dưới đại quần chúng cũng đều vỗ tay lên, nhưng càng nhiều hơn chính là tại châu đầu kể hai trò chuyện biến cố bất thình lình. Nô Lương thật là một cái thai tinh, không riêng hại chính hắn, còn hại Nhâm bí thư. Đúng đấy, ngay cả hắn muội phu cũng đi theo không may. Không may là được rồi, bọn hắn tại vị thời điểm, chúng ta toàn đại đội nhà ai không đi theo không may. Ta còn nghe nói, lúc ấy Nô Lương cùng Đường Tự Cường nói qua, Đường Gia Sơn lưu Đường Tự Cường một nhà làm nhân chủng, chúng ta Diêu gia con liền lưu Diêu Kiên Nhẫn nhà làm nhân chủng, thân gia Lĩnh lưu Thân Hồng Bình một nhà làm nhân chủng. Lời này ta nghe nói qua, các ngươi nhìn, từ 3 năm thiên thai đến bây giờ, chúng ta đại đội hơn 1000 người, hiện tại còn thừa lại nhiều ít người. Liên bắt chúng ta thân gia Lĩnh tới nói, nguyên lai 180 đến nhân khẩu, hiện tại chỉ còn lại 92 miệng, đều là trước đây ít năm chết đói nhà. Dù sao ta cảm thấy công xã liền là đúng, kia Nhậm Đức Minh cũng không phải kẻ tốt là gì, những năm này cũng không ít chỉ người. Dưới đại ngươi một lời ta một câu trò chuyện, Triệu Nghi Ngờ Nhân trên đài đè ép mấy lần tay, đều không thể để dưới đài an tĩnh lại, hắn đành phải đề cao âm lượng, các thân, trải qua chúng ta sẽ chuẩn bị trước, đại đội đại biểu đề danh, chúng ta đề danh 3 tên người ứng cử, vì Bát Gia Hiển đại đội tương lai phát triển, hôm nay, các ngươi liền muốn ném bên trên các ngươi quý giá một phiếu, tuyển thành có thể vì các ngươi đương ra làm chủ người tới. Chương 65, đần con lửa chương 65, đần con lửa Triệu Nghi Ngờ Nhân nói xong, lại đọc một lần người ứng cử danh sách, phía dưới, ta tuyên bố, Bát Gia Hiển đại đội trưởng hầu tuyển người danh sách như sau, Đường Hiếu Hiển, Diêu Chí Cương, Thân Đằng Phi 3 người. Một hồi các ngươi cầm chắc phiếu, các ngươi cảm thấy có thể cho các ngươi xử lý hiện thực người, tại tên của hắn phía dưới họa cái vòng là được rồi. Sau đó mấy cái thanh niên trí thức cùng công xã nhân viên công tác liền đem phiếu đem ra, phân tổ phát cho ở đây người trưởng thành trong tay. Dưới đài tiếng nghị luận lại bắt đầu, cũng không tiếp tục ném hắn họ Ngô, đồ chó hoang chuyên chỉ người. Đúng đấy, còn có họ Đường. Họ Đường còn tốt, muốn trách thì trách Đường Tự Cường không có chủ trương, cái gì đều nghe hắn anh em vợ, dù là Ngô Lương thả cái giám, hắn đều cảm thấy đến hương, ta nhìn Đường Hiếu Hiển cũng không tệ, đọc qua mấy năm sách, lại đã từng đi lính. Dù sao ta cảm thấy, chúng ta nhóm thân gia, coi như chọn một cọc gỗ để ở đó, cũng so với hắn họ Ngô tới làm mạnh gấp một bạn lần. Mai mới chờ đến lúc bỏ phiếu kết thúc, Nghiêm Thiên Minh phụ trách số phiếu, Hồ Tĩnh phụ trách kế phiếu, không lâu kết quả là ra, Đường Hiếu Hiển cao phiếu được tuyển đại đội trưởng, sau đó Thân Đằng Phi được tuyển vì kế toán. Triệu Nghi Ngờ Nhân lại lên đài giảng một hồi lời nói, sau đó là Đường Hiếu Hiển làm tỏ thái độ phát biểu, cuối cùng lại là đối Ngô Lương sự tình làm công khai xử lý tội lỗi, để mọi người lấy đó mà làm gương. Sau khi tan họp, Hồ Tĩnh đem Đường Chiết gọi lại, "Đường Chiết, vậy ngày mai ngươi sớm một chút đến tiễn ta đi." Đường Chiết hỏi, "Ngươi dự định mấy giờ đi?" Hồ Tĩnh nghĩ nghĩ, trong thành đến Lâm Thành xe, một ngày liền một chuyến, 9 điểm liền muốn chuyến xuất phát, ta phải sớm một chút, dù sao 6 điểm trước đó nhất định phải xuất phát. Đường Chiết cười xấu hổ cười, "Được, gãy 3 lần thời điểm, ta liền tới gọi ngươi." Nông thôn gà trống, bình thường đều muốn khoảng 3 giờ đêm sương số một lượng, khoảng 4 giờ gọi lần thứ 2, lần thứ 3 thời điểm, đã 5 điểm qua. Vừa mới chuẩn bị thời điểm ra đi, Hồ Tĩnh lại đem hắn gọi lại, "Ai, ngươi không có thời gian, nếu không như vậy đi, ta khối này biểu tặng cho ngươi." Nói xong, từ trên cổ tay gỡ xuống nàng khối kia Thượng Hải bài đồng hồ, đưa tới trước mặt hắn. Đường Chết ngay cả vội khoát khoát tay, "Không, thứ này quý giá như vậy, ta không thể nhận ngươi." Hồ Tĩnh đưa qua đến, "Cho ngươi liền cầm lấy thôi, ta về Lâm Thành lại mua một khối chính là." Đường Chết nhìn thoáng qua, cái này một khối là Thượng Hải toàn thép đồng hồ, giá cả muốn 120 khối, mà lại không phải muốn mua liền có thể mua được. Hồ Tĩnh hỏi, "Đúng rồi, ngươi biết làm sao nhận biểu sao?" "Đây là kim đồng hồ, đây là kim phút." Đường Chết nói ra, "Nhận biết, hiện tại là 4 giờ chiều 2:70 phân." Hồ Tĩnh trừng trong mắt nhìn xem hắn, "Ngươi trước kia có phải hay không dùng qua?" Bắt ra hiện nơi này, ngoại trừ mấy cái thanh niên trí thức có cái đồng hồ đeo tay bên ngoài, trước kia cũng chỉ có Ngô mang theo một khối, những người khác đều là mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn mà nghỉ, căn bản không có một cái chính xác thời gian. Đường Chết không biết nói thế nào, nghĩ nghĩ, nói ra, "Ta tại Cung Tiêu xã mua đồ thời điểm, cùng bọn hắn học." Hồ Tĩnh có chút không tin ổ một tiếng, sau đó nói, "Nhớ kỹ mỗi lúc trời tối muốn lên phát dây cót, bằng không liền đi không cho phép." Đường Chết nói, "Được, buổi tối hôm nay ta liền giữ lại, ngày mai cam đoan của về chủ cũ." Nói xong, cũ mặc kệ Hồ Tĩnh biểu tình gì, phối hợp đi. Hồ Tĩnh ngơ ngác đứng ở nơi đó, bĩu môi, trong lòng thầm mắng nhất thanh, đần con lửa. Đường Chết làm sao không biết Hồ Tĩnh tâm tư, hắn để ý, hoàn toàn không phải Hồ Tĩnh so với hắn lớn hơn 3 tuổi, mà là bọn hắn căn bản cũng không phải là trên một đường thẳng người. Hồ Tĩnh là Lâm Thành tới thanh niên trí thức, hắn chỉ là cung thủy bát gia hiện đại đội một cái nông dân, mà lại có thể sớm cầm tới về thành phê văn gia đình, đều không phải bình thường gia đình. Một thế này, hắn không muốn sóng to gió lớn, nợ mày nợ mặt qua cả đời, chỉ muốn bình bình đạm đạm, thư thư phục phục đổi tiếp người nhà, dạng này thời gian, Hồ Tĩnh là không thể nào thích đứng đến xuống tới. Bọn hắn minh viên ở vào hai cái song song không gian. Để hắn nghĩ tới một bài gọi ngẫu nhiên thơ, "Ta là trong bầu trời một đám mây ngẫu nhiên hình chiếu tại ngươi sóng tâm, ngươi không cần kinh ngạc càng không cần vui vẻ, tại qua trong giây lát tiêu diệt tung ảnh của ta, ngươi ta gặp lại tại đêm tối trên biển, ngươi có ngươi, ta có ta, phương hướng ngươi nhớ kỹ cũng tốt tốt nhất, ngươi quên mất tại cái này giao nhau lúc lẫn nhau thả ánh sáng." Trong lòng mặc tụng lấy bài thơ này, đi trong chốc lát, đột nhiên nhớ tới, hôm qua là bên ngoài cùng thân. Nhị cậu nói, muốn đi áo choàng núi thu thong lọng, lại quay đầu hướng thân gia lĩnh đi. Thân nhị cậu vẫn chưa tới 18 tuổi, là không có bỏ phiếu tư cách, cho nên hắn hôm nay không có tới, thân đại phượng một người tới, đem thân hậu thực phiếu cũng thay mặt ném về sau, sớm liền trở về. Nàng cảm thấy, gia đình thành phần ở nơi đó, bất kể là ai đi lên làm đội trưởng, đối bọn hắn nhà tới nói, đều là giống nhau, không có bất luận cái gì một chút xíu cải biến, nếu quả thật muốn để hắn chọn một nhân tuyển thích hợp, nàng lại cảm thấy hẳn là ném Đường Chết một phiếu, cho nên, đã bỏ phiếu, không có chờ ra kết quả, nàng liền trở về. Đường Chết đến thân nhị cậu nhà, cùng hắn nói ngày mai có chuyện, đi không được áo choàng núi, để chính hắn làm muốn làm sự tình. Thân nhị cậu trên mặt có chút thất vọng, hắn còn thiếu Đường Chết nhiều tiền như vậy, nếu như không nhanh chóng đi giúp hắn làm việc có lên, mấy ngày nữa xuân quả chỉa trời bắt đầu, trên cơ bản liền phải tại đại đội bên trong làm việc, thời gian của mình thì càng ít. Đường Chết vô vô bờ vai của hắn, "Ta biết người đang lo lắng cái gì, yên tâm đi, về sau làm việc thời gian còn nhiều nữa." Dựa theo thời gian tính được, âm lịch tiết đoan ngọ bắt đầu, cung thủy liền muốn áp dụng thổ địa chịu trách nhiệm cho đến khi xong đến hộ, chỉ có 4 cái tháng sau thời gian, thổ địa hạ hộ về sau, kinh tế có kế hoạch cũng sẽ dần dần bị kinh tế thị trường cho thay thế. Sau khi về nhà, lại đi nhìn một chút con kia bần báo, phụ thân đi được tương đối chậm, bọn hắn cũng mới tốt không đến bao lâu, Đưa Nguyện nhìn thấy hắn, nói, "Ca, ta đem ngày hôm qua còn lại những cái kia gấu lá gan cho ăn nó một chút, đều đã ăn xong." Đường Chết từ chiếc lồng trong khe hở đưa tay đi vào sờ lên nó bản năng né tránh, xem ra tinh thần không tệ, thể lực cũng khôi phục không ít. Đưa Nguyện còn nói, "Ca, nếu không, chúng ta cho nó lấy cái danh tự a." "Ngươi nói, gọi nó tiểu hoa thế nào?" Đường Chết lắc đầu, nói, "Cái tên này tuyệt không êm tai, một con báo được tử, gọi cái tiểu hoa danh tự, về sau, gọi nó Lục Lục a. Chờ nó tổn thương dưỡng hảo, ngươi cũng có thể thường xuyên đi trượt lục lục." "Trượt lục lục?" Đưa Nguyện lặp lại một lần, "Thế nhưng là ta có chút sợ nó, vạn nhất cắn người làm sao bây giờ?" Đường Chết cười nói, "Bây giờ còn chưa được, nó còn không có coi chúng ta là thành chủ nhân của mình, chờ nhiều nuôi một đoạn thời gian liền tốt, đúng, ngày mai ta muốn đi trong thành một chuyến, ngươi nhớ kỹ đem còn lại gấu lá gan đút cho nó ăn." Đưa Nguyện lên tiếng, "Trần Thu Vân tại phòng bếp hồ, Huyền Huyền, nhanh đến cho ta nhóm lửa, nấu cơm ăn nha." "Mẹ, ta cái này đến." Sau đó lại đối lồng bên trong Vân Bảo nói, "Lục lục ăn, ta nấu cơm đi nha." Nói xong, còn đối Đường Chết làm một cái mặt quỷ. Chương 66, tiễn biệt chương 66, tiễn biệt sau bữa cơm chiều, Đưa Nguyện xuất ra Hồ Tĩnh đưa cho nàng xét nhìn, Đường Chết cùng cha mẹ nói ngày mai muốn đi trong thành một chút, liền về đến phòng, đánh mở giường, từ bên trong tìm một khối thủy tinh trong suốt, cầm một khối to bằng đầu nắm tay, đặt ở quần áo trong bọc, lại đem đồng hồ đeo tay lấy xuống, tốt nhất dây cót, liền sớm ngủ. Gáy 3 lần thời điểm, Đường Chết cầm lấy bên gối đồng hồ nhìn một chút thời gian, 5:05, vận bịu rời giường mặc quần áo xong, tùy tiện tại bắt trong tủ tìm điểm xối cơm nóng lấy ăn, liền hướng đại đội bộ đi. Thanh niên trí thức nhóm đều đã rời giường, Hồ Tĩnh hôm nay đi về sau, lưu tại Bát Gia Huyện thanh niên trí thức cũng chỉ có 4 người, 4 người ánh mắt bên trong đều có chút cô đơn. Trương Nguyệt Nga là nữ sinh, nhìn xem trống không giường ngủ, nhịn không được nước mắt chảy xuống, Hồ Tĩnh ôm lấy nàng, nói, "Nguyệt Nga, có cơ hội đến Lâm Thành, nhất định phải tới tìm ta, địa chỉ ta để lại cho ngươi, ta tốt về sau, ngay lập tức sẽ viết thư cho ngươi tới." Trương Nguyệt Nga nhẹ gật đầu, "Ngươi nhất định phải nhớ kỹ, thường xuyên viết thư cho ta, ta sẽ nhớ ngươi." Nghiêm Thiên Minh nói, "Hồ Tĩnh, nếu không chúng ta hôm nay đều đưa ngươi đi huyện thành a. Hồ Tĩnh lắc đầu, nói ra, đại đội mới tuyển chọn đội trưởng, còn có rất nhiều việc muốn ngươi cái này biết thanh đội trưởng hiệp trợ hắn hoàn thành đâu, ta cũng không thể bởi vì ta cá nhân việc tư, làm trễ nải đại đội công sự. Tô Chiêu Ân nói, như thế hai đại bao đồ vật, một mình ngươi làm sao làm được đậy? Hồ Tĩnh cười nói, yên tâm đi, ta mời Tự Lập thúc nhà Đường chết tới giúp ta, các ngươi liền thanh thản ổn định ở chỗ này công việc, ta tin tưởng dùng không mất bao nhiêu thời gian, mọi người khẳng định đều có thể trở về. Dương Thắng Học thở dài, nói, phía trên văn kiện ngược lại là phát xuống rất lâu, cho phép có điều kiện về thành, cái này có điều kiện, cũng không biết là điều kiện gì, dù sao ta là xin rất nhiều lần, một mực bị cự tuyệt. Trong ánh mắt toát ra một cỗ thần sắc hâm mộ. Đường chết đến thời điểm, mấy người đang ngồi ở Hồ Tĩnh cùng Trương Nguyệt Nga trong phòng ngủ chờ lấy hắn, gặp hắn tiến đến, Hồ Tĩnh có chút ngượng ngùng nói, Đường chết, thật không có ý tứ nha, làm phiền ngươi đưa ta, ngươi nhìn nhiều đồ như vậy, ta một người cầm thật là có chút phí sức. Đường chết nắm tay đặt ở bên miệng, a mấy ngụm nhiệt khí, nói, không có chuyện gì, ta tìm dễ đòn gánh đến chọn, đều nhanh 6 giờ rồi, ngươi 9 giờ xe, chúng ta phải nhanh lên một chút đi mới theo kịp. Công xã đến huyện thành mặc dù tại thập niên 50 mặt liền tu thông đường cái, ngoại trừ mấy chiếc kéo hàng máy kéo cùng mấy chiếc ngựa kéo xe ngẫu nhiên chạy trốn, bình thường căn bản không gặp được một cái bóng xe, không nói tới sớm như vậy thời gian. Nghiêm Thiên Minh bốn người bọn họ đem Hồ Tĩnh đưa đến nghỉ chân Tung Lũng, Trương Nguyệt Nga vậy mà khóc thành tiếng, nước mắt ào ào chảy. Hồ Tĩnh chỉ có một cái nghiêng đeo trên vai màu xanh quân đội túi vải bượm, đi đến Trương Nguyệt Nga bên người, xuất ra một khăn tay vung đến thay nàng xoa xoa nước mắt, "Nguyệt Nga, ta đây là về thành, ngươi hẳn là thay ta cảm thấy cao hứng, đừng khóc có được hay không?" Nói, nước mắt của mình cũng chảy ra. Không có người càng có thể trải nghiệm nàng tâm tình vào giờ khắc này, từ Lâm Thành cái nhà kia thuộc trong tiểu viện tiểu công chúa, đi vào cái này chim không thèm bị phương, từ một cái ngay cả quốc liêm đao cũng sẽ không dùng trong thành tiểu cô nương, ở chỗ này trưởng thành, thuế biến. Mấy năm này một đường đi tới, Trương Nguyệt Nga đã biến thành so với nàng thân tỷ bội còn muốn hôn thân nhân. Tô Chiêu Ân xuất ra mấy cái nấu xong trứng gà, khuyên quân càng tận một chén rượu, rời khỏi phía Tây Dương quan vô cớ người, Hồ Tĩnh đồng chí, không có rượu, cái này mấy quả trứng gà, ngươi cầm trên đường đói bụng ăn. Hán Bình lúc mặc dù tùy tiện, đêm qua, hắn dùng một cân lương phiếu, tại đại đội bên trong đổi 6 cái trứng gà. Hắn là đồng thành, đồng thành cách Lâm Thành hơn 500 công lý, ngàn dặm xa, lần này đi từ biệt, nói không chừng liền thành vĩnh biệt. Hồ Tĩnh tiếp nhận trứng gà, nghẹn ngào nói ra, các ngươi đều không cần đưa nữa, trở về đi. Nhìn xem Hồ Tĩnh quay người, Trương Nguyệt Nga mở miệng hát nói, mùa xuân bên trong đến A Bách Hoa Hương, thanh niên có văn hóa hạ hương. Cái này thủ thanh niên trí thức 4 mùa ca là nàng không thể quen thuộc hơn được một ca khúc khúc, gặp Trương Nguyệt Nga lên cái mở đầu, Nghiêm Thiên Minh ba người bọn họ cũng đi theo hát, lập chí tiếp nhận kia tái giáo dục nhà, cách mạng hào hùng đầy nụ thân. Hồ Tĩnh ngơ ngẩn, dừng bước, cũng đi theo hát lên, mùa hạ bên trong đến bận bịu trồng đội gặt đội, thu hoạch lại tới mạng. Hát hát, nước mắt lần nữa mơ hồ hai mắt. Ngay tại nhanh hát xong bài hát này thời điểm, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa, mười mấy chi lỏng dầu bó đúc dưới, một đám người chính chạy về đằng này tới, dẫn đầu là hôm qua vừa được tuyển đại đội trưởng Đường Hiếu Hiền, thật xa liền thấy nghỉ chân Tung Lũng bên này đèn tin cầm tay sáng ngời, vừa chạy vừa kêu, "Hồ thanh niên trí thức, chờ một chút, chờ một chút." Hồ Tĩnh ngây ngẩn cả người, nói với Nghiêm Thiên Minh, "Là ngươi nói cho bọn hắn sao?" Nghiêm Thiên Minh lắc đầu, "Ta không có nha." Vài người khác cũng lắc đầu, "Chúng ta đều không có." Hồ Tĩnh quay đầu nhìn một chút Đường Chết, gặp hắn một mặt mộng dáng vẻ, tin tưởng càng không khả năng là hắn. Không bao lâu, Đường Hiếu Hiền cùng thân đằng phi bọn hắn liền chạy tới trước mặt, Hồ Tĩnh mới nhìn rõ ràng, tới đều là Bát Gia Huyện đại đội cán bộ cùng đại biểu. Đường Hiếu Hiền đi tới, kéo lại Hồ Tĩnh tay nói, "Hồ thanh niên trí thức, ngươi nhìn ngươi đi cũng không nói trước tìm cái bắt chuyện, ta cũng là đêm qua mới nghe Triệu thư ký nói. Lúc đầu thanh niên trí thức rời đi, là nhất định phải từ đại đội bí thư cùng đội trưởng ký tên, nhưng là Bát Gia Huyện gần nhất tình huống đặc thù, Nhậm Đức Minh bị miễn đi trước, Nô Lương lại bị bắt, cho nên Hồ Tĩnh văn kiện là trực tiếp từ công xã ký tên." Hồ Tĩnh bội nói, "Đường đội trưởng, các hương thân, các ngươi nhiệt tình như vậy, làm cho ta càng không có ý tứ, lúc đầu ta chính là không muốn đánh nhiễu mọi người, mới đi sớm như vậy, cảm ơn mọi người 3 năm này nhiều đến, đối ta như thế một cái gì cũng đều không hiểu tiểu cô nương chiếu cố, tại Bát Gia Điển, để cho ta học xong rất nhiều, hiểu được rất nhiều, cũng kết giao nhân sinh bên trong trọng yếu nhất bằng hữu cùng đồng bạn." Đường Hiếu Hiền nói, "Hồ thanh niên trí thức, cái gì cũng không nói, nơi này là các hương thân một điểm tâm ý." Nói xong vây tay một cái, thân đằng phi cùng vài người khác liền đem mang tới đồ vật đều cầm tới, có hạt đào, hạt rẻ, đậu phộng, còn có thiên ma, 3-7 loại này thuốc đông y. Hồ Tĩnh bội nói, "Đường đội trưởng, mọi người cũng không dễ dàng, những vật này ta không có cách nào thu, mà lại ta cũng không cách nào mang." Đường Hiếu Hiền này nhất thanh, "Hồ thanh niên trí thức, ta đều đã sắp xếp xong xuôi, đêm qua ta liền cùng Triệu thư ký báo cáo, hôm nay dùng công xã máy kéo đem ngươi đưa đi nhà ga, đi, chúng ta bây giờ liền đi công xã." Sau đó lại quay đầu đối thân đằng phi bọn hắn nói, "Được rồi, các ngươi liền đều trở về đi, ta đem Hồ thanh niên trí thức đưa đi công xã liền trở lại." Nói, đem mang tới những vật này chia hai cái bao tải trang, tìm một cây côn gỗ làm đòn đánh, chọn trên bay. Hồ Tĩnh xoa xoa nước mắt, quay người vây tay từ biệt, sau lưng lại truyền tới Trương Nguyệt Nga bọn hắn hát thanh niên trí thức 4 mùa ca. Chương 67, gọi ta lẳng lặng chương 67, gọi ta lẳng lặng chờ đi ra tốt một đoạn đường, Đường Hiếu Hiền mới nhìn đến, phía trước chọn đồ vật chính là Đường Chết, bọn hắn một tiểu đội, biết Đường Tự Lập hàng năm đều sẽ mời những này thanh niên trí thức đi ra ăn cơm, nhìn thấy Đường Chết nãy giờ không nói gì, hắn hỏi, "Đường Chết, ngươi hôm nay không đi trên núi sao?" Đường Hiếu Hiền theo bối phận tới nói, so Đường Chết phải lớn ra một đời, phải gọi hắn thúc, thúc, Hồ thanh niên trí thức hôm qua cho ta giảng nàng đồ vật hơi nhiều, để cho ta cho hắn chọn một hạ đồ vật. Đường Hiếu Hiền ồ một tiếng, còn nói, ta biết tiểu tử ngươi mỗi ngày vào trong núi đi, cái này mùa đông không có việc để hoạt động còn có thể, chờ qua mấy ngày loại khoai tây thời điểm, ngươi cũng không thể lại đi trên núi lạc, tất cả mọi người bắt đầu làm việc, ngươi không đi, còn tưởng rằng ta bất công đâu. Đường Chết Tử một tiếng, không nói thêm gì nữa. Quan mới đến đốt ba đống lửa nhà, cây đốt thứ nhất làm sao đốt tốt nhất, đương nhiên là súng bắn chim đầu đàn hiệu quả tốt nhất. Đường Chết đương nhiên biết trong lòng của hắn là nghĩ như thế nào, dù sao hiện tại cũng chỉ có hơn 4 tháng, qua cái này 4 tháng, đại tập thể giải tán, đổi thành các nhà các hộ bọc nhỏ làm, nguyện làm liền làm, không nguyện ý làm, chết đói cùng người khác cũng không có quan hệ. Đến lúc đó, cũng không còn luận so tử, tài giỏi chịu làm, ra có thừa lương, lười biếng không làm, chỉ có thể đói bụng. Đến công xã, Đường Hiếu Hiền tìm được công xã Tha Lạp Kỳ thủ vùng xa mới, từ trong bọc xuất ra một bao ma lực thuốc lá nhét vào trong tay hắn, "Vương sư phó, phiền phức ngài." Đường Chết nhìn thấy hắn nhét khói động tác, cảm thấy Đường Hiếu Hiền thật đúng là sẽ xử sự, nếu là Nhậm Đức Minh hoặc là Ngô Lương, có bí thư, đó chính là thánh chỉ, xưa nay sẽ không so với bọn hắn đẳng cấp thấp khách nhân khí. Vương Sa Tân thu hạ khói, cười lấy nói ra, "Bí thư an bài, ngươi yên tâm, ta cam đoan an an toàn toàn đem nàng đưa đến trạm xe." Đường Chết đem đồ vật đều đem đến thùng xe bên trong, lại đem Hồ Tĩnh kéo một cái, chờ nàng lên xe, tìm một cái giả chăn mền bao tải đệm ở dưới mông ngồi xuống, lại chỉ vào một cái khác bao tải nói với Đường Chết, "Ngươi ngồi phía trên kia mềm mại một điểm." Đường Chết cũng ngồi xuống, Đường Hiếu Hiền thời điểm ra đi, nói với Đường Chết, "Đường Chết, ngươi nhưng nhất định phải đem Hồ thanh niên trí thức bình an đưa lên xe, nếu là có cái gì sơ suất, ta bắt ngươi là hỏi." Đường Chết gật đầu nói, "Yên tâm đi, đội trưởng, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Vương Sa mới xuất ra một cái dao đem, ngã vào máy kéo nơi cuối một cái tiểu viên trong động, làm ra sức lực toàn thân, dùng sức đung đưa, động cơ dầu ma rút chuyển động vài vòng, lại khởi động không nổi. Liên tiếp thử nhiều lần, đều chỉ thiếu một chút, Đường Chết nói ra, "Vương sư phó, có phải hay không nhiệt độ quá thấp, dùng hỏa thiêu một chút là được rồi." Vương Sa mới nhìn xem Đường Chết, nói ra, "Tiểu hòa tử, nhìn không ra ngươi còn hiểu cái này dương đồ chơi, hẳn là nhiệt độ quá thấp, ngươi đến phụ một tay, giúp ta một chút." Nói xong từ vị trí lái phía dưới trong hộp công cụ tìm ra một cây dùng dây kém trói chặt vài bố, ngã vào bình xăng bên trong dính một điểm dầu diesel, dùng diêm đốt lên, giao cho Đường Chết. Đường Chết nhận lấy, đem nó ngã vào hấp khí nơi cửa, đốt trong chốc lát, Vương Sa mới lần nữa cầm lấy dao đem, chuyển vài vòng, động cơ dầu ma rút ầm ầm vang lên. Vương Sa mới tản một điếu thuốc cho Đường Chết, hắn khoát tay áo, "Ta sẽ không rút." Kỳ thật, một thế này, hắn không muốn lại tiếp xúc vật này, dù sao đối thân thể không tốt. Vương Sa mới cười nói, "Người trẻ tuổi, không trách thuốc lắm miệng à, khói bắt cầu, rượu mở đường, xã hội tại biến hóa, các ngươi về sau thường xuyên muốn đi bên ngoài sông, dù sao cũng phải học được mới được." Đường Chết chỉ là cười khan vài tiếng, cũng không nói lời nào. Vương Sa mới ngồi lên vị trí lái, nói câu, "Ngồi xuống a, chúng ta bây giờ liền đi." Máy kéo sóc này trình độ, tại cái này cái hố bùn đất trên đường lớn, đơn giản tựa như ngồi xe cáp treo, động cơ ầm ầm vang lên, nói cái gì nói đều nghe không rõ ràng, trên đường đi hai người chỉ nhìn đối phương càng không ngừng gật đầu. Có xe chính là nhanh, chừng một giờ, đã đến nhà ga. Hồ Tĩnh cùng Đường Chết đem bao đều cầm tới phòng đợi, sau đó ra thư giới thiệu, đem phiếu mua trước. Cách xuất phát còn có hơn một giờ, Đường Chết nói, "Hồ thanh niên trí thức, đồ vật trước hết gửi ở nơi này đi, ngươi liền muốn về Lâm Thành, về sau muốn ăn đậu xanh phấn coi như khó rồi." Hồ Tĩnh nhỏ giọng nói, "Về sau không phải còn có ngươi ở chỗ này nha, ta muốn ăn, liền tới tìm ngươi." "Tốt." Đường Chết nói xong, cũng có chút hối hận, tiếp tục nói ra, "Liền sợ núi cao đường xa nước dài, lại khó gặp một lần." Nói xong, cũng không đợi Hồ Tĩnh lại nói tiếp, bận điệu ra chào hỏi ông xa mới, "Ông sư phó, ngươi bận điệu thông thả. Nếu là không bận rộn, chúng ta cùng đi ăn bát đậu xanh phấn lại cùng ngươi cùng một chỗ trở về đi." Vương Sa mới dù sao đều đi ra, công điểm chiếu cẩm, mừng rỡ có người mời ăn cơm, cười nói, "Tốt, ngươi nói an bài thế nào, ta nghe ngươi." Cùng đi quốc doanh tiệm cơm bữa sáng bộ, ba người lại về đến trạm xe, Đường Chết đưa nàng đến phòng đợi, đem đồng hồ đeo tay từ trên cổ tay hai xuống, đưa cho Hồ Tĩnh, "Hồ thanh niên trí thức, hôm qua đã nói, của về chủ cũ." Hồ Tĩnh ánh mắt lập tức liền đạm đạm xuống, "Ta đều nói, tặng cho ngươi lưu lại cái kỷ niệm, ngươi muốn là như thế này, ta liền thật sự tức giận." Đường Chết vội vàng nói, "Thứ này quá quý giá, ta không thể nhận." Hai người cứ như vậy đẩy tới đẩy lui, Hồ Tĩnh đỏ mặt nói, "Nhà ga bên trong nhiều người như vậy đâu, để cho người ta nhìn thấy nhiều không tốt, ngươi nhanh nhận lấy." Đường Chết bất đắc dĩ, chỉ có thể thu vào, sau đó từ quần áo trong bọc lấy ra khối kia thủy tinh, "Hồ thanh niên trí thức, cái này là ta ở trên núi tìm tới, tặng cho ngươi làm kỷ niệm đi." "Thủy tinh?" Hồ Tĩnh bộ nói, "Thứ này so ta cái kia đồng hồ quý giá nhiều, ta không thể nhận ngươi." Đường Chết cứng rắn đưa qua đi, "Hồ thanh niên trí thức, ngươi liền thu cất đi, cái đồ chơi này ta mấy khối đâu, muốn thời điểm ta lại đi đảo chính là." "Ngươi ở đâu đảo?" Hồ Tĩnh đến Bát Gia Hiển nhiều năm, chưa từng có thấy có người đảo được qua thủy tinh. Đường Chết cũng không giấu giếm nàng, nói, "Tại lũ lụt khe câu bên trong đảo, chính là thạch trụ nham phía dưới trong khe." Hồ Tĩnh nói, "Ngươi có cơ hội, nhất định phải đi Lâm Thành một chuyến, nơi đó có chuyên môn thu vật này, giá cả còn rất cao, mà lại, ngươi khối này thủy tinh như thế lớn, độ trong suốt cao như vậy, chí ít có thể đổi ta 5 cái đồng hồ đeo tay." Đường Chết cũng không có biểu hiện được rất kinh ngạc, ngược lại bình tĩnh nói, "Đến mà không trả lễ thì không hay, ngươi đưa tay ta biểu, ta chỉ là đưa ngươi một khối đá, nhưng dù sao cũng so phạm chỉ toàn không sở hữu, trò chuyện tặng một nhánh xuân loại này lời nói xuống mạnh một điểm." Hồ Tĩnh tiếp nhận thủy tinh, cười nói, "Tốt một cái phạm chỉ toàn không sở hữu, trò chuyện tặng một nhánh xuân, nghĩ không ra ngươi còn rất có học vấn, thế nhưng là ta nghe nói ngươi không có đọc sách bao nhiêu nhà. Đường Chết cười xấu hổ, Hồ thanh niên trí thức chê cười, ta chỉ là thuận miệng loại biên. Hồ Tĩnh nói, ngươi một phen loại biên, nhưng vừa ra khỏi miệng liền sửa lại Lục Khải danh ngôn đâu, còn có, về sau không được kêu ta Hồ thanh niên trí thức, gọi ta Hồ Tĩnh hoặc là Lặng Lặng. Đường Chết ồ một tiếng, đối mặt với nhiệt tình như lửa Hồ Tĩnh, hắn trong lòng suy nghĩ, ta hiện tại chỉ muốn một người Lặng Lặng. Chương 68, khoai lang ăn ngon. Chương 68, khoai lang ăn ngon. Trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng lại nói, được rồi, Hồ Tĩnh, vậy ta đi về trước. Hồ Tĩnh trong lòng một trận thất lạc, nói ra, còn có một hồi mới lái xe đâu, ngươi không đợi đưa ta lên xe sao? Đường Chết nhìn cách đó không xa Vương Sa mới, nói, Vương sư phó vội vàng trở về, ta phản dựng xe của hắn tiện đường trở về. Tốt ta. Hồ Tĩnh cúi đầu, lạnh nhạt nói, vậy ngươi cẩn thận một chút. Đường Chết nhẹ gật đầu, giúp đỡ Hồ Tĩnh đem hành lý đem đến trên xe về sau, liền cùng hắn vây tay từ biệt. Hồ Tĩnh ngồi tại vị trí trước, nhìn xem Đường Chết đi xa bóng lưng, một trận lòng chua xót đột nhiên xông lên đầu. Nàng mở ra mình túi vải buồm, xuất ra một cái laptop đến, ở phía trên viết, ngoài cửa sổ xe rũa ra một mảnh bung ra tay mỗi một đôi mắt ngậm đuốt ve an ủi, không phải là đối ta chỉ có vậy cái tê mây, kia núi còn có cung trong nước một giọt sơn tuyền lặng lẽ vì ta tiễn biệt. Đợi nàng dừng lại bút, trang giấy đã sớm bị nước mắt thấm ướt, nàng khép lại laptop, cầm khối kia đá thủy tinh, ngửa đầu, cố gắng muốn đem chảy ra nước mắt bước về đi, mới phát hiện làm như thế, hoàn toàn là phi công. Đường Chết trở lại Vương Sa mới bên người, một giọng nói, Vương sư phó, chúng ta bây giờ đi thôi. Vương Sa mới điểm điếu thuốc, lấy ra dao đem, lần này rất nhẹ nhàng phát động lên. Lúc trở về mới giữa trưa, đến nghỉ chân tung lũng, hắn mặc đi lên thân gia lĩnh đường. Thân nhị cầu một nhà ngay tại ăn cơm trưa, thân đại phượng bận bịu cho hắn đới thêm một chén nữa khoai lang, chỉ toàn khoai lang, không biết ngươi có ăn hay không đến quen thuộc. Thân đại phượng có chút xấu hổ. Đường Chết cũng không khách khí, tiếp nhận bắt nói, khoai lang ăn ngon, ngọt ngào, giống ăn kẹo đồng dạng. Lời còn chưa nói hết, thân nhị cầu lại cho bát ăn cơm của hắn bên trên đóng một muôi lớn thịt gấu, khờ cười nói, nếm thử tỷ ta làm thịt gấu. Đường Chết nếm, mặc dù không như mẫu thân làm ăn ngon, nhưng lại không biết nàng ở bên trong tăng thêm cái gì liệu, có một loại đặc thù hương vị, ăn vào miệng bên trong, để cho người ta dư vị vô tận. Hắn không khỏi hỏi, đại phượng là thả cái gì gia vị, ăn ngon như vậy? Thân đại phượng cười nói, nơi nào có cái gì gia vị, chính là thả chút núi đồ ở bên trong. Ta công nói bọn hắn trước kia đi đánh trận thời điểm, tại bộ đội ăn thịt bò, có một cái thi huyện, tham quân trước đó, nhà hắn chính là mở thịt bò cửa hàng, mỗi lần làm thịt bò, đều sẽ thả một chút núi đồ lá cây, như thế thịt bò đặc biệt hương. Ta nhìn cái này thịt gấu cùng thịt bò đều không khác mấy, cũng liền đi trong khe đào điểm tới thả ở bên trong. Đường Chết đối thân đại phượng có thể linh hoạt vận dụng châu nghe sở học bản sự vẫn là rất tán thành, nói, đại phượng, ngươi bộ dáng này, về sau thích hợp nhất đi mở cái nhà hàng. Đại phượng cười nói, Đường Chết ca ngươi nói đùa, chỉ chúng ta nhà loại này thành phần, lại nghĩ đến đi mở tiệm ăn đi làm những cái kia đầu cơ trục lợi sự tình, đây chính là tội càng thêm tội. Nói xong, nghĩ đến nhị cầu cũng đang giúp Đường Chết, cảm thấy nói sai, lung tung túi đầu, đào lấy trong chén khoai lang. Đường Chết gặp nàng cái dạng này, đội văn nói, ta nói cũng không phải hiện tại, ngày tháng sau đó kiểu gì cũng sẽ biến tốt. Thân đại phượng thở dài, nếu thật là có một ngày như vậy liền tốt. Chờ cơm nước xong xuôi, Đường Chết kêu lên thân nhị cậu trước trở về nhà một chuyến, tốt về sau, đầu tiên đi xem nhìn Lục Lục, tinh thần đầu rõ ràng so với hôm qua tốt hơn nhiều, nhìn thấy Đường Chết đến, cũng không còn sợ sinh, nằm trong lồng không nhúc nhích, vết thương trên người sẹo cũng bắt đầu kết vảy. Còn tốt, không có nhiễm trùng sinh ngủ. Đường Chết nói một mình nhất thanh, sau đó trở lại trong phòng, cầm công cụ liền cùng thân nhị cậu xuất phát đi áo tròn núi. Chuyên nghiệp thợ săn đều muốn chờ qua 15 mới có thể lên núi, Đường Chết tự cho là mình không phải chuyên nghiệp, trong lòng của hắn không có nhiều như vậy quý củ, chỉ cần có thể để người nhà qua tốt, không hề bị đông lạnh chịu đói, so cái gì đều mạnh. Đến áo tròn núi, thu hoạch không tính rất nhiều, chỉ có 2 con hoàng kình, 1 con heo mỏi, còn có 2 cái thòng lọng phạt cán bắn lên, nhưng là không có bộ bên trong, thân nhị cầu liên tục nói đáng tiếc. Đường Chết ngược lại là không có chút rung động nào, nhàn nhạt nói ra, nhị cầu, đi săn loại chuyện này chính là như vậy, không muốn đối mỗi một cái lồng tắc đều tràn đầy hy vọng càng lớn, thất vọng cũng sẽ càng lớn. Thân nhị cầu nhẹ gật đầu, Đường ca, ta đã hiểu. Đường Chết còn nói, chúng ta vận khí xem như tốt nhất, ngươi nhìn những thợ săn kia cầm thương lên núi chạy lên 1-2 ngày, cũng không nhất định có thể lớn bao nhiêu thu hoạch, thứ nhất là vận khí, thứ hai, rất nhiều động vật đều là ban đêm mới bắt đầu tìm kiếm thức ăn, so sánh với cầm súng bắn săn, chúng ta dùng thòng lọng, thoải mái hơn dùng ít sức. Thân nhị cầu nói, dùng ít sức là dùng ít sức, nếu là đột nhiên gặp được, vậy cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nó chạy, Đường ca, hiện tại đại đội trưởng cũng là các ngươi người đứng ra, nếu không ngươi tìm một cái hắn, từ dân binh ngay cả nơi đó làm một cây gia dụng, dù sao đạn ngươi cũng có. Thân nhị cầu lần trước cho Đường Chết một bao đạn, một mực không có phát huy được tác dụng, cũng là bởi vì thiếu đi thương. Đường Chết nói, rồi nói sau, cũng không thể dựa vào đi săn sống hết đời, ngươi nói có phải không? Thu thòng lọng, lại lần nữa đổi mấy nơi gắn. Mãi cho đến ban đêm đã khuya, bọn hắn mới về đến nhà, phụ mẫu cùng muội muội đều đã đi ngủ. Đường Chết điểm dầu hỏa đèn, mở ra bát tủ, bên trong còn có non nửa cái chậu khoai lang cơm, lấy ra tại nồi bên trên nóng lên, liền một điểm làm quả ớt tương liền cùng thân nhị cầu bắt đầu ăn. Ăn về sau, lại đem con hoàng kình cùng heo mọi ra cho lột tốt, nội tạng cũng cầm một cái cũ chậu gỗ chứa vào để ở một bên cho Lục Lục làm đồ ăn. Hai người làm xong những này về sau, Đường Chết nhìn đồng hồ, đã 11 giờ đêm qua, tùy tiện dặn, liền cùng một chỗ ngủ. Ngày thứ 2 vẫn là trời không có sáng, Đường Chết liền đem treo ở lâu chuyên bên trên gai heo bụng lấy xuống, mặc dù mặt ngoài đã bị gió đến nửa làm, loại kia mùi thối vẫn là rất mãnh liệt, dùng một khối báo chí gói kỹ, cùng săn trồn thịt cùng một chỗ thả cái gùi bên trong, mặt khác hai con hoàng kình, thân nhị cậu dùng đòn đánh chọn. Đến xưởng giấy tìm tới Lý Kế Thừa, hắn nhìn một chút hàng, cái này hai con dê vàng, con hoàng kình, không tệ, ngươi bán giá bao nhiêu? Đường Chết nói ra, giá cả ngươi định đi, tin tưởng ngươi sẽ không để cho ta thua thiệt. Nói xong, từ trong ví lấy ra một bao ma lực khỏi đến, nhét vào Lý Kế Thừa trong tay. Lý Kế Thừa lặng lẽ nhìn thoáng qua, cười nói, ngươi đứa nhỏ này, thật bên trên đạo, loại này giá hàng là rất khó đến, liền theo 5 khối tiền một cân thu. Đường Chết lại chỉ vào cái gùi nói, ta chỗ này còn có chỉ đứt heo, san trồn, ngươi muốn, rẻ hơn một chút. Lý Kế Thừa đi đến cái gùi một bên, một cỗ mùi hôi thối xông vào mũi, hắn dùng tay che cái mũi, nói, vật này quá thối, không có mấy người thích ăn. Đường Chết vội nói, nếu là có rượu, dùng rượu đốt một chút, mùi tanh liền trừ đi. Vừa qua khỏi năm, lãnh đạo cùng mọi người lại không tại một cái trên mặt bàn ăn cơm, loại này thịt rừng cũng không phải thường có, nói không chừng các ngươi trong xưởng lãnh đạo liền yêu loại vị đạo này đâu. Chương 69, không cùng vị trí người, tính cách cũng sẽ phát sinh chuyển biến sao? Chương 69, không cùng vị trí người, tính cách cũng sẽ phát sinh chuyển biến sao? Lý Kế Thừa nghĩ nghĩ, ngươi nói cũng có chút đạo lý, như vậy đi, coi như 6 khối tiền đi, không dùng qua cái cân rồi. Đường Chết căn bản không nghĩ tới hắn xuất giá cao như vậy, vội nói, được, tạ ơn Lý sư phó. Đem con hoàng kình qua cái cân, sau đó mở tốt phiếu, hắn liền đi tìm Phùng Nguyệt Chi, thím, chúc mừng năm mới. Phùng Nguyệt Chi vừa tới làm, thấy là Đường Chết, cười nói, tiểu đường tới rồi, hôm nay lại tới đưa hàng sao. Đường Chết đem phiếu đưa tới, vận khí tốt, đánh tới hai con sơn dương tử. Chờ Phùng Nguyệt Chi đem sổ sách kết cho hắn, hắn từ cái gùi bên trong lấy ra cái kia đâm heo bụng, thầm, đây là lần trước ngươi muốn đâm heo bụng, ta mang cho ngươi tới, ngươi đem nó treo ở thông gió địa phương, chờ hong khô mới có thể sử dụng. Phùng Nguyệt Chi tiếp nhận đi, cảm ơn ngươi rồi, tiểu đường, mẹ, thứ này thật là thối. Đường Chết cười nói, chính là quá thối, ngươi tốt nhất treo ở cửa sổ bên ngoài, bằng không trong phòng đều là một cố vị. Chờ Đường Chết đi, Phùng Nguyệt Chi đem nó treo ở cuối hành lang một cái móc sắt tử thượng, hạ ban lại mang về nhà đi. Lại tùy tiện lôi kéo việc nhà, Đường Chết đi một chuyến Đông Môn Cầu, bên kia trong ngõ nhỏ, qua hết năm vừa đi làm, không có năm trước náo nhiệt, chỉ có cùng người, trông coi một chút hắn không cần đến đồ vận. Sau đó lại đi Quốc Doanh tiệm cơm ăn cơm trưa, sau đó đem kia mấy tấm da cũng cầm đi Tề Xuân nơi đó. Tề Xuân nhìn thấy hắn, hỏi, huynh đệ, lại có cái gì tốt hàng lấy ra bán? Đường Chết tay cầm cái gửi bên trong bao tải lấy ra, đem kia mấy chương còn chưa khô thấu ra đổ ra, Tề chủ nhiệm, ngươi nhìn những vật này thu sao? Tề Xuân nhìn trên mặt đất một đống da, nói ra, thu à, làm sao không thu, bất quá, lần sau ngươi tốt nhất đem nó phơi khô lấy ra, chúng ta nơi này tan việc, liền không có người trông giữ. Đường Chết lên tiếng, đem ra bán về sau, lại đi cung tiêu xã, tìm trước đó quen thuộc cái kia nhân viên mậu dịch, đổi một chút gạo, mới cùng thân nhị cầu về nhà. Còn chưa tới nhà, liền thấy Đường Hiếu hiện tại từ đường lao tam nhà ra, hướng nhà hắn đi, nhìn thấy Đường Chết, bận điệu hô, Đường Chết, ngươi đi nơi nào tới? Đường Chết quay đầu hỏi, Hiếu Hiền thúc, có chuyện gì sao? Đường Hiếu Hiền nhìn xem hắn con cái gùi, thân nhị cầu chọn cái soạn, liền biết bọn hắn khẳng định lại là đi trong thành đến, đến gần mới nói, ngươi có phải hay không lại đi trong thành bán giá hàng? Ta nghe nói gần nhất nhưng cha được nghiêm, đều bắt lấy nhiều người, ngươi muốn cẩn thận một chút. Đường Chết ừ một tiếng, tạ ơn Hiếu Hiền thúc nhắc nhở. Đường Hiếu Hiền còn nói, đúng rồi, đang muốn đi trong nhà người, cha ngươi cùng mẹ ngươi thân thể đều không tốt, không thể lên công, ngày mai ngươi cùng em gái ngươi đều muốn đi bắt đầu làm việc, bắt đầu xới đất loại khoai tây. Sau đó nhìn thân nhị cậu nói, còn có ngươi, nhị cậu, ngươi trở về cũng cùng tỷ ngươi nói một tiếng, tổng hợp nông trường heo có không thể đoạn, gần nhất mấy người các nàng có chút lười biếng, mỗi ngày kia vài đầu heo đều ăn không đủ no, loạn cùng vòng, luôn chạy đến. Thân nhị cậu nhu nhu nói, biết rồi, đội trưởng, ta trở về liền cùng nàng nói một tiếng. Đường Hiếu Hiền hài lòng gật gật đầu, ừm, ngươi ngày mai cũng không phải ở nhà nhàn rỗi, cũng là một cái tráng lao lực, đi trong đất loại khoai tây. Thân nhị cậu lên tiếng, Đường Chết hỏi, đội trưởng, ta muốn hỏi một chút, giống ta loại này đi trồng một ngày khoai tây, có thể bình đến mấy cái công điểm đâu? Đường Hiếu Hiền sắc mặt có chút không dễ nhìn, nói, trước kia ngươi cũng là tính 6 cái công điểm, hiện tại lớn, cho ngươi tính 8 cái công điểm đi, giống nhị cậu, mới 16 tuổi, vẫn là chỉ có thể coi là 6 cái công điểm. Đường Chết nghe, có chút không cao hứng, làm sao khác người trưởng thành, cao nhất có thể cầm tới 12 cái công điểm, bình thường ít cũng có thể cầm cái 10 cái công điểm, nếu là như vậy, ta thì không đi được. Đường Hiếu Hiền sắc mặt tối đen, nói ra, ngươi nếu là dám không đi, đến lúc đó các ngươi một nhà một cân lương thực đều không được chia. Hiện tại Đường Chết căn bản cũng không sợ được chia đến không được chia lương thực, trước kia phụ thân một năm làm đến đầu, không có nghỉ ngơi thật tốt một ngày, ngày kế, nô lương cũng chỉ cho hắn bình cái 7-8 cái công điểm, bắt ra hiển loại này núi địa, thủy ruộng vốn lại ít đến đáng thương, trừ bỏ bị nô lương bọn hắn tham ô bên ngoài, bình quân xuống tới, một người chỉ có thể phân đến mấy chục cân gạo, khoai lang khoai tây những này, một người cũng không đến 150 cân, đến. Đường Chết cùng thân nhị cậu gia đình như vậy bên trong, được chia thì càng ít. Dù sao làm cũng là ăn không đủ no, không làm cũng là ăn không đủ no. Đường Chết phản bác, ta cho là ngươi cùng nô lương không giống, không nghĩ tới vẫn là một cái chứng đức hạnh. Đường Hiếu Hiền bị Đường Chết mắng, lửa giận lập tức liền dậy, hắn lúc đầu cũng không có đọc qua sách, chỉ là tại bộ đội nhận mấy chữ, tính tình lại thẳng, ngươi đổ chó hoang liền trưởng bối cũng dám mắng, nhìn lao tử đánh không chết ngươi. Đường Chết cũng không có sợ hắn, nói, nếu như ngươi muốn dựa vào ngươi quyền lấy để cho ta khuất phục, cái kia có thể thử một chút, đừng tưởng rằng ngươi học được mấy ngày quân thể quyền, ta liền sợ ngươi. Đường Hiếu Hiển vừa lên làm đội trưởng, không muốn đã mất đi uy tín, nói, đại đội ghi việc đã làm phân, đều là có tiêu chuẩn, chỉ cần ngươi kiếm sông có thể đạt tới 12 cái công điểm, khẳng định sẽ đem ngươi ghi lại đi. Thân nhị cầu cũng hỏi, vậy ta làm việc cũng không thể so với người khác chênh lệch, vì cái gì cũng chỉ có thể cầm tới 6 cái công điểm. Đường Hiếu Hiển không có nghĩ đến cái này lão binh du côn cháu trai, xưa nay không dám ở trước mặt người khác nói chuyện lớn tiếng người, hiện tại cũng dám cùng hắn đẩy lên, mắng, dù sao các ngươi yêu đi làm, không đi làm một cái công điểm cũng dậy không đến, lao tử có là biện pháp thu thập các ngươi. Nói xong tay hướng phía sau một lưng, liền hướng Thẩm Thúy Đình nhà đi. Đường Chết lắc đầu, trước kia cảm giác cái này Đường Hiếu Hiển cũng không tệ lắm, mặc kệ là tại trong đội làm việc, vẫn là bình thường giúp đỡ quê nhà ở giữa làm một ít việc tư, đều không ngươi là Ngô Lương một loại kia người. Chẳng lẽ ở vào không cùng vị trí người, tính cách cũng sẽ phát sinh chuyển biến sao? Nhìn xem Đường Hiếu Hiển đi, thân nhị cầu khiếp đảm hỏi, làm sao bây giờ, Đường ca, hắn sẽ không thật chơi chúng ta nhà à? Đường Chết nói ra, mặc kệ hắn, hắn chính là nghị quan mới đến đốt ba đống lửa tại đại đội bên trong đều cái uy, bất quá hắn còn không rõ ràng lắm, ngày này sắp thay đổi. Thân nhị cầu không rõ, vội hỏi, Biến Thiên, ngươi nói là có ý gì? Đường Chết nói ra, còn có 4 tháng ngươi sẽ biết, về nhà trước ăn cơm đi. Sau khi về nhà, hắn đem trên đường gặp được Đường Hiếu Hiển sự tình nói một lần, Đường Tự lập mặt đen lên, thở dài, ta nói ngươi cũng thật là, làm sao lại cùng hắn chống đối đâu, người ta mới vừa lên mặt cho, ngươi liền muốn đi làm cái này chim đầu đàn, không có công điểm, người một nhà trở lấy bị chết đói nha. Đường Chết không phục nói, cha, trước kia ngài mỗi ngày dãy công điểm, còn có ta cùng muội muội, người một nhà quanh năm suốt tháng, cũng chỉ chênh lệch chết đói. Đường Tự lập thở dài, ngươi cái này nát tính tình, cũng không biết là cùng ai. Trần Thu Vân lườm hắn một cái, với ai, đương nhiên là cùng các ngươi họ Đường, hai người các ngươi huynh đệ, ngươi xem một chút cha ngươi, ca của ngươi, cái nào không phải thẳng tính tình, liền ngươi một ngày là cái người hiền lành, ngược lại là ngươi, không biết là cùng ai. Chương 70, giúp đỡ người nghèo không đỡ lười. Chương 70, giúp đỡ người nghèo không đỡ lười. Đường Chết gặp phụ mẫu nói đến càng ngày càng không có một bên, vội vàng nói, cha, mẹ, các ngươi lo lắng cái gì đâu, coi như không đi đại đội bắt đầu làm việc, chúng ta cũng không sẽ chết đói, hiện tại hoàn cảnh thay đổi, chính sách cũng càng ngày càng tốt, đông bộ duyên hải vài chỗ, thổ địa đều chịu trách nhiệm cho đến khi xong đến hộ, ta đoán chừng, tiếp qua mấy tháng, chúng ta đại đội cũng giống vậy, sẽ thổ địa chịu trách nhiệm cho đến khi xong đến hộ. Đường Tự lập hừ một tiếng, đánh mấy con mèo mèo, liền không biết mình họ gì, ngươi không đi làm, đến lúc đó ăn cái gì, chúng ta một trời mặc dù công điểm dây đến không bằng người khác nhiều, chỉ ít quanh năm suốt tháng, thô lương giao dại hòa với, cũng có thể hôn nửa no bụng. Hắn hiển nhiên không có nghe được Đường Chết nói thổ địa chịu trách nhiệm cho đến khi xong đến hộ sự tình, ngược lại là Trần Thu Vân ở một bên nghe được rõ ràng, hỏi, A Chết, ngươi nói là sự thật. Thổ địa muốn chịu trách nhiệm cho đến khi xong đến hộ. Đường Chết gật đầu, đúng vậy, ta đoán chừng năm nay liền sẽ thực hành chịu trách nhiệm cho đến khi xong chế. Trần Thu Vân nói với Đường Tự Lập, có nghe hay không, lão Đường, con của ngươi nói muốn thổ địa muốn chịu trách nhiệm cho đến khi xong. Đường Tự Lập dựa vào ở trên tường, ngươi nghe hắn nói mỏ, hắn cũng không phải huyện trưởng bí thư, nói có thể tính. Đường Chết gặp đem phụ mẫu hỏa khí dẫn ra, cũng liền không lại cùng bọn hắn tranh luận, dù sao hắn cảm thấy, hiện tại Đường Hiếu Hiển cho mình chỉ định vị 8 cái công điểm, cái này rõ ràng nhất không hợp lý. Trần Thu Vân gặp Đường Tự Lập tức giận ngồi ở chỗ đó phục hiệu, cũng không muốn cùng hắn lại nói cái gì, đứng người lên đi phòng bếp nấu cơm đi. Chỉ chốc lát sau, Đường Nguyễn từ bên ngoài trở về, Đường Chết hỏi, ngươi đã đi đâu? Đường Nguyễn nói, ta đi Tiểu Nguyệt tỷ nhà đến, Thẩm Dương ca gia nhi tử hôm nay trăng tròn, mẹ để cho ta đi đưa mấy quả trứng gà đi. Nhà hắn liền 2 con gà mái, bởi vì lúc trước người đều không có ăn, chớ đừng nói chi là cho gà ăn, cũng là gần nhất sinh hoạt tốt một điểm, mỗi ngày đều có thể ăn một điểm khoai lang, mới bắt đầu đẻ trứng. Đường Chết ồ một tiếng, không nói gì, đứng dậy chuẩn bị đi xem một chút lục lục. Đường Nguyên hỏi, ca, ngươi có phải hay không cùng Hiếu Hiển thúc cãi nhau? Đường Chết, làm sao ngươi biết? Đường Nguyên nói, chắc không được hắn vừa đến Tiểu Nguyệt tỷ nhà, liền nói ngươi cùng thân nhị cậu hai người tuổi trẻ, tính tình còn không tốt. Đường Chết tức giận nói, hắn muốn nói một chút hắn đi thôi, không cần để ý hắn là được. Đường Nguyên nói, ngươi hãy nghe ta nói hết nha, hắn nói hồi lâu, về sau mới biết được, hắn cũng là nghĩ học nô lương như thế, chụp một chút công điểm xuống tới, bất quá, hắn không phải nghĩ mình chiếm hữu, mà lại nghĩ làm cái gì thưởng phạt điều lệ, đối những cái kia chịu làm yêu là người, cuối năm tiến hành ban thưởng. Nghe được Đường Nguyện nói như vậy, hắn ngược lại cảm thấy mình quá vọng động rồi, không hiểu thấu liền phát khởi tính tình, hỏi, hắn còn loại suy nghĩ này. Đường Nguyện nói, đúng nha, hắn cùng nước Trương Công còn có Túy Đình thúc trò chuyện trong chốc lát, nói ngươi quá xúc động, đánh hai đầu lợn rừng, ăn còn không có 3 bữa cơm cầm no, liền không biết mình họ gì, hắn cũng là chuẩn bị ngày mai khởi công trên đại hội, lại tuyên bố chuyện này, về sau mỗi người một ngày công điểm, tối cao không thể vượt qua 10 cái, còn lại, chính là dùng để ban thưởng những cái kia yêu làm sự tình. Mà lại đối với những cái kia sức lao động yếu người, hắn cũng đã nói, làm một ngày tính 6 cái công điểm, dạng này có thể bảo hộ người ta thấp nhất sinh hoạt tiêu chuẩn. Bất quá, Túy Đình thúc nói, cảm thấy hắn cách làm này không quá có thể thực hiện, thứ nhất là quốc gia nào chính sách có biến hóa, thứ hai là dễ dàng như vậy kích thích mọi người đối sự phản đối của hắn. Đường Chết cười nói, Túy Đình thúc thấy xa, nhìn đấu. Chính cho chuyện, Đường Hiếu Hiền đi lên sân viện, hô, Tự Lập ca có ở nhà không? Đường Tự Lập bận bịu ứng tiếng, ở đây. Hiếu Hiền sao? Tiến nhanh phòng sưởi ấm. Đường Hiếu Hiền cười đi đến, đối Đường Chết cũng cười cười, nói ra, vẫn là tuổi trẻ tốt lắm, người trẻ tuổi hỏa khí muốn lớn hơn một chút. Đường Chết biết hắn là tại âm dương mình, nói, Hiếu Hiền thúc, ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Đường Tự Lập vội nói, Hiếu Hiền nha, hoa nhi nhỏ, không hiểu chuyện, ngươi cái này Đường thúc phải gánh vác đợi chút. Đường Hiếu Hiền ngồi ở chậu than một bên, đối Đường Chết Hồ, ngươi cũng tới ngồi, ta muốn nghe xem ngươi ý nghĩ. Có lẽ là tại Thẩm Thúy Đình nhà trò chuyện trong chốc lát, chính hắn cũng bắt đầu hoài nghi từ bản thân chế định quy củ tới. Đường Chết kéo qua băng ghế, ngồi ở hắn đối diện, Hiếu Hiền thúc, ngươi nghĩ nghe ý tưởng gì? Đường Hiếu Hiền nói, lúc trước là ta cái này Đường thúc chưa nói rõ ràng, vừa rồi tại ngươi Thúy Đình thúc nhà, cùng hắn trò chuyện trong chốc lát, cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, quốc gia này vừa mở xong sẽ, chính sách chẳng mấy chốc sẽ có biến hóa, ta muốn thay đổi Nhậm Đức Minh cùng Ngô Lương thời kỳ loại kia xấu tập tục, để tất cả mọi người có thể có cơm ăn, cũng là ta mới vừa lên đến, có nhiều thứ nóng vội một điểm. Đường Chết nghe, không nói gì, Đường Hiếu Hiền còn nói, Thẩm Thúy Đình người này đối ngươi có rất cao cái nhìn, ta cảm thấy hắn nói không sai, người trẻ tuổi nhà, có chút cá tính là chuyện tốt, bất quá, ta cũng muốn nghe xem ngươi đối ta những này chế độ cách nhìn. Nói, đem cùng Thẩm Thúy Đình bọn hắn nói chuyện những cái kia lại nói một lần. Đường Chết nghe xong, nói ra, Hiếu Hiền thúc, ta một người trẻ tuổi, cái gì cũng đều không hiểu, cũng không có ý kiến gì tốt sách, bất quá, thật giống ngươi nói muốn để tất cả mọi người có cơm ăn, cũng không phải là đem tài giỏi người công điểm chụp giảm xuống tới, gánh vác đến lười trên thân người, cổ lời nói được tốt, cứu cấp không cứu nghèo, giúp đỡ người nghèo không đỡ lười, ngươi làm như vậy, chỉ có thể để những cái kia người lười càng thêm lười, dù sao không cần siêng năng làm việc, kết quả là, cùng nguyện ý làm việc người đạt được công điểm không sai biệt lắm, cuối cùng cũng đã quyết chịu khó người tính tích cực. Đường Hiếu Hiền tử tế nghe lấy hắn, chờ hắn nói xong trong chốc lát, mới nói, là ta không có suy tính được chủ đạo, ta thương lượng với thân đằng phi thời điểm, hắn cũng đồng ý ta cái này cách làm, chúng ta là một cái đại tập thể, mọi người phải có tập thể vinh dự cảm giác, liền muốn khai thác một chút biện pháp. Đường Chết cười khổ một tiếng, giảng tập thể vinh dự cảm giác tiền để chính là muốn để mọi người ăn cơm no, nếu như cơm đều ăn không đủ no, ai còn quản tập thể không tập thể, chỉ một vị giảng cái nhìn đại cục, mà không để ý người lợi ích, đó chính là thuần túy đùa nghịch lưu manh. Đường Hiếu Hiền không nghĩ tới Đường Chết dám nói như thế, vội nói, cái này không thể nói lung tung được, bị ta nghe được không quan trọng, vạn nhất bị người khác nghe đi, cẩn thận người ta cầm đi làm văn chương. Thân nhị cầu cũng hiểu rõ ra, cái này Đường Hiếu Hiền thật đúng là không phải Ngô Lương kia kẻ giống nhau, đứng lên cung kính nói, Đường đội trưởng, vừa rồi ta nói chuyện có chút sông, ngươi không nên tức giận. Đường Hiếu Hiền cười nói, ta là tham gia quân ngũ xuất thân, vốn chính là người thô hảo, không hiểu những cái kia con quấn quấn, các ngươi dạng này tính cách ta còn có chút thích. Thân nhị cầu lúc này mới yên tâm ngồi xuống. Đường Hiếu Hiền còn nói, Triệu thư ký đã cùng ta giảng, hiện tại chính sách thay đổi, trong đội không thể giống như trước kia 302 lúc mở cái gì công khai xử lý tội lỗi đại hội, muốn đem hết thể lực lượng dùng đang phát triển đi lên, các ngươi cũng không cần lo lắng mắng ta, ta sẽ nhớ hận các ngươi, ta là người thô kệch, nhưng ta không phải là loại kia người hẹp hòi, là có thể nghe ý kiến người. Chương 71, đèn tin. Chương 71, đèn tin. Nghe Đường Hiếu Hiền, một bên Đường Tự Lập rõ ràng cảm giác dễ dàng rất nhiều, lúc này Trần Thu Vân đã đem làm cơ tốt, Đường Hiếu Hiền ngay cả vội vàng đứng dậy, vậy ta liền đi trước. Đường Tự Lập đội vàng kêu lên, cơm biết rõ hơn, còn đi cái gì, ăn lại trở về. Trần Thu Vân cũng tại trong phòng bếp nói, đúng đấy, Hiếu Hiền, lập tức liền ăn cơm, ăn lại trở về đi. Đường Hiếu Hiền vừa đi, một bên nói, được rồi, nhà ta hẳn là cũng quen, còn có thật nhiều người ta còn không có thông chí đến, ta đi trước. Liên tục giữ lại, hắn cũng kiên định muốn đi, cũng chỉ có thể theo hắn là xong. Cái niên đại này, nhà ai lương thực cũng không nhiều, Đường Hiếu Hiền cũng minh bạch đạo lý này, có lẽ hôm nay mình tại nhà bọn hắn ăn, liền là người khác một nhà từ trong hàm răng đặt ra. Cơm nước xong xuôi, thân nhị cậu cũng liền trở về, Đường Chết lúc đầu không muốn ngày mai đi bắt đầu làm việc, nhưng là Đường Hiếu Hiền vừa rồi tới nói nhiều như vậy, cũng đồng ý đem hắn công trời dựa theo bình thường sức lao động đến tính toán, nếu như mình ngày mai không đi, khẳng định sẽ bị xem như toàn đại đội cùng chung địch nhân. Những này cá nhân hắn cũng không có gì, dựa theo phụ thân kia tính tình, khẳng định là không chịu được, mà lại, nếu như hắn không đi, phụ thân hoặc là mẫu thân cho dù là kéo lấy bệnh thể, cũng sẽ đi tham gia. Đại đội khoai tây từ xới đất đến gieo hạt, một mực làm không sai biệt lắm 10 ngày qua mới làm xong, tại ngày thứ 2 lúc buổi tối, Đường Chết rút cái không, đi một chuyến áo choàng núi thu thòng lọng, mấy cái thòng lọng đều không có thu hoạch. Trước đó kia hai đầu con hoàng kình cùng heo mọi nội tạng cũng không phải là rất nhiều, hắn ngay cả ruột đều đơn giản thanh tắm một cái, lấy ra cho ăn lục lục, còn tốt lục lục không kén ăn, mặc dù đối ruột loại vật này không thế nào ăn, nhưng là đối gan lại là tình hữu độc chung. Tại hắn tỉ mỉ điều dưỡng hộ lý dưới, lục lục vết thương trên người mắt trần có thể thấy chuyển biến tốt đẹp, trên vết sẹo vậy bắt đầu chậm rãi chốc ra, mọc ra mới làn da cùng lông tóc. Có lẽ là minh bạch Đường Chết thiện ý, cái này mấy lần đi đút nó thời điểm, nó không nẹ nữa, có khi thậm chí dùng nó phấn hồng cái mũi chạm thử Đường Chết mu bàn tay. Đường Chết lúc này mới biết được, vân báo tiếng kêu cũng không phải là giống cái khác manh thu to lớn đồng dạng gầm rú, tiếng kêu của nó ngược lại có một ít giống mèo kêu, chỉ là rất ngắn ngủi thanh âm, mà lại so tiếng mèo kêu muốn lớn một chút, nghe còn manh manh. Mai mới chờ đến lúc hai tây loại xong, ra ngoại trừ thịt, không còn lục lục ăn nội tạng, hắn quyết định đi trong lạch ngoài tìm một chút còn tại ngủ đông thạch con đít hoặc là cá con loại hình đến cho nó ăn. Nuôi vân báo cùng nuôi chó không giống, chó là ăn tạp tính, người ăn cái gì, còn lại liền có thể cho ăn, mà vân báo là toàn ăn thịt tính, ngoại trừ thịt, khoai lang khoai tây những vật này cho ăn nó ngay cả nghe đều không nghe thấy một chút. Bởi vậy Trần Thu Vân cũng nhiều lần cùng hắn nói, nuôi thứ như vậy làm gì, mỗi ngày đều muốn ăn thịt. Đường Chết luôn luôn cười không trả lời, mặc dù hắn không biết đầu này vân báo có thể hay không bị thuần hóa thành công, nhưng hắn kiếp trước thời điểm nhìn qua rất nhiều dạng này video cùng tin tức, manh thú bị thuần hóa cũng không phải số ít. bắt mấy cân tôm cá nhãi nhép cùng 5-6 con thạch con đít trở về, đem tôm cá nhãi nhép để lại cho Lục Lục, những con cá nhỏ này lại đủ Lục Lục ăn nên làm ra. Kia mấy cái thạch con đít, nó dùng tông lá trói lại, cầm đi tìm Đường Hiếu Hiển, ngày mùa kết thúc về sau, Đường Hiếu Hiển cũng bắt đầu đội vàng trong nhà mình sống, bởi vì Nhậm Đức Minh bị miễn trước, nô lương bị bắt, hiện tại toàn bộ bát gia hiện đại đội người, từng nhà đất phần trăm bên trên đều trồng lên khoai tây, dạng này ngoại trừ đại đội phân xuống tới, trong nhà mình cũng có thể nhiều một ít lương thực. Lúc đầu bởi vì thân hậu thực sự tỉnh, thật nhiều người còn không dám loại, nhìn thấy chính Đường Hiếu Hiền bắt đầu trồng, phần lớn người cũng bắt đầu cùng gió. Đường Chết đến thời điểm, hắn cùng lao bà hắn Chu Thục Phân ngay tại nhà mình phòng bên cạnh đất phần trăm bên trong nội vàng, Đường Chết kêu Nhất Thanh, Hiếu Hiền thuốc, vội vàng đâu? Đường Hiếu Hiền ngẩng đầu nhìn là Đường Chết, hỏi, trong nhà người sống cũng làm xong. Đường Chết cười nói, trong nhà của ta kia mấy phần đất phần trăm, mẹ ta nói loại một chút đồ ăn được rồi, ta tới là tìm người hỗ trợ. Đường Hiếu Hiền bước xuống quốc đi tới, chuyện gì? Đường Chết cười nói, không có gì, vừa rồi đi con lạch nhỏ bên trong bắt mấy cái còn tại ngủ đông thạch con đít, cầm đến đem cho các ngươi nếm thử. Chu Thục Phân ngay tại hướng trong đất du học dụ loại, gặp hắn cầm thạch con đít, vận điệu đi tới, đều nói ngươi tiểu tử này không tệ, còn rất tài giỏi, ngươi nói ngươi bắt được, nhà mình ăn là được rồi, đưa tiễn tới làm gì? Nói, đem trong tay hắn thạch con đít tiếp tới. Đường Hiếu Hiền chừng Chu Thục Phân một chút, bị nàng phản chừng mắt liếc, ngược lại không dám nói gì. Hắn hỏi Đường Chết, ngươi tìm đến ta là có chuyện gì a? Đường Chết cũng không giấu giếm, Hiếu Hiền thúc, ngươi cũng biết, ta thường xuyên cần phải đi trong thành, ban đêm đi đường thời điểm, dùng lòng dầu mộc rất không tiện, muốn hỏi một chút ngươi có thể hay không giúp ta làm hai tay đèn tin, bao nhiêu tiền ta cho ngươi? Cung tiêu xã bên trong, giống đèn tin, đồng hồ, vải vóc những này đại bộ phận đồ vật, không có phiếu hoặc là chưa từng có cứng rắn quan hệ, là tuyệt đối làm không ra được. Có đèn tin, đối với hắn sau này đánh cá và săn bắt sinh hoạt, mới có thể càng thêm thuận tiện. Đường Hiếu Hiền nghĩ nghĩ, được, ta thử nhìn một chút. Đường Chết liền móc ra 15 khối tiền đưa tới, thúc, vậy cái này tiền ngươi cầm trước, nếu là không đủ, đến lúc đó ta lại tiếp tế ngươi. Chờ lúc buổi tối, Đường Hiếu Hiền đến Đường Chết nhà, từ trong bọc xuất ra hai tay sắt lá đèn tin cùng 4 tiết tin giao cho hắn, ngoài ra còn có 3 khối tiền, 2 cây đèn tin cùng 2 đôi tin hết thảy 12 khối tiền, còn lại 3 khối. Đường Chết tiếp nhận đèn tin cùng tin, thúc, ngươi có thể giúp ta mua được liền rất cảm tạ, tiền còn lại, ngươi giữ lại mua gói thuốc lá. Đường Hiếu Hiền bội nói, ngươi hoa nhi này học với ai những này, thu ngươi tiền, người khác nhìn ta như thế nào, ngươi đem tiền lấy về. Đường Chết nhìn hắn một mặt nghiêm mặt, đành phải thu đi qua, vậy liền rất đa tạ Hiếu Hiền thúc. Đường Hiếu Hiền nói, không có gì, ta ngược lại thật ra muốn nói với ngươi, ngươi làm những này đầu cơ trục lợi sự tình cũng phải cẩn thận, mặc dù ta biết hiện tại Duyên Hải một chút thành thị đã bắt đầu cho phép làm như vậy, chúng ta cung thủy còn không có phương diện này chính sách xuống tới. Đường Chết nhẹ gật đầu, ta biết. Hắn không có cùng Đường Hiếu Hiền nói mình mỗi lần đi huyện thành cũng sẽ không cầm tới đông môn cầu trên thị trường đi bán, như thế là phi thường bất chấp nguy hiểm. Những chuyện này, hắn cũng cùng thân nhị cầu giao phó cho, chỉ cần có người hỏi, chỉ có thể nói đi đổi huyện thành bán, mặc kệ cái gì năm tháng, đều có bệnh đau mắt người, bắt ra hiện cũng không phải là ngăn cách nhân gian tiến cảnh. Phản chính là bởi vì nghèo khó, dẫn đến loại bệnh này người không phải số ít. Đường Hiếu Hiền lại từ trong ngực lấy ra một phong thư đến, đây là thư của ngươi. Tin. Ta sao? Đường Chết hơi nghi hoặc một chút nhận lấy, phong thư là tỉnh thành gửi thư người là Hồ Tĩnh. Đường Hiếu Hiền nói, ta nhìn phong thư phía trên, là Hồ Thanh Niên Trí Thức cho ngươi viết tới, tiểu tử ngươi không tệ nhà, Hồ Thanh Niên Trí Thức như vậy có văn hóa một người, đều coi trọng ngươi. Nói xong cười rời đi. Chương 72, Hồ Tĩnh gửi thư chương 72, Hồ Tĩnh gửi thư Đường Hiếu Hiền rời đi về sau, Đường Chết cầm tin trở lại gian phòng của mình. Hồ Tĩnh vì sao lại cho mình gửi thư đâu? Đối với Hồ Tĩnh nhiệt tình, hắn có thể cảm giác được, nhưng là từ đầu đến cuối, hắn đều không có một chút đáp lại, thậm chí đã chuyển biểu đạt cự tuyệt. Mở ra tin đến, bên trong là một khuyết ngu mỹ nhân tử, xem ra là chính nàng lấp. Cung Giang Hà nước khi nào dừng phạm chỉ toàn trăng như lưỡi câu bình minh ly biệt nghị cung thành quay đầu thanh niên trí thức sinh sống không giấu vết đêm qua lâm thành mưa xuân âm thanh khắc để loạn báo ba canh nằm một mình không ngại đầu xuân lạnh nào biết đừng lúc dễ dàng gặp lúc khó là khoản. Hồ Tĩnh, âm lịch năm 1980 tháng riêng 11 trắng loan giấy viết thư trên giấy, có vài chỗ phát hoàng địa phương. Giống như là nhỏ xuống khô cạn vết tích. Hắn không biết là, tại tỉnh thành Hồ Tĩnh viết xong phong thư này lúc, sớm đã là lệ rơi đầy mặt, nàng thậm chí có chút hối hận mình tại sao muốn sớm như vậy xin rời đi bắt ra hiển cái chỗ kia, cũng hối hận hàng năm đều đến Đường Chết ra, nàng một mực đem cái kia nhỏ nàng 3 tuổi nam nhân, đương thành đệ đệ đối đại giống nhau. Đây hết thảy, thẳng đến rời đi. Cùng nàng cùng một chỗ sinh sống hơn 3 năm những cái kia thanh niên trí thức, truy nàng cũng không ít, nhưng là, nàng chưa từng có động qua tâm, 23 tuổi, đã là lao cô nương. Về tỉnh thành những ngày này, kia cái trẻ tuổi anh tuấn thân ảnh không giờ khắc nào không tại trong đầu của nàng hiện hiện, nếu như thời gian có thể đảo lưu, nàng nhất định sẽ không nắm phụ thân hỗ trợ tìm quan hệ, mình cũng sẽ không đem kia phần thư mời đưa trước đi. Nhưng là, thế gian nào có cái gì thuốc hối hận. Đường Chết xem xong thư, đằng sau còn có 2 tấm không có viết qua không bạch tín giấy viết thư, Đường Chết minh bạch, đây là chuẩn bị cho hắn, hy vọng có thể thu được hắn hồi âm. Hắn trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần, đời trước mình bởi vì trên chiến trường đã mất đi nam nhân động cơ, cả một đời không có cưới qua lão bà, cô độc sống quãng đời còn lại, nhưng là bên người phát sinh sự tình, hắn nhìn qua rất nhiều. Ai không có nghĩ qua một đêm trở đầu? Ai không muốn thiếu phấn đấu mấy chục năm? Đều nói tuổi nhỏ không biết thiếu phụ tốt, đem nhầm thiếu nữ xem như bảo. Nhưng là, Đường Chết là một cái phi thường lý tính người, hắn biết, mình cùng Hồ Tĩnh, vĩnh viễn là ở vào khác biệt đường thẳng song song bên trên, có lẽ nàng chỉ là trung tình tại đối với mình không hiểu rõ thôi. Một khi hiểu qua về sau, loại kia mông lung mà cảm giác thần bí một khi biến mất, đối mặt chính là cộng đồng sinh hoạt tuổi gạo dầu muối, hai cái hoàn cảnh khác nhau lớn lên nhân chi ở giữa, sẽ sinh ra không thể vượt qua hừng câu. Những này đạo lý đơn giản, Đường Chết tự nhiên minh bạch. Hắn đem thư cất vào trong phong thư, sau đó phóng tới trong giường, nghĩ đến làm sao cho Hồ Tĩnh hồi âm, thế nào tự tuyệt, mới có thể không để nàng quá mức tương tâm. Đang nghĩ ngợi, Đường Nguyễn ở bên ngoài kêu lên, ca, ta muốn đi lớp học ban đêm. Đường Chết bận biểu thu hồi suy nghĩ, lên tiếng, tốt, ngươi đi đi. Đầu xuân về sau, Đường Nguyễn lại tham gia xóa nạn mù chữ bàn, mỗi lúc trời tối đều muốn đi đại đội bộ dạy những cái kia trung lão niên người nhận thức chữ, có đôi khi là đi từng cái trong tiểu đội, nói là nhận thức chữ, thực tế cũng không có dạy đến nhiều ít, phần lớn đều là trưởng thành sức lao động, làm một ngày công việc, ai có tâm tư tới nghe nàng một cái tiểu cô nương giảng bài. Nhưng những này lại là công xã cho chỉ tiêu nhiệm vụ, nhất định phải hoàn thành. Đường Nguyễn sau khi đi, Đường Chết nhất thời cũng nhớ không nổi ứng làm như thế nào cho Hồ Tĩnh hồi âm, liền muốn đi ra ngoài đi một chút, thật xa liền thấy Hắc Tử đứng tại nhà hắn không xa bờ ruộng bên trên đối hắn vẫy đuôi, hắn lúc này mới nhớ tới, từ khi Lục Lục tới ra về sau, Hắc Tử đã thật lâu không có tới, lần đầu tiên giao phòng, nó liền bị co, lưu lại bóng ma. Đường Chết hướng bên kia đi đến, Hắc Tử cẩn thận nhìn nhìn phía sau hắn, thấy chỉ có một mình hắn đến, mới ngoắc ngoắc cái đuôi đi đến hắn trước mặt, trên chân của hắn ngửi lại nghe. Hắn giằng mạnh xuống dưới sờ lên Hắc Tử đầu, Lục Lục đều bị ta giam lại, ngươi sợ cái gì? Cũng không biết Hắc Tử nghe hiểu không có, ở bên cạnh hắn ngửi mấy lần liền chạy ra. Đường Chết cười cười, đang chuẩn bị đi, nghe được Thẩm Nguyệt trước cửa nhà hô hào Hắc Tử ăn cơm. Hắc Tử nghe được Thẩm Nguyệt thanh âm, quay đầu liền hướng nhà phương hướng chạy về. Bất chi bất giác, Đường Chết vậy mà đi tới Thẩm Nguyệt cửa nhà, đang lúc hắn chuẩn bị quay người lúc trở về, Thẩm Nguyệt vừa bận ra ngược lại rửa chén nước, thấy được Đường Chết, kêu lên, "Chết ca, nhanh trong phòng ngồi sưởi ấm." Đường Chết hướng hắn cười cười, đi vào trong phòng, người một nhà đều tại sưởi ấm, Thẩm Dương nhìn thấy Đường Chết, vội vàng đứng dậy cho hắn mừng tòa. Hắn rất cảm kích Đường Chết, tại La Linh ở cữ không có sữa thời điểm, cho bọn hắn nhà một chút thạch con đết cùng thịt heo rừng. Đại đội bên trong sống đều làm xong, Thẩm Dương tương đối chịu khó, hôm nay nhà mình đất phần trăm bên trong, cũng từ đại đội tìm đến khoai tây loại cho gieo, về sau một đoạn thời gian, lại không có chuyện gì làm, hắn nghĩ nửa ngày mới nói với Đường Chết, "Đường Chết, ngày nào còn muốn đi trên núi đi săn, mang ta đi trùng với ngươi đi." Đường Chết nói ra, "Nếu không, chúng ta bây giờ đi thôi." Hồ Tĩnh gửi thư, để hắn nhất thời không biết trả lời thế nào, ngồi trong nhà lại nghĩ đến chuyện kia, không bằng tìm một chút sự tình làm. Thẩm Dương, hiện tại đi nơi nào gài bẫy tác? Đường Chết nói, không cần gài bẫy tác, nhà ngươi cặp gấp than dùng tốt không? Thẩm Dương từ phòng bếp lò trước lấy ra cặp gấp than, Đường Chết cầm ở trong tay loay hoay một chút, vẫn được, tìm một điểm vải rách đầu đến ta đổi một chút. Thẩm Nguyệt bận bịu đi trong phòng cầm một kiện nát quần áo, cầm một cái kéo đến giao cho Đường Chết. Hắn nhận lấy, cắt hai khối rộng bằng hai đốt ngón tay vải, sau đó quấn quanh ở cặp gấp than một nửa bộ phận, lại thử một chút, tốt, như vậy là được rồi. Thẩm Nguyệt tò mò hỏi, Chết ca, ngươi dạng này làm ra, là chuẩn bị đi đánh cái gì xem nha? Đường Chết cười nói, chúng ta đi Thiên Khâu bảng bắt hoàng thiện đi. Thẩm Dương nói ra, đồ chơi kia tanh hôi cực kỳ, ai muốn ăn nha? Rất nhiều người sẽ cảm thấy, càng là vật tư thiếu thốn thời điểm, cảm giác mọi người miệng càng chọn, giống lương, nghe thu vật như vậy, trong ruộng đã nước tràn thành lụt, nhưng là liền không có mấy người nguyện ý bắt trở lại ăn. Kỳ thật lúc kia, mọi người cũng bắt trở lại đến qua, ngay cả dầu đều không ăn nổi niên đại, càng không nói cái khác gia vị, không đi được canh, hương vị kia đơn giản khó mà nuốt xuống. Cho nên cũng có một khối thịt bò thối khẽ quang loại thuyết pháp này. Nhà ai nếu là làm thịt bò ăn, toàn bộ trại bên trên đều là túi. Đường Chết nói, bắt chúng ta cầm đi bán, đến lúc đó có tiền, liền có thể đổi thành chúng ta muốn đồ vật. Thẩm Nguyệt kinh ngạc nói, đây không phải là đầu cơ trục lợi a? Thẩm Dương cũng có chút chần chờ, Đường Chết cười nói, ta thường xuyên cầm giá hàng đi trong thành bán, cũng không có bị bắt nhà, các ngươi nếu là tin tưởng ta, liền đi với ta đi. Thẩm Dương nghĩ nghĩ, gật đầu nói, dây chết gan lớn, gan nhỏ chết đói, ta tin tưởng ngươi, đi theo ngươi. Thẩm Nguyệt cũng ở một bên nói ra, Chết ca, ta cũng cùng ngươi đi có được hay không? Đường Chết cười nói, ngươi không sợ bị bắt? Thẩm Nguyệt ngửa đầu, dù sao ngươi còn không sợ, ta cũng không sợ. Chương 73, bắt lươn. Chương 73, bắt lươn. Đường Chết nhìn xem Thẩm Thúy Đình ngồi ở chỗ đó, cũng không tỏ thái độ. Đường Chết nhìn Thẩm Dương có chút sợ dáng vẻ, nói với hắn, ngươi nếu là sợ, hôm nay ta mang ngươi cùng đi bắt, bắt nhiều ít, đến lúc đó ngươi theo một mao tiền một cân bán cho ta cũng được. Thẩm Dương nói, một mao tiền mắc như vậy, ngươi liền không sợ ngươi lô bốn? Đường Chết cười nói, dù sao nhà ta Lục Lục cũng muốn ăn, bán không xong ta liền lấy cho ăn nó, lại nói, cầm đi trong thành làm sao cũng phải một mao ngũ một cân đi, thua thiệt không được. Thẩm Dương nghĩ nghĩ, nói ra, cũng được, bán cho ngươi càng tốt hơn một chút. Cầm đi huyện thành, ta còn thực sự sợ bọn họ bắt lấy, chụp cái trước đầu cơ chụp lợi mũ, cha ta đang chờ sửa lại án xử sai đâu, vạn nhất ảnh hưởng tới hắn không thể được. Đường Chết cũng biết chuyện này, hắn nhớ kỹ một đời trước thời điểm, Thẩm Thúy Đình là sửa lại án xử sai, bất quá lúc kia hắn đã đi bộ đội, chờ phục viên về sau lại an bài công việc, lại về sau, bắt ra hiện cũng thông đường cái, trong lúc đó ngẫu nhiên trở lại qua một hai lần, đơn giản cũng chính là tại phụ mẫu muội muội trước mộ phần đốt mấy tờ giấy, sau đó cùng ngày liền trở về. Hắn biết Thẩm Dương trong lòng nghĩ, cũng biết Thẩm Thúy Đình đến bây giờ cũng không có tỏ thái độ ý tứ. Hắn mặc dù cảm thấy Đường Chết người này rất không tệ, nhưng là quan hệ đến hắn tiền đồ của mình, điều gì cũng sẽ so người khác đều suy tính được càng nhiều. Gặp Đường Chết nói có thể thu mua mình cầm đi bán, hắn mới nói, ta nhìn dạng này cũng tốt, chính là muốn vất vả Đường Chết, Dương Dương ngươi cũng không cần cái gì một mao tiền một cân, đều là một cái đội, hắn cầm đi vẫn là phải có chút tiền kiếm mới được, liền 8 phần tiền một cân đều được. Thẩm Nguyệt nói, kia, cha, ta hôm nay cũng cùng Chiết ca đi học một chút làm sao bắt, chờ học xong, ta đi giúp ca cùng một chỗ bắt được không? Thẩm Thúy Đình nhẹ gật đầu, đi thôi, ban đêm cẩn thận một chút. Đường Chiết một giọng nói, vậy ta cũng trở về đi chuẩn bị một chút công cụ, các ngươi chuẩn bị xong tại nhà ta sân viện khảm hạ đặng ta là được. Nói xong về nhà đem nhà mình cặp gấp than cũng trói lại vải, sau đó cầm hai cái thùng nước, mang lên đèn tin liền đến sân viện phía dưới cùng Thẩm Dương hai huynh muội bọn họ hội hợp, nhìn thấy Thẩm Dương cũng chọn lấy vậy một cái thùng nước, xem ra đối Thiên Khâu bảng lượn số lượng, bọn hắn đều rất có lòng tin. Thẩm Nguyệt nhìn thấy hắn cầm hai cây đèn tin, đem trong tay mình mang ba cây lỏng dầu một đặt ở bên đường, "Chiết ca, ngươi cũng mua đèn tin, vậy ta liền đem lỏng dầu một thả nơi này đi." Đường Chiết từ một tiếng, lỏng dầu một chỉ riêng quá mở, mà lại không tập quang ngược lại sẽ kinh động bọn chúng, vừa chui đến trong bùn liền bắt không được. Thiên Khâu bảng phía trên là một cái long động sân tuyển, nguồn nước tốt, cho nên nơi này đại bộ phận đều là cua đồng ruộng, lâu dài tháng dài nước cũng sẽ không làm. Hàng năm mùa xuân cày ruộng thời điểm, cày miệng lật lên trong bùn, thường có lươn bị lật lên. Hiện tại tuyết đã hoàn toàn hóa, nhiệt độ dần dần tại lên cao, dấu ở trong bùn lươn cũng chui ra ngoài kiếm ăn. Lúc buổi tối, đèn tin chỉ riêng vừa chiếu, bọn chúng liền ngơ ngác đậu ở chỗ đó. Từ ra đến Thiên Khâu bảng cũng bất quá mười mấy phút lộ trình, sau khi tới, không bao lâu, liền thấy một gốc cây lúa cái cọp một bên, có một đầu lươn uốn lượn lấy thân thể tránh ở nơi đó. Đường Chiết rũi ra cặp gấp than, nhắm ngay lươn kẹp lấy, liền đem nó kẹp. Thẩm Nguyệt hưng phấn kêu, "Chiết ca, ngươi thật sự là quá lợi hại, dùng cặp gấp than bắt lươn, so dùng tay bắt còn nhanh hơn." Đường Chiết giải thích nói, "Lươn trên người có một tầng chất nhầy, phi thường trượt, cột lên bãi, nó liền không rất dễ dàng tránh thoát. Thẩm Dương, chúng ta một người một khâu ruộng, ngươi ở phía dưới kia một khâu, ta ngay tại cái này một khâu bắt ta." Thẩm Dương nhẹ gật đầu, cầm một con thùng nước liền đi xuống mặt, hắn vừa rồi đã học được thế nào bắt, ở phía dưới khối kia trong ruộng, rất nhanh cũng có thu hoạch. Thẩm Nguyệt nói, "Chiết ca, ta cho ngươi dẫn theo thùng nước đi." "Được rồi, ngươi muốn theo sát ta, dưới chân muốn dẫm ổn." Đường Chiết hai mắt nhìn chằm chằm đèn tin chỉ riêng đảo qua địa phương, trong ruộng nước cũng không sâu, nhưng là đầu mùa xuân ban đêm hay là vô cùng rét lạnh, không bao lâu cũng cảm giác được đau thấu xương. Thẩm Dương cũng giống như nhau, bắt một khâu ruộng thì không chịu nổi, đứng tại bờ ruộng bên trên càng không ngừng ngừng động lên, đối Thẩm Nguyệt hô, "Tiểu Nguyệt, ngươi đi tìm một chút tuổi đến, đốt châm lửa, nước này quá băng." Đường Chiết cũng vừa thượng điền canh, nhìn một chút trong thùng nước, mới một khâu ruộng, liền không sai biệt lắm 7-8 cân, cũng cùng Thẩm Nguyệt nói, "Ta và ngươi đi thôi, một mình ngươi không an toàn." Thẩm Nguyệt từ một tiếng, đem thùng nước đặt ở bờ ruộng bên trên, sau đó cùng sau lưng Đường Chiết, ruộng canh bên cạnh, có rất nhiều bị cắt bờ ruộng thời điểm cắt mất cỏ khô, còn có một số nhánh cây nhỏ, bắt ra hiển người không thiếu củi đốt, giống bờ ruộng bên trên hàng năm đều chặt loại này cây nhỏ, căn bản cũng không có người muốn. Hai người không có phí nhiều ít công phu tìm một đống lớn, dùng diêm điểm lên, Thẩm Dương cũng chạy tới, đứng tại cạnh đống lửa nướng. Ngang bên trên ấm áp, hai người lại hạ điền bên trong bắt đầu bắt lại, Thẩm Nguyệt thì là nhờ ánh lửa lại tìm một chút cỏ khô cùng cành cây khô, trồng chất tại mặt khác mấy cây bờ ruộng bên trên, chờ Đường Chiết bọn hắn đổi vị trí thời điểm, nhắc lại trước cây đốt đống nhóm lửa. Đường Chiết tại một cái khác khối trong ruộng, phát hiện tảng đá xây bờ ruộng bên trên rất nhiều lỗ nhỏ, có một bộ phận còn bao phủ trong nước, hắn nhớ kỹ nơi này có thật nhiều thất tinh cá, thế là chiếu vào đèn tin chậm rãi tìm một phen, quả nhiên đi chưa được mấy bước, ngay tại dưới nước một cái hang đá miệng trông thấy một đầu một cân tả hữu thất tinh cá. Thất tinh xương cá ít thì mềm, nhưng là thường trốn ở bờ ruộng ở giữa trong động, thường có người bắt trở lại ăn, nhưng là sợ phá hư bờ ruộng, cho nên bình thường chỉ có cày ruộng thời điểm thuận tiện bắt một chút. Ban đêm dùng đèn tin chỉ riêng vừa chiếu, nó liền đậu ở chỗ đó, cũng không hướng trong động chui. Đường Chiết cây bốc kìm cắm ở trong ruộng, một tay đánh lấy đèn tin, một cái tay khác chậm rãi mở ra, nhắm ngay về sau đột nhiên đè xuống. Trong lòng bàn tay truyền đến một trận mãnh liệt dễ rủa cảm giác, hắn bắt lại, phát hiện con cá này trên thân cũng bắt đầu ố vàng, xem ra năm tháng không ít. Thất tinh cá dáng dấp rất chậm, bình thường muốn 3-4 năm mới có thể dài đến một cân trở lên. Đường Chiết đi đến bờ ruộng một bên, đem nó bỏ vào trong thùng nước, Thẩm Nguyệt nhìn thoáng qua, hỏi, "Chiết ca, cái này tựa như là thất tinh cá nha." Đường Chiết nói, "Đúng đấy, còn không nhỏ đâu, ta đoán chừng còn có." Nhìn xem đi qua địa phương, nước liền đục, chỉ có thể một bên bắt lương, chờ bắt được ruộng bên trong nhất, lại kiểm tra một chút phải chăng có thất tinh cá. Thẩm Nguyệt đối khảm hạ Thẩm Dương nói, "Ca, Chiết ca còn bắt được thất tinh cá đâu, người kia khâu trong ruộng có hay không?" Thẩm Dương trả lời, "Ta đều bắt lấy mấy đầu, bất quá không lớn, cũng liền nửa cân tả hữu." Chờ đến khoảng 10 giờ đêm, Đường Chiết hai con thùng nước đều đã đầy đến tràn đầy, Thẩm Dương bên kia cũng không kém, một con đầy, một cái khác cũng có hơn nửa thùng, nhưng là hắn bắt thất tinh cá dùng tông lá xuyên để ở một bên, Đường Chiết biết, loại cá này hắn sẽ không bán, muốn lưu cho La Linh bổ thân thể. Đường Chiết kêu Thẩm Dương nhất thành, "Đi, ngày mai lại đến." Chương 74, đói miệng phép thu chương 74, đói miệng phép thu về đến nhà, Đường Chiết liền đem Thẩm Dương lượn qua cái cân, 86 cân, nhưng là hắn bắt đều tương đối lớn, nhất nhỏ nhất cũng có ngón tay cái lớn như vậy. Sau đó hắn đem trong nhà chậu gỗ đều tìm được, đem Thẩm Dương trong thùng nước lươn đều đổ vào trong chậu gỗ, tăng thêm một điểm nước, sau đó lại tìm mấy khối tấm ván gỗ đem phía trên đắp lên. Đường Chiết trở về phòng, từ trong dương lấy 8 khối 6 mao tiền lấy ra giao cho hắn, "Thẩm Dương, thân huynh đệ mình tính sổ sách, ta trước tiên đem lươn tiền cho ngươi." Thẩm Dương tại trên quần áo sắt tay, nói, "Bận rộn gì sao, chờ ngươi cầm đi bán thành tiền lại cho ta cũng không muộn, ta lại không vội mà dùng." Thẩm Nguyệt cũng ở một bên nói, "Đúng vậy nha, Chiết ca, ngươi cũng còn không có bán qua, vạn nhất không bán được một mao tiền một cân, ngươi không phải muốn lỗ vốn?" Đường Chiết đem tiền nhét vào trong tay hắn, nói ra, lô vốn vẫn là kiếm, đều là ta sự tình, ngươi cứ yên tâm thu đi. Thẩm Dương gặp hắn dạng này quên, cũng chỉ có thể trước thu. Thẩm Nguyệt trở về thời điểm, liền đem dấu ở ven đường kia vài đoạn lỏng dầu một cầm trong tay, liền đợi đến hắn ca đem sự tình làm xong tốt về nhà. Tại Thẩm Dương chuẩn bị thời điểm ra đi, Đường Chết còn nói, ngày mai ngươi cũng còn có thể đi bắt, bắt được nhiều ít, ban đêm mang cho ta tới là được rồi. Thẩm Dương ứng tiếng tốt, liền chọn không thùng nước đi về nhà. Đường Chết lúc đầu dự định là ngày mai lại đi cùng thân nhị cậu nói, ban đêm bắt lươn sau đó cầm đi huyện thành bán, hiện tại đi gọi hắn, lại cảm thấy quá mượn. Thẩm Dương bên kia chỉ có hơn 80 cân, hắn tối đa cũng chỉ so với Thẩm Dương thêm ra đến mười mấy cân dáng vẻ, trừ bỏ chính mình thùng nước bên trong kia mấy đầu thất tinh cá, hai người trọng lượng không kém là bao nhiêu, một người chọn đi huyện thành lại chọn bất động, hai người chọn đi, lại cảm thấy quá ít, nghĩ, vẫn là chờ ngày mai Thẩm Dương lại đi bắt một chút lại nói. Muộn trên giường thời điểm, hắn liền nghĩ tới Hồ Tĩnh gửi thư, hắn cẩn thận nhớ lại một chút, từ Hồ Tĩnh đến bắt ra huyện ngày đó bắt đầu, hắn vào lúc ban đêm cũng tham gia hiểu biết mới thanh hoan nên hội, sau đó một mực tới hơn 3 năm, hai người chưa từng có cái gì gặp nhau, bình thường gặp mặt cũng chỉ là lễ phép tính chào hỏi mà thôi. Nàng làm sao đột nhiên liền đối với mình có cái loại cảm giác này đâu? Đường Chết nghĩ mãi mà không rõ. Một đời trước cô độc sống quãng đời còn lại, hắn là cỡ nào khát vọng có một người có thể bồi tiếp mình, nhìn thấy người khác con cháu cả sảnh đường, thưởng thụ niềm vui gia đình thời điểm, hắn là hy vọng dường nào mình cũng có một cái hoàn chỉnh nhà. Khi hắn hiện tại chính thức cần đối mặt với một đoạn như vậy đột nhiên xuất hiện tình cảm thời điểm, mới phát giác được cùng chính mình tưởng tượng cũng không giống nhau, cũng cùng phụ mẫu xử lý càng không giống. Diêu Giao mặc dù cùng hắn xác định người yêu quan hệ, dù sao đây chẳng qua là phụ mẫu nhất đại xử lý, từ song phương nhìn môn hộ đến mở sách đơn sau đó lại đến dưới đệ nhất phong sách tử hắn một mực không có cảm giác nào, mặc dù trong lòng biết người kia có lẽ chính là hắn tuổi già trung thân bạn lữ, nhưng cũng chẳng qua là cảm thấy tựa như một cái da người, hoàn toàn không có tâm động qua, cho dù là về nhà đến xem đến Diêu Gia lui trở về kia đống đồ vật, trong lòng của hắn chẳng qua là cảm thấy có một chút chút mất mát, mà cũng không phải là thương tâm khổ sở. Mà Hồ Tĩnh đâu, hắn hiểu được là không thể nào, nhưng là không biết làm sao hồi phục. Xử lý có xử lý chỗ tốt, nếu như trước mắt căn bản không cần mình ra mặt, cái gì đều có thể giao cho bà mối xử lý. Hắn hiện tại chỉ có một mục tiêu, trước hết để cho người cả nhà ăn no mặc ấm, sau đó lại đem phòng ở một lần nữa sửa một cái, chờ đến mùa hè đến, cái này nhà tranh bị lớn gió thổi qua, trên nóc nhà cỏ tranh tùy thời có khả năng bị thổi đi. Lung tung nghĩ đến, lại ngủ thiết đi. Ngày thứ hai, vẫn là Đường Nguyện gọi hắn mới tỉnh, tỉnh lại thời điểm, mẫu thân đã làm tốt điểm tâm, nói với Đường Chiết, ta hôm nay muốn đi nhìn một chút người nhị cứu mẹ, lần trước nàng bị ong mật ngủ đông, mới đi xem một lần, cũng không biết xong chưa. Đường Chiết nói, ta hôm qua bắt mấy đầu thất tinh cá, ngươi cho bọn hắn mang đến đi, một nhà phân hai đầu, lại cho Dắt Công bọn hắn mang một ít gạo quá khứ, ta nhìn Dắt Công bọn hắn mương dánh đại đội bên kia năm ngoái cũng không có chia được bao nhiêu lương thực, năm trước thời điểm, trên cây còn có một số đỏ tử, hiện tại ngay cả đỏ tử cũng không có. Trần Thu Vân nói, ta biết, trước mấy ngày ngươi tại đại đội lúc làm việc, ta và ngươi cha đi đảo điểm dễ sắn, làm mấy cân phấn, ta cho bọn hắn mang đi là được rồi. Nếu không phải mẫu thân nhắc lên, Đường Chiết còn thật không biết bọn hắn lao lưỡng khẩu đi trên núi đào dễ sắn, mà lại mẫu thân làm những chuyện này còn giống như rất bí ẩn, ngay cả hắn đều nhìn không ra. Có lẽ là bởi vì chính hắn quá bận bịu chính mình sự tình, không có quá mức quan tâm cha mẹ, nói ra, mẹ, cha thân thể căn bản cũng không có tốt, còn có ngươi cũng là một thân bệnh, sao có thể đi làm nặng như vậy đường sống. Đường Tự Lập nói, cũng không phải đa trọng sống, ta bây giờ có thể ăn có thể đi, làm điểm ấy sống không tính là gì. Đường Nguyện nói, cha, các ngươi đều đi dắt công dắt nhà chồng, vậy ta cùng ca đi trong thành a. Đường Tự Lập nói, ngươi một ngày liền muốn hướng trong thành chạy, trong thành có phải hay không có món gì ăn ngon chờ ngươi sao? Đường Nguyện lẽ lưỡi một cái, cười nói, đúng đấy, trong thành đậu xanh phấn hảo hảo ăn, còn có bánh rán dầu thịt thịt, ta muốn cùng ca đi ăn bánh rán dầu thịt thịt. Trần Thu Vân ở một bên dọn dẹp cái gùi, cười lấy nói ra, ngươi nhà chính là một cái đói miệng kép thu, năm nay lập tức liền muốn 15 tuổi, chừng 2 năm nữa đều muốn tìm nhà chồng, còn như thế không hiểu chuyện. Đường Nguyện mặt đỏ lên, ngồi tại trên ghế đầu, mẹ, ta mới không muốn tìm nhà chồng đâu, ta còn như thế nhỏ. Đường Chiết cũng nói, cha, mẹ, muội còn nhỏ, muốn để hắn đem đọc sách xong, có thể thi lên đại học liền để hắn thi. Trần Thu Vân cười nói, nàng thi đại học, đó chính là các ngươi Đường gia mộ tổ bốc lên khói xanh lạ, nếu thật là có một ngày như vậy, cũng coi là bắt ra hiển cái thứ nhất nữ chẳng nguyên, ta cho dù là đập nổi bản sát, cũng muốn cung cấp nàng ra mới được. Đường Nguyện cười nói, mẹ, đây chính là ngươi nói à, vậy ta nếu là thật thi đậu, ngươi cũng không thể không cho ta đi đọc sách. Trần Thu Vân còn không có nói, Đường Chiết nói ra, yên tâm đi, coi như cha mẹ không cho ngươi đọc, ca cũng sẽ tạo điều kiện cho ngươi đọc. Đường Nguyện lôi kéo Đường Chiết tay, ca, ta liền biết ngươi tốt nhất. Đường Tự Lập vợ chồng nhìn xem tương thân tương ái hai huynh muội, trên mặt đều cười lên hoa. Chờ Trần Thu Vân cùng Đường Tự Lập ra cửa, Đường Chiết đi nhìn một chút Lục Lục, cho nó cho ăn mấy đầu lươn, Lục Lục đôi lươn thứ này, ngay từ đầu vẫn chỉ là hiếu kỳ, dùng móng vuốt gậy mấy lần, ăn cái thứ nhất về sau, liền ngươi tiểu hài tử ăn là điều, trực tiếp đem vị giác chốt mở cho mở ra, dừng lại không được. Hắn chính nhìn xem Lục Lục ăn lươn đâu, liền nghe đến Đường Hoan một bên khóc, một bên hướng mặt ngoài chạy tới, Đường Trung còn chống một cây quải trượng đứng tại cửa chính quát, ngươi chạy, ngươi nếu là chạy, cũng đừng trở lại. Chương 75, Hoán Thân chương 75. Hoán Thân lại nghe trong phòng Ngô Liên tầm mắng, hạng này bồi thường tiền hàng, để nàng chạy, chạy hòa thượng cũng chạy không được miếu. Đường Hoan cũng không có dừng bước, mà là một hơi liền chạy lên núi, cũng không biết đi nơi nào. Đường Nhạc ở phía sau bên cạnh truy vừa kêu, tỷ, ngươi chạy chậm chút, chờ ta một chút nha. Đường Trung quay đầu đối nhà chính bên trong Ngô Liên Tâm nói, mẹ, ngươi nhìn, bình thường đều bị làm hư, người lớn như thế, tuyệt không sẽ vì ra chia sẻ một chút. Ngô Liên Tâm thở dài, đều là ngươi lao hàn trước kia quen, Diêu gia chỗ nào không tốt, gả cho Diêu Dũng Quân, sau đó ngươi tái giá Diêu Giao, hai nhà thân càng thêm thân, đặt vào hảo hảo thời gian bất quá, để nàng đi thôi, về sau cũng không tiếp tục quan tâm nàng. Đường Trung lại nói ra, mẹ, ngươi không thể dạng này mặc kệ nàng, ngươi để tùy đi, kia Diêu gia bên kia làm sao giao phó? Muốn làm sao giao phó? Trên đời này nhiều nữ nhân phải là, ngươi liền không phải muốn cái kia rách dưới hàng. Nô Liên Tâm ngay tại nổi nóng, cái gì lời khó nghe đều mắng lên. Đường Trung trở lại nhà chính bên trong, câu khẩn nói, nàng nếu là không đáp ứng, Diêu gia có thể nói, muốn cáo ta cứng rắn, cha còn ở bên trong, ta nếu là tiến bảo, về sau gia đoán chừng rốt cuộc cưới không được vợ, ngươi liền trơ mắt xem chúng ta nhà đoạn hương hỏa. Nô Liên Tâm tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Đường Trung cái mũi lại là dừng lại lên án mạnh mẽ, ta nói ngươi à, ngươi cũng người lớn như thế, thế nào liền ngay cả mình kia dây lưng quần đều không quản được đâu. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, Diêu gia đến cùng là người ra sao nhà, chẳng lẽ trong lòng ngươi một điểm số đều không có sao? Đường lão nhị vừa mới bị tia lợn rừng cho cắn bị thương, kết quả bọn hắn nhà ngược lại tốt, lập tức liền đến từ hôn. Hừ, như loại này ngại bần yêu giàu trong gia đình giáo dưỡng ra nữ tử, nàng có thể cùng ngươi chân thật, an an ổn ổn qua ngày tốt lành sao? Ta nhìn a, khó. Đường Trung lại xem thường, cứng cổ phản bác, mẹ, ngài trước bất giận được không? Ta thế nhưng là ngài duy nhất thân nhi tử nha. Lại nói, Diêu Dũng Quân bất quá chỉ là so Hoan Hoan lớn cái mười mấy tuổi mà thôi nha, nam nhân này tuổi tác lớn điểm lại có cái gì đáng sợ đâu? Nô Liên Tâm nghe lời này, bất đắc dĩ thật sâu thở dài, lắc đầu nói ra, con à, ngươi thật đúng là hồ đồ à. Ngươi cho rằng đường không biết nơi này đầu nội tình à. Kia Diêu Dũng Quân vì sao đều lớn tuổi như vậy còn không kiếm được vợ. Trước đó hắn ngược lại là đảm không ít đối tượng, nhưng cuối cùng tất cả đều thổi á. Biết vì sao không? Cũng là bởi vì hắn có để lọt ruột tật xấu này à. Hoan Hoan nếu là thật gả cho cái kia khí bao hai, đời này nhưng có nếm mùi đau khổ đi. Đường Trung nói, để lọt ruột cũng không phải cái gì thói xấu lớn, lại nói, nàng một cái nữ hoa nhi, sớm tối đều là phải lập gia đình. Gả cho Diêu Dũng Quân, ta tái giá Diêu Giao, dạng này hai bên đều là thân muội muội, hắn Diêu Dũng Quân thật nếu dám khi dễ Hoan Hoan, ta liền khi dễ muội muội của hắn. Nô Liên Tâm nghĩ nửa ngày, tức giận nói, ngươi đi đem nàng tìm trở về, hãy nói một chút nàng, nàng nếu là không đồng ý, đánh gãy chân của nàng. Đường Trung chống quải trượng một bước một quẻ hướng Đường Hoan chạy tới địa phương đuổi theo. Đường Chết nghe được thẳng lắc đầu, người một nhà này, vì hạnh phúc của con trai, cam nguyện hy sinh nữ nhi cả đời hạnh phúc, thật sự là quá ngu muội. Đường Nguyên trong phòng cũng nghe đến bá mẫu một nhà ầm ĩ, chạy đến nghị xem náo nhiệt, vừa vặn gặp được Đường Chết trở về. Nàng hỏi, ca, nghe đại bá mẫu bọn hắn cãi nhau, muốn để Hoan Hoan tỷ lấy chồng nha. Đường Chết lườm hắn một cái, liền ngươi thích xen vào chuyện của người khác, mọi người tự quét tuyết trước cửa, không quản người khác trên mọi xương, chuyện của người khác, đến phiên chúng ta tới quan tâm sao? Đường Nguyên bị Đường Chết chừng một cái, vội lui trở về nhà bên trong, nhỏ giọng nói, đối với chúng ta nhà không tốt, chính là đại bá mẫu cùng đại chúng ta, Hoan Hoan tỷ và Nhạc Nhạc tỷ các nàng đối ta cũng không tệ lắm, trước kia ta không có cùng ngươi đã nói, mẹ chọn lương đi công xã công ty lương thực, trở về được bệnh thương hẳn, không có khí lực, vẫn là Hoan Hoan tỷ vụng trộm từ ra mang theo gạo để nấu cho mẹ ăn. Vấn đề này, Đường Chết còn thật sự chưa nghe nói qua, nàng chỉ biết là từ nhỏ bá phụ Đường Tự Cường liền sợ bá mẫu Nô Liên Tâm, từ khi hắn công sau khi chết, hai nhà tựa như người xa lạ, cơ bản không có lui tới. Nghĩ đến đoạn thời gian trước phụ thân vụng trộm cho các nàng 2 tỷ bội chỉ trúc kê sự tình, nghe lời của muội muội, hắn cũng có chút hối hận, không nên nói như vậy phụ thân. Đường Nguyên còn nói, Diêu gia cũng thế, cứng rắn đổ thừa chúng ta Đường gia, cha không có có thụ thương trước, ba tâm ba là gan muốn đem Diêu giao gả cho ngươi, cha một thụ thương liền đến lui cưới, lại đi câu dẫn đại chúng ta. Đường Chết nói ra, ngươi có còn muốn hay không đi trong thành, muốn đi liền thiếu đi nói vài lời, đi, cùng ta đi bắt lương. Đường Nguyên đành phải ngậm miệng, Đường Chết chọn lấy thùng nước, nàng ở phía sau cầm cặp gấp than liền đi thiên câu bảng. Thẩm Dương sáng sớm liền đến, Đường Chết nhìn thấy hắn cùng Thẩm Nguyệt cũng tóm đến khí thế ngất trời, hỏi, các ngươi bắt bao nhiêu? Thẩm Nguyệt nói, Chết ca, các ngươi đã tới, ban ngày lươn quá giàu hạn, nhìn thấy người liền chui đến trong bùn, mới bắt nửa thùng nước. Thẩm Dương cũng nói, đúng đấy, vẫn là chào buổi tối bắt, đèn tin chỉ riêng vừa chiếu lấy nó, không lúc đích. Đường Chết buông xuống thùng nước, kéo lên ống của nói, ban ngày liền muốn tay mắt lanh lẹ. Thẩm Nguyệt dẫn theo thùng nước, hỏi, Chết ca, ngươi đi trong thành, có thể giúp chúng ta mua một đôi tin cùng một viên đèn tin bảo tử trở về sao? Nhà chúng ta có chi đèn tin, chính là không có tin cùng bảo tử. Đường Chết trả lời, không có vấn đề, bảo tử cùng tin không muốn phiếu cũng có thể mua, ta đến lúc đó cho các ngươi mang về. Đến ăn cơm trưa thời điểm, liền nghe đến An Tú Cần ở phía xa cao giọng hô, Thẩm Dương, Thẩm Nguyệt. Thẩm Dương ngẩng đầu lớn tiếng trả lời, ai? An Tú Cần thanh âm lại từ đằng xa truyền đến, về nhà ăn cơm. Thẩm Dương lại lên tiếng, nói với Đường Chiết, các ngươi trước bắt đi, ta hôm nay liền không bắt, ban ngày rất khó khăn bắt, vẫn là chờ ban đêm lại đến, nhà ngươi hai chi đèn tin, có thể mượn một chi cho ta dùng một ngày sao? Đường Chiết trả lời, không có vấn đề, ta một hồi gọi tiểu điện cho đưa tiễn đi, các ngươi về nhà ăn cơm đi. Chờ Thẩm Dương đi về sau, Đường Chiết lại vô một hồi buổi trưa, Đường Chiết kỹ thuật còn mạnh hơn Thẩm Dương được nhiều, đến trưa cũng bắt không sai biệt lắm tràn đầy 2 thùng nước, cũng tương tự bắt không ít thất tinh cá. Sau khi về nhà, hắn đem nhỏ bé lựa đi ra phóng tới một cái nhỏ một chút trong chậu gỗ, giữ lại cho Lục Lục ăn. Sau đó gọi Đường Nguyện đi gian phòng cầm chi đèn tin, để nàng cho Thẩm Dương đưa tiễn đi. Đường Nguyện vừa một cây đèn tin lấy ra, Thẩm Dương liền nhấc lên thùng nước tới, Đường Chiết, ta đem lươn trước lấy cho ngươi đi lên. Đường Chết đi trong phòng cầm sưng, ta sưng một chút. Cái cân xong sau, hết thảy 17 cân, Thẩm Dương nói, còn làm phiền ngươi có điện ao cùng đèn tin bảo tử, tiền trước hết không cho ta, chờ trở về bao nhiêu tiền, ta lại tiếp tế ngươi. Tốt ta. Đường Chết đem tiền cất kỹ, chính gọi Tiểu Uyển cho ngươi đưa đèn tin xuống dưới đâu. Đường Uyển đem đèn tin giao cho Thẩm Dương, Thẩm Dương ca, ngươi đã đến buổi bạn, tránh khỏi ta đi một chuyến. Nói đem đèn tin giao cho trong tay hắn. Chương 76, lên núi kiếm ăn. Chương 76, lên núi kiếm ăn. Chờ Thẩm Dương đi về sau, hắn liền đi một chuyến thân gia lĩnh, ngày mai hết thẻ hơn 200 cân lương, còn phải thân nhị cậu cùng đi hỗ trợ mới được. Vừa tới thân nhị cậu nhà sân viện hàm dưới, liền thấy thân Hồng Bình cùng Diêu Chí Dũng từ thân nhị cậu nhà ra, Đường Chết thả chậm một xuống bước chân, thân Hồng Bình từ sân viện bên kia đi, hắn mới lên đi. Thân Đại Phượng chính đang nấu cơm, miệng bên trong còn đang nói, nhị cậu, về sau bọn hắn lại tới tìm ngươi, ngươi không cần để ý bọn hắn, nhất là Diêu Chí Dũng cái loại người này, chê ngươi nghèo hận ngươi giàu, nếu để cho Đường Chết biết, khẳng định phải nhạy cảm. Đường Chết ở ngoài cửa nghe được, cười hỏi, Đại Phượng, sự tình gì sẽ để cho ta nhạy cảm nha? Thân Đại Phượng nghe được Đường Chết thanh âm, bận điệu tại trên quần áo xoa xoa tay, đi ra ngoài đến chào hỏi, Đường ca tới, tiến nhanh phòng đến, ta đang nấu cơm, một hồi liền tốt. Thân nhị cậu tại lửa đường một bên, cũng liền bận điệu đứng lên, Đường ca, có phải hay không ngày mai phải làm việc? Đường Chết nhẹ gật đầu, đúng nha, ngày mai vẫn là lúc kia quá khứ thời điểm, đem ngươi nhà thùng nước chọn quá khứ cho ta mượn dùng một chút. Thân nhị cậu ồ một tiếng, kéo qua băng ghế đến để hắn tọa hạ, Đường ca, vừa rồi thân Hồng Bình cùng Diêu Chí giúp tới. Đường Chết chưa hề nói hắn đã thấy, hỏi, bọn hắn tới làm cái gì? Chính là hỏi ta, ngươi mỗi lần đánh giá hàng cầm tới trong thành đi, là ở nơi nào bán, ta nghĩ, bọn hắn hỏi như vậy, đoán chừng cũng là muốn đi trên núi đánh giá hàng. Thân nhị cậu một chút cũng không có giấu giếm Đường Chết, tiếp tục nói ra, ta liền cùng bọn hắn nói, chính là trong thành khắp nơi chuyển bán. Đường Chết nghĩ không ra tuổi quá trẻ thân nhị cậu tâm tư còn rất nhiều, nói với hắn, ngươi làm được rất đúng. Nhìn xem trời cũng sắp tối rồi, liền muốn về nhà đi. Thân Đại Phượng bận bịu hô, Đường ca, ta ngay cả cơm của ngươi cùng một chỗ nấu lấy, một hồi sẽ qua mà liền có thể ăn, ngươi lại ngồi một chút nha. Đường Chết biết, thân nhị cậu trong nhà cũng không có bao nhiêu lương thực dư, trong khoảng thời gian này không có hảo hảo cùng hắn đi bán đồ, đoán chừng trước đó mua những cái kia đều nhanh đã ăn xong. Không cần, tiểu viện trong nhà đã làm tốt, đang đợi ta trở về đâu. Chờ hắn khi về nhà, Đường Tự Lập vợ chồng cũng quay về rồi. Đường Chết hỏi, cha, các ngươi không phải dự định tại Mương Danh ở một đêm sao? Nhị cứu mẹ tốt một chút không có. Đường Tự Lập nói ra, đã hoàn toàn tốt, mẹ ngươi không yên lòng các ngươi ở nhà, muốn trở về. Trần Thu Vân ở một bên vội vàng nói, là ai không yên tâm bọn hắn ở nhà phải trở về? Ta khó được về một chuyến nhà mẹ đẻ, ta cũng muốn cùng bọn họ nhiều đùa nghịch mấy ngày. Đường Tự Lập cười hắc hắc vài tiếng, hỏi, đã trễ thế như vậy, các ngươi còn chưa có ăn cơm? Đường Nguyễn đem đồ ăn bưng đến trên mặt bàn, nói, ca cũng là vừa mới trở về, cha, mẹ, ta liền biết các ngươi đùa nghịch không ở, khẳng định phải trở về. Ta là đem các ngươi cơm cùng một chỗ làm lấy. Trần Thu Vân nói, ta và ngươi cha tại ngươi dắt công ra đều ăn, các ngươi nhanh ăn đi. Thân nhị cậu sau khi đến, Đường Chết đem tất cả lươn lô hàng thành ba gánh, hắn cùng thân nhị cậu cắt chọn một gánh, còn lại mấy chục cân liền để Đường Nguyễn chọn. Nông thôn nữ hài tử, từ nhỏ đã muốn giúp lấy đại nhân làm việc, khí lực cũng không so người trưởng thành kém bao nhiêu, 6-70 cân lươn đối với nàng mà nói, cũng không có nặng bao nhiêu, chọn trên vai, cũng có thể gặp phải Đường Chết cước bộ của bọn hắn. Vẫn là lấy được sổ giấy, Lý Kế Thừa cười ha hả ra đón, nhìn thấy ba cái lương, cười nói, tiểu Đường nha, nhiều như vậy chúng ta nhà ăn lập tức cũng dùng không hết, ta trước giúp ngươi sưng hai gánh, còn lại ngươi lấy thêm đi địa phương khác bán một chút. Đường Chết cũng biết lươn vật này đối nhà ăn đến chủ nói cũng không phải là rất được hoan nghênh đồ ăn, Lý Kế Thừa muốn vẫn là lợn rừng dê rừng loại hình đồ vật. Đợi đến muốn đi tính tiền lúc, Đường Chết đi đến Phùng Nguyệt Chi bên cạnh, hạ giọng hướng nàng giảng thuật lên trước mắt đối mặt tình trạng. Chỉ gặp Phùng Nguyệt Chi sau khi nghe xong lộ ra một vòng nụ cười nhẹ nhõm, nhẹ giọng nói ra, này nha, ta còn tưởng rằng là cái gì khó lường chuyện lớn đâu, nhìn em ngươi cho sầu đến trong mày vẻ mặt đau khổ bộ dáng như vậy đi, ta lĩnh ngươi đi hỏi một chút chúng ta cái này quốc doanh tiệm cơm bên kia, xem bọn hắn muốn hay không. Nghe nói như thế, Đường Chết trong lòng lập tức dấy lên một chút hy vọng, đội vàng luôn miệng nói tạ. Từ trong tiệm ra về sau, mấy người cùng nhau hướng phía quốc doanh tiệm cơm phương hướng đi đến. Đến quốc doanh tiệm cơm trước cửa, Phùng Nguyệt Chi dẫn đầu rào bước tiến lên đại môn, Đường Chết bọn hắn thì đứng bình tĩnh ở ngoài cửa chờ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng qua mười mấy phút, Phùng Nguyệt Chi cuối cùng đã đi ra, cũng hướng hắn ngoắc ra hiệu để đi vào. Đường Chết hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, sau đó cất bước đi vào tiệm cơm. Đi theo Phùng Nguyệt Chi bước chân, rất nhanh tới lầu 2 một gian phòng làm việc trước. Phùng Nguyệt Chi nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi vào, Đường Chết theo sát phía sau. Sau khi vào phòng, một chút liền nhìn thấy trong phòng chính giữa trưng bày một trương rộng lượng bàn làm việc, một ước chừng hơn 40 tuổi nam tử trung niên ngồi ngay ngắn ở sau cái bàn trên ghế, người này dáng người khôi ngô, người mặc một bộ thẳng tiểu áo tôn trung sơn, lộ ra phá lệ tinh thần phấn chấn. Phùng Nguyệt Chi đi ra phía trước, hơi mở miệng cười giới thiệu nói, "Tiểu Đường à, vị này chính là chúng ta quốc doanh tiệm cơm Lâm Quốc Dân quản lý à, toàn bộ tiệm cơm vận doanh chủ yếu đều là từ hắn phụ trách, tiếp xuống, các ngươi cố gắng tâm sự đi." Đường Chết nghe vậy, đội vàng nhanh đi mấy bước đi vào Lâm Quốc Dân trước mặt, cười rạng rỡ đưa tay phải ra, lễ phép nói ra, "Lâm quản lý ngài tốt, ta gọi Đường Chết, sau này mong rằng ngài có thể chiếu cố nhiều hơn nha." Lâm Quốc Dân vươn tay cùng hắn cầm một chút, cười nói, "Người trẻ tuổi rất không tệ, ta nghe Phùng tỷ nói, ngươi có thật nhiều lâm sản." Đường Chết nói ra, "Người sống trên núi, lên núi kiếm ăn nha." Lâm Quốc Dân cười nói, "Tốt một cái lên núi kiếm ăn, ngươi hôm nay cầm nhiều ít lên đến, phẩm chất thế nào?" Đường Chết trả lời, bây giờ còn có 890 cân, đều là nửa cân trở lên một đầu. Nửa cân? Lâm Quốc Dân tựa hồ có chút không tin, mỗi một đầu nửa cân trở lên, phẩm chất tự nhiên không thể chê, thế là nói, chúng ta đi xem một chút. Đường Chết bận bịu dẫn lấy bọn hắn đến quốc doanh cơm cửa tiệm, thân nhị cậu cùng Đường Uyển Chính canh giữ ở thùng nước một bên, Lâm Quốc Dân đi đến đi theo, nhìn một chút, ừm, phẩm chất thật là không tệ, bất quá chúng ta nơi này mua sắm đều là thống nhất giá cả, không giống với ngươi tại Đông Môn cầu vụng chỗ bán, chỉ có thể cho ngươi tam mao tiền một cân. Cái giá này cùng Lý Kế Thừa cho hắn giá là giống nhau, hắn cũng nói ra, Lâm quản lý cho giá cả rất công đạo, có thể. Thế là Lâm Quốc Dân để hắn đem lươn chọn đến bếp sau, để mua sắm Hoàng An Sáng đưa cho hắn cái cân, đối Hoàng An Sáng nói, về sau hắn lấy thêm hàng đến, ngươi trực tiếp cái cân chính là. Lại nói với Đường Chết, về sau lại có cái gì lấy ra, liền trực tiếp tìm Hoàng sư phó, lươn loại vật này, chúng ta dùng đến cũng không phải rất nhiều, ngươi ba ngày tầm đó đưa một lần đều có thể. Hoàng An Sáng cũng nói, ngươi có cá, cũng có thể cùng một chỗ lấy ra, cá sông tốt nhất, giá cả còn cao. Đường Chết đều nhất nhất nhớ kỹ. Chờ đem hết thảy đều làm xong, Đường Nguyện tranh cãi muốn ăn đậu xanh phấn, Đường Chết liền dẫn bọn hắn ăn đậu xanh phấn, lại mua 10 cái bánh rán dầu ba thả ở trên người. Đường Nguyện dù sao là tiểu cô nương, chờ lúc trở về, đại bộ phận là đường dốc, đi được càng ngày càng chậm, trở về đến nhà, đã là xế chiều. Trần Thu Vân nhìn thấy Đường Chết, nói, Thẩm Dương tìm đến ngươi mấy chuyến. Chương 77, đồ mất dạy chương 77, đồ mất dạy Trần Thu Vân còn đang nói, Thẩm Dương cùng Thẩm Nguyệt đã chọn lươn đi lên, Đường Chết, ngươi đổi trong thành trở về rồi. Nói đem hai gánh lươn đặt ở dai xôi theo bên trên. Đường Chết ứng tiếng, từ trong nhà lấy ra cái cân, hai người đem lươn sừng, đem từ trong thành cho hắn mang tin cùng đèn tin bảo tử cũng giao cho hắn, sau đó mới kết hết nợ. Thẩm Dương nói, ngươi buổi tối hôm nay còn đi không? Bởi vì lươn cũng không phải là rất bán chạy, chỉ có quốc doanh tiệm cơm cùng xưởng giấy nhà ăn muốn, liền nói, ta chính là không đi, hai người các ngươi huynh muội ban đêm đi bắt nhà. Thẩm Nguyệt nói, chính là quá lạnh, một chút cước phí đường thủy đều là tê dại, ta cũng không quá sẽ bắt, bất quá hôm nay ta nhìn thân Hồng Bình cùng Diêu Dũng Quân hai người bọn họ cũng ở đó bắt, nếu là bắt nhiều lắm, ngươi thu đi bán không xong làm sao bây giờ? Đường Chết nói, bọn hắn bắt bọn họ, các ngươi bắt các ngươi, yên tâm, ta cũng chỉ thu các ngươi. Thẩm Dương trong lòng giống ăn một viên thuốc căng thần, nói, có người mua, ngươi thu cái nào đều như thế. Chờ bọn hắn 2 tỷ mỗi đi về sau, Đường Chết liền đem nhỏ một chút lựa đi ra, ra cũng không có nhiều như vậy chậu gỗ, liền cùng thân nhị cậu tại sân viện một đầu vườn rau xanh bên cạnh đào một nửa mét sâu ao, dùng cuốc đem chúng quanh nện vững chắc, lại đi giếng nước bên trong chọn lấy mấy gánh nước đến đổ vào bên trong, đem những cái kia nhỏ một chút lươn toàn bộ đổ vào ao nước bên trong, cứ như vậy, lục lục liền có thể mỗi bữa đều ăn vào tươi mới lươn. Chờ làm xong đây hết thảy, trời đang chuẩn bị âm u, Trần Thu Vân cùng Đường Uyển Mẫu nữ đã sớm đem cơm đều làm tốt, thân nhị cậu sau khi ăn xong liền trở về nhà, hai cái tiểu đội ở giữa, liền cách một cái giêu ra loan, đi đường cũng liền mười mấy 20 phút, cũng không tính xa. Thân nhị cậu vừa đi không đến bao lâu, sau phòng đường trung nhà, liền truyền đến Đường Hoan như giết heo chú lên, còn có Đường Trung phẫn nộ tiếng mắng, ta đánh chết ngươi cái này không biết tốt xấu xú nữ nhân. Nô Liên Tâm thanh âm cũng tại truyền đến, đại trung, ngươi ra tay nhẹ một chút, ngươi thật là muốn đem nàng đánh chết nha. Còn có Đường Nhạc bất lực tiếng khóc, đánh chết người nha. Đường Hoan kêu thảm tiếng la đạo, muốn từ nhà chính bên trong chạy đến, còn không có phóng ra đại môn hạng, Đường Trung trong tay cây kia quải trượng liền quét đến bắp chân của nàng bên trên, Đường Hoan ăn một lần đau, té ngã trên đất, đầu đụng phải đại môn hạng bên trên, máu tươi chảy ròng. Đường Nhạc chạy tới ôm nàng, cầu khẩn Đường Trung, ca, cầu ngươi đừng đánh nữa, ngươi lại đánh, liền phải đem tỷ đánh chết. Đường Trung mới mặc kệ, lại là rẽ ngang trượng đánh xuống, Đường Nhạc chỉ có thể ôm Đường Hoan, để một côn đó tử rơi vào trên lưng của mình, ma ơi, van ngươi, đừng lại đánh. Đường Tự Lập nghe được thanh âm, bận điệu cùng Trần Thu Vân chạy lên bên trên xem rõ ngọn ngành, vừa tới Đường Trung nhà, chỉ thấy Đường Trung trong tay dùng để làm quải trượng kia cây côn gỗ, chính như mưa rơi rơi vào hai tỷ bộ trên thân, Đường Hoan ngã trên mặt đất, bị Đường Nhạc ôm chặt lấy, trên đầu đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Dừng tay. Đường Tự Lập hét lớn một tiếng, bất thình lình tiếng giống, để Đường Trung ngừng động tác trong tay, thở hồng hộc nhìn xem Đường Tự Lập. Đại Trung, ngươi làm cái gì vậy đâu? Hắn là em gái ngươi, ngươi đây là thật muốn hạ tử thủ đem nàng đánh chết nha. Đường Tự Lập trách cứ. Đường Trung nghiêng mắt nhìn một chút Đường Tự Lập, mắng, Đường lão nhị, đây là lao tử việc nhà, ngươi chớ xen vào việc của người khác. Đường Tự Lập tức giận đến chỉ kém té xịu trên đất bên trên, tay run run chỉ vào hắn, Đại Trung, ngươi cho ai mạo xưng lão tử đâu? Ta là ngươi thúc, ngươi cho ta mạo xưng lão tử, cha mẹ của ngươi là thế nào dạy ngươi, ngươi cái đồ mất dạy. Đường Trung mới mặc kệ đâu, dù sao trong trí nhớ của hắn, cái này nhị thúc chính là một cái nhu nhược vô năng gia hỏa, trước kia mẫu thân chỉ cần cùng phụ thân nói một chút, dù là một ngày cho hắn nhớ năm cái công điểm, hắn cũng xưa nay không dám nói nửa chữ. Ta khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác, cút ngay cho ta. Đường Trung dùng trong tay quải trượng chỉ vào Đường Tự Lập, ánh mắt hung ác. Đường Tự Lập đến gần trước một bước, một phát bắt được trong tay hắn quải trượng, ánh mắt hung ác nói, ngươi đổ chó hoang đổ mất dạy, có loại hôm nay liền đánh ta, hướng nơi này đánh. Nói đem hắn quải trượng cầm tới trên đầu của mình. Hắn loại khí thế này là Đường Trung từ trước tới nay chưa từng gặp qua, lập tức cảm giác trong trí nhớ Đường Tự Lập loại kia nhu nhược vô năng làm chuyện gì đều cũng đúng dáng vẻ, lập tức không còn sót lại chút gì, trong lúc nhất thời hắn còn thật không dám ra tay. Trần Thu Vân bận bịu quá khứ đem Đường Nhạc kéo lên, gặp Đường Hoan nằm trên mặt đất, trên đầu còn chảy máu, vội ôm lấy nàng, tay thật chặt án lấy nàng vết thương trên đầu, nói với Ngô Liên Tâm, tẩu tẩu, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì, người một nhà hòa hòa khí khí sinh hoạt không được à, nhất định phải náo ra động tĩnh lớn như vậy. Ngô Liên Tâm ngồi tại nhà chính trên mặt đất, hai tay bắt đùi, kêu không nói, trời Bồ Tát ta, ta làm sao lại sinh ra như thế cái không nghe lời đồ vật nhà? Trần Thu Vân hỏi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nô Liên Tâm lúc này chỉ lo khóc, còn vừa mắng Đường Hoan. Trần Thu Vân đành phải đưa ánh mắt nhìn về phía một bên Đường Nhạc, Nhạc Nhạc, ngươi cùng Thẩm Thẩm nói một chút, là chuyện gì xảy ra? Đường Nhạc lau một cái nước mắt, mới nói ra nguyên nhân, nguyên lai là bởi vì Đường Trung cùng Diêu giao tốt ở cùng nhau, nhưng là người nhà họ Diêu không nguyện ý, cho rằng Đường Tự Cường tiến vào về sau, nhà bọn hắn không có dựa vào, muốn Đường Trung bồi Diêu ra 300 khối tiền, liền không đi cáo hắn cưỡng gian, hoặc là liền đem Đường Nhạc gả cho Diêu Dũng Quân. Thế nhưng là từ khi Đường Tự Cường bị bắt về sau, trong nhà bị Nhậm Đức Minh mang người đến dò xét một lần, huống chi 300 khối tiền vào lúc đó, đơn giản chính là một cái thiên văn số tự, chỉ có thể để Đường Nhạc gả cho Diêu Dũng Quân. Đường Nhạc lại không nguyện ý đem cả đời mình hạnh phúc cứ như vậy hủy, đánh chết đều không theo, từ hôm qua một mực liền náo cho tới hôm nay, Đường Trung là miệng ra đều mài hỏng, hay là không muốn. Đường Trung thứ nhất là không bỏ ra nổi tiền, thứ hai càng không muốn đi vào chịu khổ, mặc dù trong lòng của hắn rõ ràng mình cùng Diêu Giao là chuyện gì xảy ra, nếu không phải Diêu Giao chủ động, hắn cũng sẽ không đi cho tới hôm nay loại này bị động chẳng diện. Nhưng là loại chuyện này, nhà gái là có quyền lên tiếng nhất, chỉ cần nàng cắn chết là nhà trai dùng sức mạnh, nam dù là toàn thân là miệng cũng giải thích không đến. Dù sao loại chuyện này đều là hai người tại địa phương bí ẩn mới có thể làm, tự nhiên tìm không thấy nhân chứng. Đường Nhạc nói xong, Trần Thu Vân cũng không biết nói cái gì cho phải, trong lòng cũng âm thầm may mắn còn tốt Diêu gia từ hôn phải kịp thời, nếu không mình nhi tử bày ra như thế một nữ nhân, cả một đời nhưng có đến khổ thụ. Mà Đường Trung bị Đường Tự lập kích một trận, vừa mới bắt đầu còn bị giật nảy mình, cảm giác thúc thúc của mình làm sao lập tức trở nên cường ngạnh, lấy lại tinh thần, lại cảm thấy Đường Tự lập là đang hù dọa hắn, không khỏi càng thêm tức giận, nói ra, ngươi cút ngay cho ta không, không lăn đi ta thật không khách khí. Đường Tự lập nhìn hắn chằm chằm, thật không biết cha ngươi dạy thế nào giúp ngươi, không biết lớn nhỏ. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, Đường Trung mắng, ra đồ chó hoang, xen vào việc của người khác, hôm nay ta trước tiên đánh chết ngươi lại nói. Nói xong vừa dùng lực, rút về bị Đường Tự lập giữ chặt quải trượng, Đường Tự lập bị hắn cái này kéo một phát, kém chút ngã sắp xuống. Đường Trung giơ lên quải trượng liền hướng Đường Tự lập trên đầu đánh tới, đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác mình giống như là bị một đầu trâu được lớn va vào một phát, trực tiếp bay ra ngoài. Chương 78, thả tôn nặng một chút chương 78, thả tôn nặng một chút biến cố bất thình lình, để Đường Tự lập giật nảy mình, xem xét phía dưới, nguyên lai là Đường Chết đứng tại bên cạnh hắn. Đường Chết lúc đầu không muốn lẫn vào Đường Trung một ra sự tình, nhưng nghe đến Đường Trung mắng phụ thân của mình, lửa giận trong lòng lập tức liền thăng lên, bận bịu nhìn lại xem rốt cục là chuyện gì xảy ra, cũng nghĩ khuyên phụ thân của mình không muốn xen vào việc của người khác, đi về nhà nghỉ ngơi được. Không muốn mới vừa lên đến, liền thấy Đường Trung cầm cây gậy đánh phụ thân, cái này khiến hắn càng thêm nổi trận lôi đình, bay lên một cước, đá vào Đường Trung trên bụng. Đường Trung lúc đầu chân thụ vết thương đạn bắn, mặc dù không có làm bị thương xương, nhưng cũng bị viên đạn đánh xuyên qua, mặc dù bây giờ cơ bản không cần quả trượng, nhưng trên chân vẫn là chẳng có bao nhiêu sức, một thụ lực liền đau nhức, đứng được cũng không phải là rất ổn, hắn cũng chẳng qua là cảm thấy Đường Tự lập dễ khi dễ, mới dám ra tay, nếu là người khác, hiện tại bản thân liền có tổn thương hắn, nào dám hung ác như thế. Bị Đường Chết một cước đá bay ra ngoài, ngã tại nhà chính chính giữa, vừa vặn đổ vào Ngô Liên Tâm bên người, Ngô Tâm Sen còn tại khóc lóc kể lể lấy ra môn làm sao bất hạnh, liền thấy nhi tử bị Đường Chết đá bay ra, đứng lên mắng to, Đường Chết, ngươi cái này chịu ngàn vạn, đánh ta nhà đại trung làm gì? Đường Chết ngăn tại phụ thân trước mặt, lạnh lùng nói ra, ngươi hỏi một chút con của ngươi làm cái gì, ngay cả hắn thúc cha cũng dám đánh, thật coi ta không tồn tại sao? Ngô Liên Tâm nói ra, hắn không phải là không có đánh tới sao? Ngươi ra tay ác như vậy, dù nói thế nào, hắn cũng là làm người ca. Ca, hắn cũng xứng. Đường Chết khinh thường nói, đi vào nhà, kéo mẫu thân, mẹ, chúng ta đi. Đường Trung lúc này đã ngồi dưới đất, nói với Đường Chết, tốt ngươi cái Đường Chết, ngươi dám đánh ta, thật sự là chán sống, nói cho ngươi, đánh ta, ngươi cũng đừng nghĩ đi ra cái cửa này. Đường Chết đi lên lại là một cước, ta đánh chính là ngươi cái này không lớn không nhỏ cầu vật, nói cho ngươi, Đường Trung, về sau đối phụ thân ta thả tôn nặng một chút, nếu là lại để cho ta nghe được ngươi ở sau lưng mắng hắn nửa câu, ta đem đầu lưỡi của ngươi đều cắt bỏ. Từ khi Ngô Lương muốn đi thu hắn thịt heo rừng ăn quả đắng, Đường Trung liền biết cái này Đường Chết giống như trở nên không đồng dạng, trước kia cùng hắn lao tử đồng dạng cái gì đều sợ. Đại đội bên trong bất luận kẻ nào mang hắn cũng không dám miệng người, dám đối đại đội trưởng đánh, cho nên hắn một mực đang âm thầm quan sát Đường Chết nhất cử nhất động, bất quá về sau cũng không có phát hiện hắn làm ra cái gì nổi danh đường sự tình đến, tự nhận là hắn cũng chỉ là đói đến luôn uống. Nghĩ che chở thịt mà thôi. Tục nữ nói, loạn người tài lộn như giết người phụ mẫu. Huống chi là hai đầu lợn rừng, tại rét lạnh thiếu lương mùa đông, đây chính là cứu nhà tiếp theo tính mạng người đồ vật. Hôm nay đối mặt Đường Chết kia muốn ăn thịt người nhãn thần hung ác, hắn lại có chút sợ, trước kia hắn tại đại đội bên trong làm sảng làm bậy, đơn giản chính là ỷ vào cứu cứu cùng phụ thân. Mà bây giờ, nhà bọn hắn tại đại đội bên trong, thành tất cả mọi người công khai xử lý tội lỗi đối tượng, cũng không thấy nữa ngày xưa phong quang. Đường Trung nghe được Đường Chết cảnh cáo, ngồi dưới đất không dám nói nữa, Ngô Liên Tâm lại không thuận theo, chạy tới đặt mông ngồi dưới đất, gắt gao giữ chặt Đường Chết ống quần bung lên rồi đến, giết người rồi, người đâu, đánh chết người rồi. Ngay từ đầu Đường Hoan tiếng la khóc, liền đã để ở đến xa đường viện triều cùng Đường Lao Tam nhà bọn hắn đều chạy ra đến, về sau lại nghe được Đường Tự Lập tiếng mắng, từ khi Đường Chết lần trước điểm thịt heo rừng về sau, hai nhà người đối Đường Tự Lập một nhà độ thiện cảm cũng tăng lên không ít. Sau khi nghe được đến làm cho càng phát ra hùng, đại đội trưởng Đường Hiếu Hiển cũng hướng nơi này chạy tới, mấy nhà người cách vốn là không xa, đến thời điểm, vừa hay nhìn thấy Ngô Liên Tâm tại khóc lóc om sòm, đội hỏi nguyên do. Nô Liên Tâm khóc trời đập đất kể ra Đường Tự Lập cùng Đường Chết hai cha con tới cửa đến đánh bọn hắn nhà mấy đứa mẫu, không riêng đem Đường Trung đánh ngã xuống đất bên trên, Đường Hoan cũng bị đánh vỡ đầu. Đường Chết nghe được nắm đấm bóp lại bóp, răng cắn đến khanh khách rung động. Đường Viện Triều nghe được thẳng lắc đầu, nói ra, Tự Cương Thẩm, lời này của ngươi nói đến liền không đúng, chúng ta đều thấy là Đường Trung muốn đánh Tự Lập thuốc, Đường Chết mới ra tay. Sau đó quay đầu nói với Đường Hiếu Hiển, Đường Chết cùng ta trước sau trần đến, nếu không phải Đường Trung muốn đánh Tự Lập thuốc, Đường Chết khẳng định sẽ không xuất thủ. Trần Thu Vân lúc này cũng tới khí, tẩu tẩu, làm người muốn giảng lương tâm, nhà ngươi Hoan Hoan là bị ai đánh, trong lòng ngươi so với ai khác đều rõ ràng, muốn không phải chúng ta ở nhà nghe được cứu mạng, chỉ sợ Hoan Hoan và Nhạc Nhạc đã bị Đường Trung đánh chết đi. Đường Chết nói ra, cha, mẹ, ta và các ngươi nói qua tốt nhiều lần, gọi các ngươi không muốn xen vào việc của người khác, các ngươi chính là không nghe, chính bọn hắn huynh muội ở giữa đánh nhau, ngươi cứng rắn muốn đi lên quên, ngươi nhìn, hiện tại là bùn đất ba chối đi, không phải phân đều là phân. Đường Hiếu Hiền cũng biết Đường Tự Lập là người, nói với Ngô Liên Tâm, Tự Cương Tẩu, ngươi muốn nói thật, Tự Lập ca nhiều năm như vậy đến, chính là một cái trung thực bác ba, ai cũng không có khi dễ qua, làm sao lại đột nhiên đến đánh các ngươi nhà Hoan Hoan. Sự tình dù sao cũng phải có nguyên nhân a. Ngô Liên Tâm bung ra Đường Chết, lại là vỗ hai chân kêu khóc nói, trời ơi, còn có muốn hay không chúng ta nhà xuống nhà, ta liền biết Tự Cường tiến bảo, toàn bộ các ngươi đều tại khi dễ chúng ta cô nhi quả mẫu, ngươi người đại đội trưởng này cũng quá bất công. Đường Hiếu Hiền bị nàng một chiêu này khiến cho ngộng, một hồi mới phản ứng được, Tự Cương Tẩu, không có người nào lấn phụ các ngươi, ta chỉ là muốn hiểu chân tướng sự tình. Nếu quả như thật là Đường Chết đem Hoan Hoan đánh thành bộ dạng này, ta cũng sẽ không bất công, cũng tới đem hắn buộc đi công xã. Nếu như không phải, ngươi cũng biết loạn vũ hãm người tốt hậu quả. Hắn những lời này nói ra, Nô Liên Tâm còn có chút sợ, ngồi ở chỗ đó chỉ là khóc, cũng không nói lời nào. Đường Nhạc lúc này ở một bên mắt đỏ thấp giọng nói, là anh ta đem tỷ ta đánh thành dáng vẻ như vậy, bọn hắn cùng mẹ cứng rắn muốn ép nàng gả cho Diêu Dung Quân, tỷ ta không làm, liền bị anh ta đánh. Đường Nhạc nói vừa xong, đám người xôn xao. Đường Hiếu Hiền nói với Ngô Liên Tâm, Tự Cương Tẩu, hiện tại là xã hội mới, giảng cứu cái tự do yêu đương, hoa nhi sự tình, ngươi là mẹ, sao có thể xử lý đâu? Loại chuyện này nếu là truyền ra, nhà các ngươi không thể thiếu muốn bị phê bình đấu. Vừa nghe đến muốn bị phê bình đấu, Ngô Liên Tâm lại đem đầu mâu nhắm ngay Đường Nhạc, ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung bồi thường tiền hàng, ở chỗ này nói lung tung, nhìn ta không xé nát miệng của ngươi. Đường Nhạc dọa đến vội vàng hướng Trần Thu Vân sau lưng tránh đi. Đường Hiếu Hiền giống nhất thanh, đủ rồi, náo đến náo đi như cái gì nói. Đã ta đã biết, Hoan Hoan sự tình, liền không phải do các ngươi làm chủ, muốn nhìn bản thân nàng ý nguyện của mình, nàng nếu là nguyện ý gả, ta cái này đương thúc không thể thiếu nước mắt tiền, nàng nếu là không nguyện ý gả các ngươi cứng rắn muốn ép, ta liền giải quyết việc chung, đều đến đại đội đi. Đường Tự Lập thở dài nhất thanh, nói ra, ai, lúc trước nếu là ta không quen lấy cha ngươi, hắn cũng không trở thành đi cho tới hôm nay tình trạng này. Đám người không rõ hắn tại sao muốn nói như vậy, đều xoay đầu lại nhìn về phía hắn. Chương 79, thân tình, trói buộc chương 79, thân tình, trói buộc Đường Tự Lập nói ra. Vừa mới bắt đầu anh ta tại ta tẩu tẩu xui khiến hạ cắt xén ta công điểm, ta liền sinh lòng bất mãn, nhiều lần đều muốn tìm hắn nói rõ ràng, nhưng là chúng ta người Đường gia, từng ấy năm tới nay như vậy, vẫn luôn bị Ngô gia trại người đè ép, thật vất vả hắn làm kế toán, ta làm thân đệ đệ, ăn chút khổ thụ điểm ủy khuất có thể có cái gì đâu. Qua nhiều năm như vậy, ta cũng nghĩ khuyên qua hắn, không nên đem đường đi của mình quá hẹp, nói mấy lần, hắn căn bản không nghe, ta nghĩ tới cùng hắn ầm ĩ mấy lần, nhưng là cứ như vậy, mất mặt, vẫn là chúng ta mình người một nhà, càng sẽ để hắn cảm thấy công việc khó làm. Đường Chết lúc này mới biết được, nguyên lai phụ thân cũng không phải là hắn tưởng tượng cái chủng loại kia nhu nhược, mà là một cái đối gia đình rất trọng tình nghĩa người, cũng chính bởi vì hắn loại này đã mất đi trái phải rõ ràng hoang mục đích tình cảm, cuối cùng biến thành dung túng. Hắn loại này thân tình, cuối cùng giống một cái kén, thành hắn cả đời trói buộc. Nô Liên Tâm không có nghe hắn nói cái gì, chỉ là nghe được muốn đi đại đội bộ, lập tức biến hiệu xỉu, đội văn nói, đội trưởng, đây đều là chúng ta người một nhà việc nhà, huynh muội tỷ muội ở giữa, làm sao không có cãi nhau, đầu lưỡi cùng răng như vậy thân, có đôi khi đều sẽ cắn được đâu. Đường Viện Triều cười lạnh nhất thanh, Tự Cương Thẩm, vừa rồi nhưng không phải như vậy nói nha. Nô Liên Tâm mặt đỏ lên, đem đầu thấp xuống. Đường Hiếu Hiền nói với Đường Trung, đại trung, Hoan Hoan tốt như vậy nữ hài tử, lại đọc qua sách, nhận ra chữ, cái kia Diêu Dũng Quân, cái nào không biết được hắn là cái khí bao hai, để lỏng ruột, rõ ràng như thế đại nhất cái hố lửa, ngươi còn muốn ngươi thân muội muội đi nhảy. Lại nói với Ngô Liên Tâm, Tự Cương Tẩu, không phải huynh đệ ta nói ngươi, Hoan Hoan dù nói thế nào, cũng là trên người ngươi rơi thịt, ngươi không đau lòng nàng, ai còn sẽ đau lòng nàng. Ngô Liên Tâm thở dài, ta đây cũng là không có cách nào nha. Muốn đem tình hình thực tế nói ra, lại sợ Diêu Giao đến lúc đó thật cùng Đường Trung kết hôn, hủy thanh danh của nàng. Đường Chết nhưng không quan tâm những chuyện đó, mặc dù hiểu được phụ thân những năm gần đây khó xử, nhưng là Đường Trung đối phụ thân không tôn trọng, còn chuẩn bị đánh hắn, hắn cũng không thể nuông chiều, đi đến hắn trước mặt, nói ra, Đường Trung, ta cho ngươi thêm một cơ hội, cho ta cha xin lỗi nhận lầm, nếu không, liền xem như Hiếu Hiển thúc ở chỗ này, ta như thường đánh ngươi. Đường Trung nhìn thoáng qua mẫu thân, lại nhìn một chút vây xem những người kia, bao quát Đường Hiếu Hiển ở bên trong, không có một cái nào mắt nhìn thẳng hắn. Vừa rồi Đường Chết một cước kia, để hắn cảm nhận được, liền xem như mình không có thụ thương, cũng không phải là đối thủ của hắn, chỉ có thể nhẫn nhịn khí, đứng lên đi đến Đường Tự Lập trước mặt thấp giọng nói, nhị thúc, thật xin lỗi, ta biết sai. Đường Tự Lập nhìn xem hắn liền đến khí, hừ một tiếng, dạy dỗ, về sau hảo hảo làm người đi, cha ngươi không tại, cái nhà này liền dựa vào ngươi, ngươi còn làm cái ố yên chứng khí, làm người khác chế giễu. Trần Thu Vân nói ra, đừng bảo là khác, "A Chiết, ngươi đến đem ngươi Hoan Hoan muội lưng đi Thẩm lão sư nơi đó, cho trên đầu nàng khe hở một chút." Đường Chiết cũng không phải là một cái người có tâm địa sắt đá, nông thôn vốn chính là cái dạng này, gia huynh đệ tỷ muội ở giữa đánh chó cái nhau là chuyện thường, nhưng là trái phải rõ ràng trước mặt, thường thường cũng có thể đoàn kết, hắn không phải thánh nhân, cho dù là sống lại một đời hắn, cũng không có nghĩ qua muốn thế nào đại phú đại quý, chỉ là nghĩ bình bình đạm đạm bồi tiếp người nhà của mình qua hết cả đời này. Cái nhà này bên trong lớn nhất mâu thuẫn chính là bá mẫu loại nữ nhân này từ đó xúi dục đưa tới, liền giống phụ thân thường nói một câu nói, bên trên chuyện đồng lứa, cùng các ngươi thế hệ này người không quan hệ, các ngươi làm như thế nào ở chung còn là thế nào ở chung. Cuối cùng hắn vẫn là buông xuống đối bá phụ một nhà thành kiến, đương nhiên, ngoại trừ Đường Trung cùng bá mẫu bên ngoài. Cong lên Đường Hoan, liền hướng Thẩm Vĩ Đình nhà đi, Đường Nhạc cùng Đường Uyển cũng theo thật sát ở phía sau, Trần Thu Vân thì là kéo Đường Tự Lập trở về nhà. Đường Viện chiều bọn hắn gặp Đường Tự Lập đi, cũng đi theo tán đi. Đường Trung mặc dù xin lỗi, chờ những người này tán đi, miệng bên trong còn nhỏ giọng hùng hùng hổ hổ. Nô Liên Tâm ngồi tại đại môn hạ bên trên, càng không ngừng chảy nước mắt. Thẩm lão sư có ở nhà không? Mới vừa lên sân biệt hàm, Đường Chiết liền kêu lên. Thẩm Nguyệt mở cửa ra, xem xét Đường Chiết có người, còn đầu đầy là máu, vội hỏi, Chiết ca, thế nào? Đường Chiết vào phòng, đem Đường Hoan đặt ở một cái ghế trúc bên trên, Thẩm Tú Đình buông xuống báo chí, sang xem đáng xem bên trên tổn thương, nói ra, còn tốt, chỉ là rách da, không có thương tổn đến xương cốt, làm sao làm? Đường Chiết đơn giản đem sự tình nói một lần. A Tú Cần đã từ trong nhà lấy ra một cái mang theo thập tự châu cặp da giao cho Thẩm Tú Đình. Nghe Đường Chiết nói ra, cái kia đại trung là thế nào hạ thủ được, đây chính là hắn thân muội muội. Thẩm Tú Đình tiếp nhận cái dương, mở ra, trước nhất tự kẹp một đoàn đông y tế, dính vào cồn cho nàng thử độc, tại cồn kích thích dưới, Đường Hoan mặc dù một mực cắn răng nhịn đau, vẫn là từ miệng bên trong phát ra kia chút thanh âm. Thẩm Tú Đình lại từ một cái khác cồn trong bình kẹp một cây cong cong chấm đến, mặc vào tuyến, nói với Thẩm Dương, "Dương, ngươi đi đem đèn tin cầm tới giúp ta chiếu một chút." Thẩm Dương còn không có động, Thẩm Nguyệt vội nói, "Ta đi." Chỉ chốc lát sau, Thẩm Nguyệt liền lấy đèn tin ra, mở ra chiếu vào Đường Hoan trên trán. Vết thương càng thêm rõ nét, khoảng chừng đầu ngón tay dài như vậy, Thẩm Tú Đình nói với Thẩm Dương, "Dương, ngươi đi lấy hai chiếc đũa tới." Thẩm Dương bận bịu đi phòng bếp cầm một đôi đũa ra, Thẩm Tú Đình tiếp trôi qua về sau, để Đường Hoan cắn, nói ra, "Ngươi nhẫn một chút, ta chỗ này không có thuốc tê, khe hở thời điểm có chút đau nhức, ngươi đừng lộn xộn." Đường Hoan cắn đũa, nhẹ nhàng gật gật đầu. Thẩm Tú Đình mới bắt đầu vá lại, con cong châm, dùng nhiếp tử kẹp lấy, xuyên qua da thịt, lại đem tuyến lôi ra đến, đánh cái kết. Như vậy lặp lại mấy lần, mới tính khe hở xong. Đường Hoan đã đau đến đầu đầy mồ hôi, miệng bên trong đũa đều cắn đứt một cây, nhưng quả thực là không hề động một chút. Thẩm Tú Đình khe hở xong sau, trà sát một chút mồ hôi trên đầu, sau đó nói với nàng, "Tốt, ra chỗ này cũng không có cái gì thuốc, ngày mai ngươi gọi con em ngươi đi cùng xã mua cho ngươi điểm thuốc tiêu viêm đến xoa một chút liền tốt." Đường Chiết tiếp lời nói, "Một hồi đi nhà ta lấy chút thuốc cao đi, lần trước Thẩm lão sư cho ta, còn không dùng hết đâu." Thẩm Tú Đình chính muốn thu thập cái hòm thuốc, Thẩm Nguyệt gọi hắn lại, "Cha, còn có nhạc nhạc trên thân, ngươi cũng dùng cồn cho nàng xoa một chút, ngươi nhìn nàng bên trên tất cả đều là thanh bao." Đường Nhạc vội nói, "Nguyệt Nguyệt tỷ, không cần, chờ mấy ngày liền sẽ tiêu sương." Thẩm Nguyệt cũng mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, một thanh kéo qua, dùng đèn tin trên đầu nàng chiếu một cái, trên mặt mấy chỗ thanh mới, còn có chỗ cổ tay cùng trên cổ. Thẩm Thúy Đình đem cái hòm thuốc giao cho Thẩm Nguyệt, "Ngươi mang nàng đi nhà của ngươi, cho nàng xoa một cái đi." Thẩm Nguyệt nhận lấy cái hòm thuốc, nắm Đường Nhạc liền trở về gian phòng của mình. Đường Chiết nói với Thẩm Thúy Đình, "Thẩm lão sư, bao nhiêu tiền?" Thẩm Thúy Đình để bọn hắn ngồi trước đến chậu than một bên, nói ra, "Tiền gì không tiền, chính là tay mặt mũi đường sống." Đường Chiết xuất ra hai khối tiền đến đưa cho hắn, "Vậy sao được nhà, dù nói thế nào, cồn đông y tế những này người cũng sẽ không mình tạo, tổng phải bỏ tiền." Chương 80, tính bản thiện lương chương 80, tính bản thiện lương Thẩm Thúy Đình là nói cái gì đều không thu tiền của hắn, hai người chối từ trong chốc lát, Đường Chiết nói, "Túy Đình thúc, tiền này ngươi thế nào đều phải, bằng không ta cái này trong lòng bất an." Thẩm Dương nhìn xem Đường Chiết, thành khẩn nói ra, "Đường Chiết, ngươi cũng đừng lại quên á. Trong khoảng thời gian này đến nay, ngươi thật đúng là giúp nhà chúng ta đại ân. Chúng ta người một nhà cũng không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi cho phải đây." Đường Chiết ngay cả vội khoát khoát tay, cười đáp lại nói, "Ai nha, Thẩm Dương ca, nhìn ngươi lời nói này, chúng ta thế nhưng là cùng một cái người trong đội a, giúp lẫn nhau đây không phải là hẳn là mà. Lại nói, ta làm những cái kia bất quá chỉ là tiện tay mà thôi, cái nào so ra mà vượt Túy Đình thúc những thuốc này nha, đó cũng đều là có thể cứu người tính mệnh mà bối." Nghe nói như thế, một mực trầm mặc không nói Thẩm Túy Đình cuối cùng mở miệng, "Đã tiểu đường nói như vậy, vậy cái này phân tâm ý ta cũng liền không khách khí nhận lấy nha." Đúng lúc này, Thẩm Nguyệt đỡ lấy Đường Nhạc chậm rãi đi ra. Chỉ gặp Thẩm Nguyệt mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng đau lòng, đối Thẩm Túy Đình tức giận bất bình phàn nàn nói, "Cha, ngài là không nhìn thấy cái kia đại trùng có bao nhiêu hung ác tâm địa. Hắn vậy mà đối Nhạc Nhạc hạ nặng như thế tay, Nhạc Nhạc trên lưng bị hung hăng đánh tốt mấy cây gậy, hiện tại cũng đã sưng lên đi." Đường Nhạc cố nén nước mắt, cắn môi nhẹ giọng nói ra, "Ta không sao, Thẩm lão sư, ta ơn ngài." Một bên An Tú cần thấy thế, không khỏi thật sâu thở dài một hơi, lo lắng dò hỏi, "Bọn nhỏ, hai người các ngươi ăn cơm sao?" Nhưng mà, Đường Hoan cùng Đường Nhạc đều cúi đầu, yên lặng không lên tiếng. Nhìn thấy hai tỷ muội bộ dáng như vậy, An Tú cần trong lòng đã sáng tỏ, nàng ôn nhu nói ra, "Đến, các ngươi tới trước ngồi bên này lấy nướng một lát lửa đi, ấm và ấm áp thân thể, ta cái này đi cho các ngươi làm một chút ăn đồ vặt." Nói, liền bay người phải vào phòng bếp. Đường Chiết vội vàng nói, "Thím, ngươi không cần làm phiền, trong nhà của ta nấu đến có bao nhiêu, trở về hâm lại là được rồi. Hắn biết, La Linh ngay tại ở cữ, ra không nhiều tinh lương đều là vì nàng chuẩn bị, người một nhà vốn là không đủ ăn, khẳng định không thể để cho Đường Hoan cùng Đường Nhạc tại nhà bọn hắn đến làm tiền. Đường Nguyện cũng nói, đúng vậy nha, thím, ngươi không cần bận rộn. Nói xong, viện Đường Nhạc, Đường Chết quãng Đường Hoan liền hướng ra đi. Thẩm Nguyệt xem bọn hắn ra cửa, cầm đèn tin đi theo ra ngoài, Chết ca, ta cho các ngươi chiếu một chút sáng. Ra lúc này, trong phòng tràn ngập nhàn nhạt nhiệt khí, Trần Thu Vân đã sớm đem thức ăn thơm phức làm nóng hoàn tất. Trần Thu Vân tại đường chung nhà lúc, một chút liền nhìn thấy gia nhân kia trong chậu than không có vật gì, ngay cả một tia hỏa tình cũng không thấy, mà bếp lò bên trên càng là lánh lánh thanh thanh, không có chút nào yên hỏa khí tức, hiển nhiên, người một nhà này khẳng định không có làm cơm tối. Đối với Ngô Liên Tâm cùng Đường Chung, Trần Thu Vân cùng Đường Tự Lập đều không cách nào đi quản, nhưng đối mặt hai cái này tiểu tỷ muội, thân là thẩm thẩm nàng vô luận như thế nào cũng phải quan tâm chiếu cố một chút. Đang lúc Đường Chết Quãng Đường Hoan vừa mới đạp vào sân viện thời điểm, Trần Thu Vân vội vàng xoay người chạy về phía phòng bếp, tay chân lênh lẹ đem chuẩn bị xong đồ ăn từng cái bưng đến trên bàn. Đường Chết cẩn thận từng ly từng tí quãng Đường Hoan đi vào nhà chính, sau đó êm ái đem nàng cất đặt tại một trường trên ghế đầu ngồi xuống. Trần Thu Vân thì cấp tốc đi đến Đường Hoan trước mặt, bị vừa đem một bát bốc hơi nóng cơm đưa tới trước mặt nàng, cũng nhẹ giọng nói ra, "Hoan Hoan nha, tranh thủ thời gian ăn cơm đi." Nhưng mà, cứ việc Đường Hoan cái trán vết thương đã bị cẩn thận khâu lại, nhưng nàng ở sâu trong nội tâm lại hiện đầy từng đống vết thương, cả người phảng phất đã mất đi sinh cơ cùng sức sống, chỉ gặp nàng mặt không biểu tình, hai mắt trống rỗng vô thần, chỉ hơi hơi lắc đầu, khép chặt đôi môi, một câu cũng không chịu nói ra tới. Trần Thu Vân thấy thế, trong lòng cũng có chút không dễ chịu, vội vàng mở miệng lần nữa khuyên đủ, "Hoa Nhi, tục ngữ nói người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa tâm hốt hoảng thím điều kiện gia đình có hạn, không có gì món gì ăn ngon, chỉ có khoai lang cơm, ngươi nhiều ít vẫn là ăn một chút đi." Đường Nguyện cũng khuyên đủ, "Hoan Hoan tỷ, ngươi liền bớt ăn một điểm đi." Trần Thu Vân gặp nàng không ăn, đem cơm bỏ lên trên bàn, lại đem mặt khác một bát bưng cho Đường Nhạc, "Nhạc Nhạc, tỷ tỷ không ăn, ngươi ăn trước đi, đói chết đi." Đường Nhạc mặc dù thương tâm, nhưng nàng cũng là thật đói bụng, đêm qua nàng liền cùng tỷ tỷ ở bên ngoài chờ đợi gần nửa đêm mới về nhà, mẫu thân của nàng ngay cả nửa bát cơm thừa đều không có cho các nàng lưu lại, sáng sớm hôm nay vẫn chưa rời giường, liền bị mẫu thân cùng ca ca một mực mang lấy, người một nhà đều tại nổi nóng, ai cũng không có nấu cơm. Nàng tiếp nhận đi, đem trong phòng mỗi người đều nhìn thoáng qua, Trần Thu Vân nói, "Ngươi xem bọn hắn làm gì, bọn hắn đều ăn, ngươi nhanh ăn đi." Đường Nhạc mới bắt đầu từ từ ăn, mặc dù đói lâu như vậy, nhưng là đã đói qua, trong bụng ngược lại không cảm thấy đói, có lẽ là bởi vì cùng tỷ tỷ đồng dạng thương tâm duyên cớ, chỉ ăn vài miếng, nàng liền đem bát đặt lên bàn, rốt cuộc ăn không trôi. Trần Thu Vân nhìn xem Đường Hoan trên trán tổn thương, lại nhìn xem Đường Nhạc trên mặt xanh một miếng từ một khối, đau lòng thở dài, thật sự là nghiệp chướng nha. Thẩm Nguyệt ở một bên nói ra, "Chết ca, ta đi về trước, một hồi còn muốn cùng anh ta đi bắt lương." Đường Chết nhẹ gật đầu, nói ra, "Được rồi, ngươi cùng ca của ngươi nói một chút, ta ngày mai không phải đến trong thành, để hắn trời tối ngày mai mang lên sưng đều có thể." Thẩm Nguyệt đi về sau, bọn hắn một nhà người lại khuyên Đường Hoan ăn cơm, Đường Hoan tựa như mất hồn, ngồi tại trên ghế đầu không nhúc đích, cũng không mở miệng nói chuyện. Thấy thời gian cũng không sớm, Đường Nhạc nói, "Nhị thúc, nhị thẩm, ta cùng tỷ trở về." Đường Tự Lập nói, "Hôm nay các ngươi cũng đừng trở về, cùng Nguyện Nguyện chen một chút, ta nhìn mẹ ngươi cùng ca của ngươi đều còn tại nổi nóng, chờ bọn hắn đem hết giận lại nói." Đường Nguyện bận điệu vị Đường Hoan hướng gian phòng của mình đi đến, Trần Thu Vân gặp nàng chết sống không ăn cái gì, cũng không có cách, đợi các nàng đều đi vào nhà, cầm một con trứng tốt lắm tịch trúc kê đưa vào trong nhà, cái này trúc kê đặt ở cái này đầu giường trên cái dương, một hồi nếu là cảm thấy đói bụng, nghĩ ăn cái gì, liền cầm lên ăn. Chờ sắp xếp xong xuôi đây hết thảy, Trần Thu Vân mới từ trong phòng ra, ngồi đối diện tại chậu than bên cạnh Đường Tự Lập nói, "Ngươi nói, làm sao bây giờ?" Đường Tự Lập bất đắc dĩ thở dài, "Còn có thể làm sao, trước để các nàng hai tỷ muội liền trong nhà ở hai ngày đi." Từ khi Đường Chết biết phụ thân cũng không phải là nhu nhược, mà là kết thân tình coi quá nặng nhân chi về sau, hắn cũng không lại nói cái gì, hắn chỉ là một cái hiền lành lão nông dân, càng quan trọng hơn là phụ thân của hắn. Đường Chết nói câu, "Các ngươi nhìn xem xử lý đi, ta trước đi ngủ." Trời vừa mới sáng, Đường Chết liền tỉnh, một đêm Đường Hoan cùng Đường Nhạc kia thống khổ rên rỉ, để hắn cũng ngủ không được ngon giấc, tẩy một thanh nước lạnh mặt, chuẩn bị làm điểm tâm thời điểm, thân nhị cầu lại tới. Hai người ăn một điểm điểm tâm, Đường Chết liền con cái gùi, mang lên cắt đao cùng đi ra cửa. Hôm nay bọn hắn vẫn là đi áo tròn núi, lần trước bởi vì nhặt được lục lục, sợ bị gấu cái phát hiện ra, cho nên không có tiến thêm một bước hướng trên núi đi. Hôm nay Đường Chết là hạ quyết tâm, muốn hướng núi chỗ càng sâu đi đến. Hai người một mực từ áo tròn núi đến tứ phương núi, ăn 10 cái thòng lọng, mới đi trở về, ở giữa đói bụng, liền một người gặm một cái sinh khoai lang. Vào cửa liền thấy Đường Hiếu Hiền trong nhà ngồi, Đường Chết lên tiếng chào, Đường Hiếu Hiền nói, "Chính tìm ngươi có việc đâu?" Đường Chết đem cái gùi bưng ra, hỏi, "Hiếu Hiền thúc, tìm ta có chuyện gì?" Đường Hiếu Hiền nói, "Chính là đến cấp ngươi nói một chút, Diêu Dung Quân bị bắt." Chương 81, Lương Không Muốn, đâu đâu cũng không cần chương 81, Lương Không Muốn, đâu đâu cũng không cần nguyên lai Diêu Dung Quân cùng thân hồng binh bọn hắn từ thân nhị cầu miệng bên trong biết được, Đường Chết mỗi lần bắt được giá hàng đều là cầm đi trong thành bán, hai người bọn hắn cái còn đi một chuyến trong thành, thăm dò được bán đồ đều là tại Đông Môn cầu nơi đó bày quầy bán hàng. Dĩ vãng bọn hắn cũng thử qua đi săn, nhưng lợn rừng chờ cỡ lớn con mồi càng ngày càng khó đánh, mà lại từ khi Đường Hiếu Hiền đảm nhiệm đại đội trưởng về sau, đối dân binh ngay cả quản lý càng thêm nghiêm ngặt, muốn từ dân binh ngay cả mượn thương ra ngoài đi săn, kia là tuyệt đối không thể sự tình. Hai người càng nghĩ, nhìn thấy Đường Chết cùng Thẩm Dương bọn hắn tại bắt lương, cảm thấy bắt lương đi bán có lẽ là cái không tệ biện pháp. Dù sao Đường Chết có thể làm được sự tình, bọn hắn tự nhận là cũng không kém, cũng không phải so Đường Chết ít cái đầu, dựa vào cái gì Đường Chết có thể bán đi lương, bọn hắn lại không được đâu. Trong lòng hai người quyết định chủ ý, liền bắt đầu biến thành hành động. Cả ngày hôm qua, hai người cắt bắt hai thùng nước, sáng sớm hôm nay, trời còn chưa sáng, Diêu Dũng Quân cùng thân hồng binh liền chọn đổ đầy lên thùng, giơ trong tay lỏng dầu một bó đuốc, bước lên tiến về trong thành đường. Bọn hắn đi 30, 40 dặm đường núi, rốt cục đi tới Đông Môn Cầu. Đông Môn đầu cầu không xa chính là Giả huyện Nam Môn, là trong thành một chỗ náo nhiệt bảy quậy bán hàng chi địa, ngày bình thường có thật nhiều người ở chỗ này mua bán đồ. Diêu Dũng Quân cùng thân hồng binh tìm cái vị trí thích hợp, liền bày lên sạp hàng. Bọn hắn trước đó thăm dò được, người khác bán lươn tối cao lúc có thể bán được tứ mao 81 cân, tiện nghi thời điểm cũng có thể bán hơn tam mao 5, vì có thể mau chóng bán đi, bọn hắn quyết định chỉ bán tam mao 1 cân. Cái giá tiền này quả nhiên hấp dẫn không ít người, rất nhanh, bọn hắn lươn liền bán đi hơn phân nửa, nhìn trong tay dần dần tăng nhiều tiền, trong lòng hai người tràn đầy vui vẻ, càng là cảm thấy Đường Chết cũng chỉ là bắt cái tiên cơ, chờ lúc trở về, nhất định phải tại cung tiêu xã nhiều mua một chút đồ ăn ngon trở về. Đến buổi sáng khoảng 8 giờ, thân hồng binh trong tay đã có một chút tiền, bụng cũng đói đến kêu rột, hắn nghĩ đến đi mua mấy cái bánh rán dầu ba đến ăn, liền để Diêu Dũng Quân nhìn xem sạp hàng. Diêu Dũng Quân lúc ra cửa ngay cả cơm đều không có lo lắng ăn, đi xa như vậy đường núi, lúc này sớm đã đói đến ngực dán đến lưng, liền gật đầu đồng ý thân hồng binh đề nghị, để hắn đi nhanh về nhanh. Thân hồng binh vừa đi không bao xa, liền thấy mấy cái người mặc đồng phục người hướng lấy bọn hắn bày quẩy bán hàng phương hướng đi tới, trong lòng của hắn lộn bột một chút, ám đạo không ổn, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu, hắn lòng nóng như lửa đốt, vận bịu dắt cuống họng hô to Diêu Dũng Quân, để hắn tranh thủ thời gian chạy. Diêu Dũng Quân nghe được thân hồng binh tiếng la, trong lòng giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, cũng nhìn thấy mấy cái kia mặc đồng phục người. Hắn nhìn xem bốn cái trong thùng còn có không sai biệt lắm 6-70 cân lương, trong lòng một trận xoắn xuýt, những này lương thế nhưng là bọn hắn vất vả chỗ tới, cứ như vậy ném đi thực sự thật là đáng tiếc, thế là hắn nhanh lên đem bọn chúng đổi tại hai cái trong thùng, nghĩ đến có thể mang theo cùng một chỗ chạy. Lúc này thân hồng binh còn cách khá xa, nhìn xem Diêu Dũng Quân cử động, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Đông Môn bên này cầu tại thân hồng binh hô to phía dưới, trong nháy mắt loạn thành một đoàn, những cái kia thường ở chỗ này bày quẩy bán hàng ra con buôn, kinh nghiệm phong phú, vừa nhìn thấy mặc đồng phục người đến, sớm liền nhanh chóng thu bày, chuẩn mất. Mà còn lại 10 cái sạp hàng, phần lớn đều là giống Diêu Dũng Quân bọn hắn, nghe nói qua năm trong lúc đó quản được lòng, mới từ bốn phương tám hướng trên núi chạy đến bán đồ nông thôn nhân. Bọn hắn đối loại tình huống này có chút không biết làm sao, nghe được thân hồng bình tiếng la, tựa như bình tĩnh mặt hồ bị ném ra một cục đá, khơi dậy tầng tầng gợn sóng. Vô luận là mua đồ người hay là bán đồ người, cũng bắt đầu tứ tán chạy trốn, mọi người ngươi đẩy ta đẩy, chen tới chen lui, bán lâm sản, nông sản phẩm hoặc là những vật khác, bị ném đến khắp nơi đều là, trên mặt đất một mảnh hỗn độn. Dũng Quân, đồ vật từ bỏ, nhanh lên chạy nha. Thân hồng binh một bên chạy một bên lớn tiếng la lên, trong âm thanh của hắn tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Diêu Dũng Quân chọn một gánh lương, đi theo đám người liều mạng hướng trong ngõ nhỏ chạy, thế nhưng là, bởi vì gánh quá nặng, tăng thêm hắn lại đói lại hoảng, còn không, có chạy mấy bước, liền một cái lảo đảo ngã rầm trên mặt đất, lươn thùng cũng ngã lật, lươn trên mặt đất nhảy từng nhảy loạn. Thân hồng binh thấy cảnh này, lòng nóng như lửa đốt, muốn chạy đi qua hỗ trợ, nhưng vào lúc này, bên kia trong ngõ nhỏ lại chui ra ngoài mấy người mặc chế phục người, bọn hắn tay mắt lênh lẹ, một thanh liền đem Diêu Dũng Quân đè xuống đất. Diêu Dũng Quân giãy giụa lấy, lớn tiếng la lên, "Đỏ binh, cứu ta!" Nhanh tới cứu ta. Trong âm thanh của hắn tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Thân hồng binh nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng một trận sợ hãi, hắn biết, nếu như mình ra mặt đi cứu Diêu Dũng Quân, rất có thể cũng sẽ bị bắt lại. Thế là, hắn cắn răng, lươn không muốn, đâu đâu cũng không cần, lập tức từ Đông Môn đầu cầu nhảy đến bánh dày điện bên trên, sau đó ra tốc chạy vào mắt khác một đầu ngõ nhỏ. Tim của hắn đập đến nhanh chóng, bên hai chỉ có mình tiếng thở hào hển cùng tiếng bước chân, hắn không dám dừng lại, một mực chạy, thẳng đến xác định mình đã an toàn, mới dừng lại thở một ngụm. Chờ ngồi xuống thở đủ rồi, mới nghĩ đến đi tìm Diêu Dũng Quân. Hắn đối huyện thành lại chưa quen thuộc, hỏi đường này mới thăm dò rõ ràng cục công an vị trí, ở bên ngoài đi dạo hồi lâu đều không dám tiến vào, sợ mình cũng bị bắt. Một mực đi dạo đến giữa trưa, nhìn thấy một cái không có mặc đồng phục trung niên nhân ra, hắn mới lên đi chào hỏi, sư phó, ta muốn hỏi một chút, những cái kia làm đầu cơ trục lợi là nhốt ở đâu? Cái kia trung niên nhìn một chút hắn, nói, nơi này là cục công an, làm đầu cơ trục lợi hiện tại là công thương hành chính cục quản lý tại bắt, ngươi muốn qua bên kia hỏi. Thân hồng binh lại đi một chuyến cục công thương bên kia, tại cửa ra vào đi dạo đường này, mới nhìn đến một cái từ bên trong ra người tới, sau khi nghe ngóng là buổi sáng bị bắt, hắn bị phạt 30 khối. Nghe nói Diêu Dũng Quân bởi vì phản kháng, không chỉ có phải phạt quản, còn muốn làm hắn đi Vạn Sơn giáo dục lao động. Thân hồng binh nghe nói như thế, cũng không còn nghe ngóng, bật điệu chạy trước trở về đi nói cho Diêu Dũng Quân phụ thân Diêu Tam. Diêu Tam nghe xong, đã sớm dọa đến không có chủ ý, đành phải tìm đến Đường Hiếu Hiền nghĩ biện pháp. Đại đội trưởng làm nhất cơ sở cán bộ, là dân chúng cơ bản nhất dựa vào. Đường Hiếu Hiền để hắn về nhà trước, mình đi một chuyến công xã bên kia cũng vừa lấy được trong huyện thông chi, muốn Diêu Dũng Quân gia thuộc đi nộp tiền phạt, nhìn thấy Đường Hiếu Hiền đến, liền đem giấy thông báo cho hắn. Đường Hiếu Hiền lại nắm triệu nghi ngờ nhân hỗ trợ, bí thư, có thể hay không phiền phức ngài hỗ trợ năn nỉ một chút, chỉ nộp tiền phạt, có thể hay không không có nhân. Triệu nghi ngờ nhân nghĩ, nói, ta chỉ có thể thử nhìn một chút, bất quá tiền phạt đến mau chóng giao. Đường Hiếu Hiền nói tạ ơn, cầm giấy thông báo đến giao cho Diêu Tam, hắn không biết chữ, Đường Hiếu Hiền nói cho hắn biết, phía trên viết, tiền phạt 36 nguyên, các ngươi nhanh nghĩ biện pháp, sớm một chút đi đem tiền phạt giao, để hắn ít thụ một chút tội. Diêu Tam cầm tiền phạt đơn, cảm giác trời cũng sắp sụp, 36 khối, nhiều như vậy không phải muốn mạng của ta sao? Chương 82, lời khuyên chương 82, lời khuyên 36 đồng tiền kết sù tiền phạt, không riêng gì Diêu Tam nhà, toàn bộ Bát Gia Hiển cũng không có mấy hộ nhân gia có thể cầm ra được, Đường Hiếu Hiển đương nhiên minh bạch, chỉ có thể khuyên nhủ, Tam ca, ngươi cũng không thể chỉ nhìn hắn cũng bởi vì chút chuyện này được đưa vào đi thôi, tìm thân thích chút nghĩ một chút biện pháp. Diêu Tam vẻ mặt buồn thiu, ngơ ngác ngồi tại trên ghế đầu, không biết như thế nào cho phải. Đường Hiếu Hiển từ Diêu gia ra, đều chưa có về nhà, liền đến Đường Tự Lập nhà, cũng liền cùng Đường Chết trước sau trở đến. Đường Chết nghe, cười nói, Hiếu Hiển thúc, cái này mổ heo giết cái mông, đều có các bản sự, bất quá vẫn là muốn cảm ơn ngươi nhắc nhở. Đường Tự Lập ở một bên nói, ngươi Hiếu Hiển thúc cũng là một mảnh hảo tâm, về sau ngươi vẫn là phải chú ý một chút. Đường Chết gật đầu nói, biết, Hiếu Hiển thúc, ta về sau sẽ chú ý. Đường Hiếu Hiển ừ một tiếng, nói, sự tình chính là như thế cái sự tình, ngươi nhìn Diêu Dũng Quân, thời gian cũng bỏ ra, không riêng phải phạt một số lớn khoản, nói không chừng còn phải quan một đoạn thời gian, đây cũng là cho ngươi một cái lời khuyên, cha ngươi cùng mẹ năm nay cũng không làm được sống lại, liền dựa vào một mình ngươi dãy điểm này công điểm, ngươi nếu là có cái gì sự tình, năm nay làm sao sống? Thân nhị cậu trong lòng cũng có chút sợ, lôi kéo Đường Chết góc áo, Đường ca, làm sao bây giờ? Nghe vào còn có chút dọa người. Đường Chết vô vô bờ vai của hắn, nhỏ giọng nói ra, ngươi không có nghe Hiếu Hiển thúc nói, bọn hắn là tại Đông Môn cầu bị bắt, chúng ta lúc nào đi qua Đông Môn cầu bán qua đồ vật. Thân nhị cậu vỗ đầu một cái, lập tức dễ dàng hơn, nở nụ cười, đúng đấy, ngươi không nói ta đều quên. Đang nói, Thẩm Dương cùng Thẩm Nguyệt chọn lươn đi lên, hai huynh muội một người vẩy một cái, Đường Chết bận bịu cầm cái cân ra ngoài, cho bọn hắn sưng, hôm nay không coi là nhiều, hai gánh mới hơn 130 cân, Đường Chết đem tiền số cho Thẩm Dương, nói với hắn, Thẩm Dương, ngươi buổi tối hôm nay còn muốn đi bắt ta. Thẩm Dương nhẹ gật đầu, hôm nay không nhìn thấy thân hồng binh bọn hắn đi bắt, ban đêm ta cùng Nguyệt Nguyệt lại đi bắt một điểm, ngày mai ngươi tốt cầm đi bán. Đường Hiếu Hiền đi tới, nói với Thẩm Dương, thân hồng binh chắc chắn sẽ không đến bắt. Thẩm Dương cùng Thẩm Nguyệt đều nghi hoặc mà nhìn xem Đường Hiếu Hiền, chỉ gặp hắn nói, hai người bọn hắn cái làm đầu cơ trục lợi, Diêu Dũng Quân đã bị bắt lại, thân hồng binh chạy trở về, hiện tại trong huyện phát thông chỉ đến, muốn để Diêu gia cầm 36 khối tiền đi nộp tiền phạt, ngươi nói các ngươi người trẻ tuổi, không chân thật làm việc, cả ngày liền nghĩ những này thứ bài môn tà đạo, kết quả là bùn đất ba chùi đi, lấy lại một đống. Đường Chết biết Đường Hiếu Hiền là tại quanh co lòng vòng nói hắn, cũng không phản bác, Thẩm Nguyệt cũng có chút sợ, nói với Thẩm Dương, ca, nếu không, chúng ta vẫn là đường đi bắt đi. Thẩm Dương cũng có chút sợ, hỏi Đường Chết, Đường Chết, nếu là thật không thể bán, chúng ta liền không đi bắt. Nói, từ trong vi đem vừa thu tiền lấy ra, đưa cho Đường Chết, hôm nay tiền này, ta cũng không thể thu ngươi. Đường Chết đem tay của hắn đẩy trở về, nói, bọn hắn không thể bán, cũng không phải ta không thể bán, ngươi yên tâm, ta đã muốn thu ngươi, nhất định có thể bán đi. Thẩm Dương vẫn là có chút không yên lòng, nói, Đường Chết, ngươi cũng không thể vì giúp chúng ta, liền để cho mình bồi thường tiền, bộ dạng này trong lòng ta nhưng băn khoăn. Đường Chết cười nói, chỉ có đồ đần mới có thể bồi thường tiền kiếm gạo to đâu, ta nói cho ngươi đi, ngươi những ngày lương đều đã có khách hộ đặt hàng, chờ hậu thiên trước kia, ta cùng nhị cậu cho bọn hắn đưa đi là được. Hắn lại nói xong, Đường Hiếu Hiền cùng Thẩm Dương huynh muội mới phản ứng được, Đường Hiếu Hiền thở dài một hơi, nói ra, chắc không được tiểu tử ngươi không sợ đâu, nguyên lai là có chủ tử muốn, bất quá cũng phải cẩn thận, kim hoàng ngân bạch, có ít người gặp liền sẽ đỏ mắt tâm hắc. Đường Chết lên tiếng, đem lươn đổ vào trong chậu gỗ lớn, đem Thẩm Dương nhà thùng nước cho đưa ra tới. Thẩm Dương cũng nói, đúng đấy, Đường Chết, từ khi ngươi làm hai đầu lợn rừng về sau, mọi người không làm gì liền đi trên núi tìm săn, ngươi nhìn ngươi vừa bán một lần lương, thân hồng binh bọn hắn cũng đi cùng bán, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Đường Chết một giọng nói tạ ơn, ngay tại trong chậu gỗ đem nhỏ một chút lươn lựa đi ra, Thẩm Nguyệt hỏi, Chết ca, những này là không phải quá nhỏ? Ban đêm ta cùng anh ta đi bắt thời điểm, tận lực đều bắt đại. Đường Chết vội vàng nói, đừng, lớn nhỏ đều muốn, những thứ nhỏ bé này ta lựa đi ra, là lưu cho Lục Lục làm khẩu phần lương thực. Thẩm Nguyệt răng mạnh ở bên cạnh hắn nói, Lục Lục, vài ngày đều không có nhìn thấy nó, vết thương trên người xong chưa? Đường Chết nói, ngay tại tủi trong phòng lồng bên trong, chính ngươi đi xem đi, bất quá tuyệt đối đừng dùng tay mò nó à, rất hung. Thẩm Nguyệt cao hứng gật gật đầu, đứng lên nói với Thẩm Dương, ca, ta đi xem Lục Lục, ngươi đi về trước đi. Đường Hiếu Hiền ở một bên nghe được không hiểu ra sao, hỏi Đường Tự Lập, ai là Lục Lục? Gần nhất cũng không có nghe nói nhà ai sinh nữ hoa nha. Bát Gia Hiển vẫn là một cái rất lạc hậu phong bế tiểu sơn thôn, trọng nam khinh nữ tư tưởng rất nghiêm trọng, có một ít gia đình lúc đầu sinh hoạt liền rất khó khăn, sinh nữ hoa về sau liền sẽ tìm đại lộ bên cạnh ném đi, đại nhân thì là len lén nút trong bóng tối, nhìn có người hay không nhặt về đi. Đường Hiếu Hiển còn tưởng rằng Đường gia nhặt được cái hoa nhi trở về. Trần Thu Vân cười nói, khục, cái gì nữ hoa nhi nha, là A Chết trong núi nhặt được nhỏ hoa, hắn nuôi đồ chơi vui đâu. Đường Hiếu Hiển ồ một tiếng, các ngươi cũng thật là, người đều không đủ ăn, còn nuôi món đồ kia. Đường Tự Lập lắc đầu thở dài, hoa nhi muốn nuôi, liền để hắn nuôi đi. Đường Hiếu Hiền mặc dù không đồng ý, nhưng vẫn là hiếu kỳ, đi theo Thẩm Nguyệt đằng sau cùng đi khóc tuổi. Trước kia trong đội cũng có người kẹp từng tới bất báo, bất quá thì không thể ăn, chủ yếu là bán ra. Đường Chết đem trong chậu gỗ tiểu hoàng tiện chọn lấy ra, lưu lại mấy đầu tại chậu nhỏ bên trong, cái khác đều ngã xuống trong ao. Đi vào kho tuổi thời điểm, Thẩm Nguyệt còn đang treo chọc Lục Lục, nó vết thương trên người đã khôi phục được không sai biệt lắm, dù sao cũng là con dã thú, dã tính khó thuần. Thẩm Nguyệt cùng Đường Hiếu Hiền tại chiếc lồng bên ngoài, nó ở bên trong càng không ngừng ngao ngao kêu. Đường Hiếu Hiền cười nói, gia hỏa này, kêu thanh âm thật đúng là giống mèo. Thẩm Nguyệt nói, Vân báo chính là họ mèo động vật nha, ngươi nhìn nó kia bốn khỏa lớn răng nanh, tựa như bốn thanh chủy thủ đồng dạng sắc bén. Đường Chết vừa rồi đi đến bên cạnh bọn họ, tiếp lời nói, "Vàng không, gọi thế nào nó nhỏ hổ răng kiếm đâu?" Thẩm Nguyệt chưa từng nghe qua loại động vật này danh tự, đội hỏi, "Chết ca, cái gì gọi là hổ răng kiếm nha?" Đường Chết giải thích nói, "Là một loại đã diệt tuyệt viễn cổ lão hổ, nó hai đôi răng nanh, tựa như hai thanh kiếm, khoảng chừng dài 20-30 cm." Nói, nắm lên một cây lương, tựa như đầu này tiểu hoàng thiện đồng dạng dài. Thẩm Nguyệt cả kinh trừng to mắt, dài như vậy rằng, đây không phải là voi. Một câu, đem mấy người đều chọc cười. Đường Chết đem lươn đưa đến lồng bên trong, lục lục quan hệ với hắn càng ngày càng tốt, động vật cũng là có linh tính, Đường Chết cứu được mạng của nó, mặc dù là con dã thú, cũng biết Đường Chết cũng không có ác ý, nó lẻ lươi tại Đường Chết trên mu bàn tay liếm lấy mấy lần, Đường Chết buông xuống lương, tại trên đầu của nó sờ lên, nhẹ giọng nói ra, không biết thả nó ra, có thể hay không trở lại. Chương 83, chợt lục lục chương 83, chợt lục 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 giống như nghe hiểu Đường Chết đem đầu dán tại lòng bàn tay của hắn càng không ngừng nuốt ve, thỉnh thoảng còn lẻ lươi liếm liếm lòng bàn tay của hắn. Thẩm Nguyệt cao hứng nói, Chết ca, nó giống như nghe hiểu được ngươi nói chuyện đâu. Đường Hiếu Hiền cũng nói, nghe lão nhân nói, mèo tử nhất thông nhân tính, xem ra là thật, bất quá thủy chung là cái xuất sinh, thật muốn đem nó phóng xuất, ngươi phải nhốt tốt nhà ngươi những cái kia gà, miễn cho bị nó tai họa. Đường Chết nhẹ gật đầu, yên tâm đi, Hiếu Hiền thúc, ta sẽ chú ý. Đường Chết một mực tại cùng Lục Lục hô động, Thẩm Nguyệt cùng Đường Hiếu Hiền nhìn trong chốc lát liền riêng phần mình đi về nhà. Thằng lúc ăn cơm, Đường Nguyện gọi hắn mới trở về phòng. Sáng sớm hôm sau, Đường Chết tìm một cây dây thừng, hắn quyết định hôm nay mang theo Lục Lục ra ngoài trượt một vòng. Đi đến quan Lục Lục chiếc lồng trước, Lục Lục gặp hắn trên tay cầm lấy dây thừng, có chút bất an trong lồng đổi tới đổi lui, hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt nó nhu thuận lông tóc, ý đồ để nó an tĩnh lại. Nhưng mà, đương dây thừng mặc lên Lục Lục cái cổ trong nháy mắt, nó rõ ràng cảm nhận được kia cô đến từ ngoại giới trói buộc lực lượng, ánh mắt bên trong toát ra vẻ hoảng sợ. Lục Lục mới từ lồng bên trong bị dắt tới đất bên trên, liền bắt đầu liều mạng giãy giụa, càng không ngừng đạp đạp mặt đất, một hồi hướng đông phi nước lại, một hồi lại hướng tây tán loạn, miệng bên trong còn thỉnh thoảng phát ra o o tiếng kêu. Đường Chết nắm chặt trong tay dây thừng, cố gắng khống chế cục diện, nhưng Lục Lục lực lượng thực sự quá lớn, trong lúc nhất thời hai người lâm vào trạng thái giằng co. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, có lẽ là mệt mỏi, cũng có thể là ý thức được không cách nào tránh thoát sợi dây này, Lục Lục dần dần từ bỏ chống cự. Lại qua một hồi lâu, nó rốt cục chậm rãi thích ứng loại này cảm giác bị trói buộc, không còn giống vừa rồi như thế kịch liệt phản kháng. Gặp Lục Lục an tĩnh lại, Đường Chết nắm nó đi ra khỏi nhà, hướng phía Thanh Minh Điền phương hướng đi đến. Lúc này đã là tháng giêng ngọn nguồn, tuyết động sớm đã tan rã hầu như không còn, phóng tầm mắt nhìn tới, vùng đồng ruộng khắp nơi đều là xanh mơn mởn cảnh tượng. Kia mênh mông vô bờ phân xanh tựa như hải dương màu xanh lục, gió nhẹ lướt qua lúc nhấc lên tầng tầng gợn sóng, để cho người ta không khỏi say mê trong đó. Tại mảnh này hải dương màu xanh lục bên trong, còn điểm xuyết lấy một chút phấn chơi ở giữa phân xanh đóa hoa, bọn chúng hoặc thẹn thùng túi thấp đầu, hoặc lớn mật đón ánh nắng nở rộ, cho toàn bộ đồng ruộng tăng thêm mấy phần sinh cơ cùng sức sống. Đường Chết đi đến Thanh Minh Điền lớn nhất một đồi trong ruộng, dừng bước lại, chậm rãi buông lỏng ra buộc tại Lục Lục trên cổ dây thừng, sau đó, hắn nhẹ nhàng té nằm phân xanh phía trên, cảm thụ được dưới thân mềm mại xúc cảm. Kia hỗn hợp có bùn đất cùng phân xanh mùi thơm ngát khí tức sông và mũi, thấm vào ruột gan, để cả người hắn đều đắm chìm trong một loại trước nay chưa từng có nhẹ nhõm bầu không khí bên trong. Giờ này khắc này, Đường Chết phảng phất xuyên qua thời gian đường hầm, về tới cái kia vô ưu vô lự, thiên chân vô tả tuổi thơ thời đại. Khi đó, các đại nhân luôn luôn tại đồng ruộng bận rộn lao động, mà hắn thì cùng một đám tuổi tác tương tự đám tiểu đồng bạn thỏa thích tại phân xanh trong đất chạy chơi bừa. Bọn hắn tương hỗ truy đuổi đùa giỡn, tiếng cười vui quanh quẩn tại toàn bộ đồng ruộng trên không. Ở chỗ này, không có sinh hoạt mang tới nặng nề áp lực, càng không có sao trưởng thành những cái kia khó phân phức tạp phiền não sầu lo. Hết thảy đều là như thế yên tĩnh tường hòa, liền ngay cả dưới chân bùn đất cùng bên cạnh phân xanh tựa hồ cũng có sinh mệnh hô hấp tiết ấu. Lục Lục cảm thấy trên cổ trói buộc không có về sau, tại đồng ruộng chạy ngược chạy xuôi, thỉnh thoảng hù dọa mấy cái lớn dương tước, chậm rãi, nó cũng chạy mệt mỏi, ghé vào Đường Chết bên người, đem đầu chôn trên chân của hắn, lặng lặng nằm. Đường Chết nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn xem Lục Lục cùng hắn thân cận dáng vẻ, không khỏi lộ ra thắng lợi biểu lộ, xem ra, thật thành công, cái này gọi Lục Lục bất báo. Nghiễm nhiên tiếp nhận hắn, trở thành nó thân cận đồng bạn. Thằng đến nghe được Đường Nguyện ở phía xa lớn tiếng hô, "Ca, ca, mẹ gọi ngươi về nhà ăn cơm." Đường Chết mới đứng dậy, chào hỏi nhất thanh Lục Lục, "Lục Lục, về nhà." Lần này, hắn ngay cả dây thừng cũng không có cho nó buộc lên, mặc cho nó ở bên người chạy tới chạy lui. Nhanh lúc về đến nhà, Lục Lục lập tức thấy được cách đó không xa Hắc Tử, đột nhiên dừng bước, chậm rãi bỏ trên mặt đất, Đường Chết ngay cả vội vàng kêu lên, "Lục Lục, không muốn cắn Hắc Tử." Hắc Tử mặc dù cách xa, nhưng là chó lỗ tai là rất linh, nghe được Đường Chết thanh âm, nhìn về bên này một chút, phát hiện Lục Lục chính lấy một loại công kích hình thái nằm dạp trên mặt đất, kêu lên một tiếng sợ hãi, cũng không quay đầu lại chạy về. Đường Chết nhẹ nhàng sờ lấy đầu của nó, nhẹ nhàng đem nó trên cổ cái bầy giữ chặt, từ bên hông cởi xuống dây thừng, đem nó buộc, lập tức sẽ tiến trại, vạn nhất cắn nhà khác gà, lại muốn ồn ào mâu thuẫn. Từ xưa nông thôn có câu nói, gà không cột vòng, chó không dây kéo. Khi đó nông thôn, gà cùng chó đều là thả rông, không có người quản, nhưng đều là có chủ, cắn là phải bồi thường. Đường viện triều nhà Thiết Đản cùng vừa chứng cùng Đường Lao Tam nhà Thanh Bình cùng An An bốn cái tiểu hài tử ngay tại Đường Chết nhà không xa một khối phân xanh trong ruộng bắt đống cỏ khô chơi, ngoài miệng còn hát nhạc thiếu nhi, nguyên sáng loáng, cưới ngựa thắp hương, đốt ở đâu, đốt tới quan phòng đổ, trưởng quan chạy, tẩu tẩu nấu cơm, đập nát đỉnh bình, bà bà nhóm lửa, đốt tới cái mông, công công trẻ tuổi, bổ dây cỏ, hầu tử chuyển tuổi khô, nửa bên cái mông rơi xuống, úp, giống. Những này nhạc thiếu nhi cũng là Đường Chiết khi còn bé mụ mụ dạy qua, làm người hai đời, mặc dù trải qua mấy chục năm, kia quen thuộc dây cung luật, sáng sủa trôi chạy ca tử, làm cho người say mê, hắn lôi kéo dây thừng, đứng ở nơi đó nhìn xem mấy cái tiểu hài tử vô ưu vô lự chơi lấy. Mấy đứa bé hát xong một bài, lại hát lên một cái khác thủ, tháng đủ sáng, mặt trăng nhỏ, ca ca học thợ mộc, tẩu tẩu trưng gạo nếp, hoa hoa nghe thấy gạo nếp hương, cầm chén lên bắt muốn mênh mông, cơm, mênh mông còn không có quen, muốn thịt khô còn không có bá, muốn bánh dày còn không có đánh, muốn gà rát. Đường Chiết không khỏi đi theo hát lên, kia mấy đứa bé chơi đến chính cao hứng, Thiết Đản đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy bờ ruộng bên trên đường có một con lớn mèo hoa, dọa đến kêu lên, nhanh lên chạy, có lớn mèo hoa tới. Lớn mèo hoa muốn ăn thịt người nha. Thanh Bình mặc dù là cái nữ hài tử, nhưng là thường nghe trong nhà lão nhân nói trên núi mèo to muốn ăn thịt người, nhìn thấy bất báo, cứ như vậy hô nhất thanh, mấy đứa bé đều bị nàng dọa đến khóc lên, thẻ ra quần trở về chạy. Đường Chiết vội vàng kêu lên, chậm một chút chạy, không muốn ngã sấp xuống, Lục Lục không cắn người. Về phần Lục Lục cắn không cắn người khác, hắn không rõ ràng, nhưng là Lục Lục sẽ không cắn hắn, còn rất ngoan. Kia mấy đứa bé nơi nào sẽ nghe Đường Chiết, nhanh như chớp liền chạy không thấy bóng dáng. Đường Chiết tốt, đem Lục Lục quan trở về chiếc lồng, lại đi trong ao cho nó bắt mấy đầu lươn thả trong lồng, Lục Lục chạy cho tới trưa, cũng là đói bụng, nhìn thấy lươn, hai cái móng vuốt ôm liền gặm, như cái ăn lạt điều hải tử, ăn đến say xương ngon lành. Chương 84, đem cá đều hụ chạy chương 84, đem cá đều hụ chạy cơm nước xong xuôi không đầy một lát, Thẩm Nguyệt cùng Thẩm Dương liền chọn lươn tới, hai huynh muội tóm đến không nhiều, mà lại hôm nay bắt, tất cả đều là nửa cân bên trên lấy một đầu, chất lượng kia là không thể chê. Đường Chiết lấy ra cái cân một chút, chỉ có hơn 70 cân, hắn nói với Thẩm Dương, các ngươi không cần chỉ bắt lớn như vậy, lại hơi nhỏ một chút loại kia cũng được, dù sao nhỏ một chút, ta còn có thể đem ra cho ăn Lục Lục. Thẩm Nguyệt nói, Chiết ca, chúng ta bắt mười mấy cân tiểu nhân, liền đặt ở nhà ngươi sân viện khảm dưới, ngươi lấy ra cho Lục Lục ăn đi. Nói, xoay người đi sân viện khảm hạ để một con thùng nước đi lên. Đường Chiết biết, nếu như cái cân trước đó bọn hắn liền lấy tới, khẳng định sẽ cùng một chỗ cái cân rơi, hiện tại lấy ra, rõ ràng chính là không muốn đem thứ phẩm bán cho hắn. Thẩm Dương cũng nói, những thứ nhỏ bé này, chúng ta đều cho qua, ra lưu một chút đến ăn, nhiều lắm cũng ăn không hết, liền lấy đến cấp ngươi cho ăn con kia mèo hoa đi. Đường Chiết nhận lấy, nói, được thôi, lần sau không phân khai, đúng, các ngươi một hồi còn có việc sao? Thẩm Nguyệt lắc đầu, ta không sao làm, Chiết ca, có phải hay không là ngươi có chuyện gì? Thẩm Dương cũng nói, ta cũng không có chuyện gì. Đường Chiết nói, vậy thì thật là tốt, một hồi ta muốn đi Thanh Thủy Sông nơi đó, nhìn xem có thể hay không bắt một chút hoa đảo cùng dầu cá, các ngươi nếu là không có chuyện, liền cùng đi chứ. Đang nói, thân nhị cầu từ sân viện khảm hạ lộ ra cái đầu, Đường ca, là không phải muốn đi thu dây thừng. Đường Chiết cười nói, thật sự là cùng một chỗ ngươi, ngươi liền xuất hiện, hôm qua mới thả thòng lọng, hôm khác đem lại đi thu đi, hôm nay chuẩn bị đi Thanh Thủy Sông bắt cá, ngươi có muốn hay không đi? Thân nhị cầu nói, đương nhiên muốn đi. Thẩm Dương nói, ta nhớ được Đường Hiếu Hiền nhà có chuyện đâu, bắt cá dùng giỏ trúc, ta đi mượn tới dùng một chút đi. Thẩm Nguyệt cười nói, ca, Chiết ca bắt cá có là biện pháp. Đường Chiết cũng nói, Thẩm Dương, cũng không cần đi cho mượn, ngươi đem trong nhà 8 tờ UNG truy mang lên là được. Thẩm Dương cũng rõ, vẫn là theo hắn nói, về nhà trước đi cầm đại truy. Đường Chiết cũng theo cha mẫu cửa phòng sau đem đại truy tìm ra, để thân nhị cầu đọc thuộc cái soạn. Thẩm Nguyệt cũng tại Đường Chiết nhà cho mượn cái gửi trên lưng, đem thùng nước thả ở bên trong, ta thả cái thùng đi. Đường Chiết nói, cũng được. Đường Nguyệt cũng nghĩ đi, đi tới nói, Tiểu Nguyệt tỷ, ta cũng cùng các ngươi cùng đi chứ. Thẩm Nguyệt nhìn xem Đường Chiết không nói gì, Đường Chiết nói, ngươi đi làm cái gì, nước lạnh như vậy, Thanh Thủy Sông đường lại không tốt đi, liền trong nhà xem thật kỹ sách. Đường Nguyệt gặp ca ca không đồng ý, chú cái miệng nói, ca, ngươi liền bất công, chỉ đem Tiểu Nguyệt tỷ đi, không mang theo ta. Đường Chiết nói, ngươi ở nhà nhìn xem sách, nhiều bồi bồi Hoan Hoan và Nhạc Nhạc các nàng. Đường Hoan cùng Đường Nhạc bị Đường Trung sau khi đánh, cho tới bây giờ, Nô Liên Tâm đều chưa từng có hỏi một chút, càng không nói Đường Trung, dù sao ra cũng không có bao nhiêu lương thực, các nàng tại Đường Chiết ra, hai mẹ con còn cảm thấy thanh tĩnh rất nhiều. Đường Tự Lập cùng Trần Thu Vân cũng không đuổi các nàng về nhà, hai tỷ muội vết thương trên người mặc dù bên trên một chút thuốc, nhưng vẫn là rất đau, nhất là ngày thứ hai, Đường Hoan đầu đều sưng phồng lên, Đường Nhạc mặc dù không có vết thương, nhưng là toàn thân cao thấp khắp nơi là xanh một miếng từ một khối, đau đến đều không xuống giường được. Đường Nguyện gặp ca ca nói như vậy, cũng đành phải thôi. Ba người hướng trại phía dưới đi, cùng Thẩm Dương đụng phải đầu, trên đường đi lại đụng phải mấy cái người trong đội, cười chào hỏi, gặp bọn họ cầm đại truy, con cái gùi, cũng đều không rõ bọn hắn muốn đi làm cái gì. Nói là Thanh Thủy Sông, kỳ thật chỉ là phát nguyên tại Phạm Chỉ Toàn Sơn tây mặt một dòng suối nhỏ lưu, cùng đôi châu sông, dòng nước cũng không phải là rất lớn, từ đầu nguồn chảy ra, đến động đức chùa liền tụ hợp vào dài bãi sông trải qua mười mấy cây số chảy xuôi, tụ hợp vào cung thủy huyện thành bởi vì nước gọi tên. Bốn người đi hơn nửa giờ, cuối cùng đã tới động đức chùa. Thanh thủy trên sông, dùng mấy cây gỗ tròn làm một cái giản dị cầu, thuận tiện người đi đường thông qua, từ cầu một đầu xuống dưới, thuận sông một mực lội nước đi hơn 200 mét, nơi này dòng nước tương đối chậm, Đường Chiết cầm đại truy, không đứng ở trong sông trên tảng đá gõ, thùng thùng thanh âm thuận sơn cốc truyền đi rất rất xa. Tại trên tảng đá gõ qua về sau, lại đem đại truy để ở một bên, dùng sức lắc lắc bị gõ qua tảng đá, hoặc là đem nó vượt qua mặt, bị đánh cho bất tỉnh con cá, lập tức liền từ tảng đá dưới đáy bắn ra đến, đảo bạch ban ngày bụng trôi nổi ở trên mặt nước. Thẩm Dương lúc này mới giật mình, nói ra, chắc không được em gái ta nói ngươi biện pháp nhiều đây. Loại này bắt cá phương pháp, ta còn là lần đầu tiên gặp, so dùng chuyển đâu nhanh hơn. Thân nhị cầu liền đi theo Đường Chiết bên người, chờ phát hiện cá bước lên đến, liền tiến lên đem bọn nó bắt vào cái gùi bên trong. Nghe được Thẩm Dương nói như vậy, cũng nói ra, Thẩm Dương ca, Đường ca bản sự nhưng không chỉ chừng này. Đường Chết vừa lật ra một khối đá, lại có một đầu hoa đảo phiêu lên, hô, nhị cầu, nhanh bắt cá. Thân nhị cầu cũng không nói thêm gì nữa, bận điệu quá khứ nhặt cá. Thẩm Dương cũng học Đường Chết dáng vẻ, tại trong sông tìm mấy tảng đá thử một chút, dù sao là lần đầu tiên dùng, mà lại hắn cũng rất ít xuống sông bắt cá, đôi cá tập tính không thế nào hiểu rõ, luôn luôn gõ lên mấy tảng đá, mới sẽ đụng phải một đầu. Đường Chết nhìn thấy về sau, nói với hắn, Thẩm Dương, ngươi không muốn gặp được tảng đá liền gõ nhà, đập loạn một trận, đem cá đều hù chạy, ngươi qua đây nhìn một chút. Thẩm Dương vội vàng đi tới, Đường Chết chỉ vào trong sông mấy tảng đá nói, ngươi nhìn, phía trước cái này hai tảng đá, một khối hoàn toàn bị cắt miệng cho bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, không có khe hở, loại này thạch đầu ngư khẳng định là không chui vào loạn. Một tảng đá khác, nó phía dưới tất cả đều là khe hở, ngươi nhìn kỹ một chút, cái phương hướng này còn có một số cắt miệng, loại thứ này cá đem hạt cắt ngầm ra, loại này dưới tảng đá, cơ hồ đều sẽ có dấu cá, ngươi gõ một chút cái này một khối, thử một chút. Thẩm Dương theo Đường Chết nói, giơ cao lên chùy sắt lớn, hung hăng tại tảng đá kia bên trên gõ một cái, còn không có đợi nó đem tảng đá lật qua, tại dòng nước tác dụng dưới, một đầu hoa đảo liền từ dưới nước bước lên đến, đảo bạch bạch bụng thuận nước sông phiêu đi. Thẩm Nguyệt cao hứng kêu lên, ca, thật sự có cá, ngươi nhìn. Nói mấy bước chạy tới, cũng không sợ nước sông ướt nhẹ ống quần, đưa tay liền đem nó tóm lấy, nâng quá đỉnh đầu nói, như thế một đầu lớn hoa đảo, hẳn là có bốn lượng nhiều đây. Thẩm Dương đại hỉ, nói ra, thật đúng là dạng này, Đường Chết, ngươi quá lợi hại, hiểu được cũng thật nhiều. Nói xong, một tay nhấc lấy đại truy, lại tìm mấy tảng đá thử một chút, cơ hồ đều có thể bạo xuất cá tới. Thân nhị cầu thì là nhớ tới Đường Chết trước đó tại bờ sông khô giáo địa phương lật ra một chút tảng đá, phía dưới có ngủ đông thạch con ếch, hắn đi theo Đường Chết bên người, thuận tiện cũng lật lên bờ sông tảng đá, thật đúng là bị hắn tìm tới mấy cái, trải qua một mùa đông ngủ đông, thạch con ếch lộ ra rất gầy. Bốn người thuận sông, một bên gõ tảng đá, một bên đi vào trong, thế núi cũng càng ngày càng dốc đứng, Thẩm Nguyệt cảm thấy thùng nước ở lưng cái sọt bên trong có chút nặng nề, liền đặt ở bờ sông dưới một cây đại thụ. Đợi nàng ngẩng đầu nhìn lên, trên cây từng đôi mắt chính chăm chú nhìn nàng. Chương 85, bầy khỉ chương 85, bầy khỉ. Thẩm Nguyệt nhìn xem cây vậy gái kia một đám mao nhung nhung hầu tử, từng cái lộ ra cái hồng hồng cái mông, dọa đến đều to lên. Nàng lúc đó không sao, trên cây những con khỉ kia cũng giật nảy mình, ước cúc cúc phát ra tiếng quái thiếu, tại nhánh cây ở giữa vừa đi vừa về nhảy vọt. Đường Chết bọn hắn nghe được Thẩm Nguyệt tiếng kêu, coi là đã xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy tới. Thẩm Dương lo lắng hỏi, Tiểu Nguyệt, thế nào? Thẩm Nguyệt chỉ vào trên đỉnh đầu nói, khỉ, hầu tử, thật nhiều hầu tử. Mấy người ngẩng đầu nhìn lại, kia một bầy khỉ tại nhánh cây ở giữa càng không ngừng đối lấy bọn hắn gào thét, trên tay còn làm ra một chút kỳ quái động tác, có càng không ngừng gõ ngực của mình, có tại nhánh cây ở giữa nhảy tới nhảy lui, còn có một con, vậy mà sờ lấy nó lao nhị, làm ra phi thường động tác bất nhã. Thân nhị cầu túi đầu tại bãi sông bên trên nhặt được một khối đá, hướng trên cây bầy khỉ ném đi. Đường Chết nhìn thấy, vội vàng ngăn cản, nhị cầu, không muốn. Lời còn chưa nói hết, thân nhị cầu tảng đá đã bay ra ngoài, nện ở con kia làm lấy bất nhã động tác hầu tử bên người trên cành cây. Kia hầu tử giật nảy mình, kịp phản ứng, từ trên cây gây dưới một cây cành cây khô, liền hướng thân nhị cầu ném tới. Cái khác hầu tử gặp, cũng học bộ dáng của nó, trên tảng cây bẻ nhánh cây, càng không ngừng hướng trên mặt đất ném. Trong lúc nhất thời, cả cây đại thụ tựa như là bị mưa to gió lớn diễn tấu qua, nhánh cây giống hạt mưa đồng dạng rơi xuống. Bốn người giật nảy mình, Đường Chết kéo Thẩm Nguyệt tay liền hướng sông đối diện chạy tới. Thẩm Dương cùng thân nhị cầu cũng kịp phản ứng, đi theo chạy đến sông đối diện. Những con khỉ kia còn cầm nhánh cây, đứng tại cao cao đầu cành, càng không ngừng phát ra ước quốc cấm thanh, giống như là tại đối mấy người bọn hắn thị uy đồng dạng. Đứng bước về sau, thân nhị cầu mới nói, làm ta sợ muốn chết, những này hầu tử sẽ còn đánh người. Đường Chết nói với hắn, nhị cầu, lần sau trong núi nhìn thấy động vật, đừng lộn xộn, tựa như bầy khỉ này, bọn chúng yêu nhất học người động tác, dù là ngươi là dùng khoai lang ném cho nó ăn, nó cũng sẽ tìm một chút tảng đá nhanh cây ném trở về. Bạn nhất bị ngươi đánh tới, chọc giận bọn chúng, liền bằng mấy người chúng ta, hôm nay không phải bị bọn chúng đánh cái mặt mũi bầm dập không thể. Thân nhị cầu nói, biết, Đường ca, con khỉ kia thật là buồn nôn, ta lúc đầu muốn dạy dỗ một chút nó. Đường Chết nói, chỉ là bản năng của động vật thôi, nơi này là không thể ngây người thêm, chúng ta đi vào trong một chút nhìn xem. Nói xong, cũng không để ý tới nữa dưới cây thùng nước, dù sao một hồi còn muốn đi theo dòng sông trở về, chờ một chút những con khỉ kia an tĩnh, lại đến lấy cũng không muộn. Bốn người dọc theo thanh thủy sông tiếp tục đi vào trong, nhưng trên cây kia bầy khỉ tựa hồ không muốn cứ như vậy buông tha bọn hắn, cũng dọc theo bờ sông nhánh cây một đường cùng ở bên cạnh họ, thỉnh thoảng còn ném một ít cây nhánh. Thẩm Nguyệt một mực chăm chú lôi kéo Đường Chết tay, nàng cũng nhìn thấy những con khỉ kia hành vi, trong lòng là vừa thẹn lại sợ, bị Đường Chết nắm chặt tay, trong lòng bàn tay cũng bị mồ hôi thấm ướt. Lại đi một đoạn đường, những con khỉ kia tựa như là thuốc cao da chó, cùng bọn hắn tiêu hao, một mực cùng ở bên cạnh họ trên cây, gặp được sông hẹp địa phương, có mấy cái gan lớn hầu tử còn từ trên nhánh cây nhảy đi qua. Thẩm Dương thở phi phò, nói với Đường Chết, làm sao bây giờ, hai bên đều có hầu tử. Đường Chết ngẩng đầu nhìn, nói với bọn hắn, lại tiếp tục đi vào trong một chút, phía trước mặt sông giống như rộng một chút, sau khi đến nơi đó, chúng ta trước nghỉ ngơi một chút, chờ bọn chúng an tĩnh, chúng ta lại quay trở lại. Thẩm Nguyệt có chút bận tâm nói, ca, nước của chúng ta thùng chính ở chỗ này, có thể hay không bị bọn chúng làm hư. Đường Chết nói, ngươi trong thùng nước có giả bộ có cái gì sao? Thẩm Nguyệt lắc đầu, không có, lúc đầu muốn đem cá giả bên trong, còn không có giả, liền thấy những con khỉ kia. Đường Chết nói, còn tốt ngươi không có đem cá giả bên trong, bằng không thật bị bọn chúng cầm đi, là không thùng liền không quan hệ, bọn chúng nhìn bên trong không có cái gì, nhiều nhất là đồ nào. Thẩm Dương nói với nàng, hiện tại đến lúc nào rồi, còn băn khoăn kia thùng nước, những này hầu tử càng ngày càng nhiều, ta đoán chừng phải có 40, 50 con, vạn nhất nếu thật là đánh người, chúng ta làm sao bây giờ? Thân nhị cầu đỏ mặt, cúi đầu nói, Đường ca, Thẩm Dương ca, thật xin lỗi, đều là ta không tốt. Thẩm Dương bội nói, nhị cầu, ta không có quái ngươi ý tứ, ngươi không nên nghĩ nhiều. Thân nhị cầu từ lúc sinh ra tới, liền bị đóng lên kẻ xấu nhãn hiệu, từ xưa tới nay chưa từng có ai đem bọn hắn một nhà đương người đối đãi qua, thẳng đến Đường chết xuất hiện, mới khiến cho hắn cảm giác được, trừ của mình công cùng đại tỷ bên ngoài, cái khác giữa người và người, cũng có thể dạng này bình đẳng hài hòa ở chung. Từ khi theo Đường chết, hắn công cũng tốt, hay là hắn tỷ cũng tốt, thường xuyên cho hắn quán đâu, chính là nhất định phải nghe lời, cũng đôi là người, gặp được sự tình, nếu có thể có đảm đương, thay chủ nhà phân ưu, mới có thể bảo trụ cái này kiếm không dễ ăn cơm no cơ hội. Thân nhị cậu là như thế này nghe, cũng là làm như vậy. Hắn bản năng là nghĩ cưỡng chế di rời bầy khỉ này, không muốn ngược lại chọc giận bọn chúng, khiến cho bốn người đều rất chật vật, nghe được Thẩm Dương trong lời nói giống như có chút phàn nàn, hắn bận bịu đem trách nhiệm cho ôm đi qua. Đường chết cũng nói, nhị cậu, vấn đề này không trách ngươi, bầy khỉ vốn là thích học người, cái nào sợ không phải ngươi rất tảng đá, chúng ta tại trong sông nện cá, bọn chúng nhìn lâu, cũng sẽ học bộ dáng của chúng ta, cầm nhánh cây hướng trong sông ném. Thẩm Nguyệt cũng nói ra, nhị cậu, việc này không trách ngươi, ngươi cũng là vì bảo hộ ta mới đuổi chúng nó, ta còn phải cảm ơn ngươi đây. Thân nhị cậu nghe được bọn hắn nói như vậy, trong lòng mới tốt thụ một chút, vẫn là nói ra, ta cũng hiểu, nếu là biết bọn chúng sẽ học bộ dáng của chúng ta ném đồ vật, đánh chết ta cũng sẽ không hướng bọn họ ném thẳng đá. Đường chết nói ra, không nói trước những thứ này, phía trước chỗ kia nhìn qua tương đối rộng, chúng ta ở nơi đó trước chờ một chút. Mấy người tăng tốc bước chân, rất nhanh liền đến tương đối rộng bãi sông, nơi này cách mặt sông gần nhất cây đều có 4-50 mét. Đường chết một mực quan sát, phát hiện những này hầu tử vẫn luôn chỉ là trên tảng cây nhảy tới nhảy lui gào thét, một mực không dám xuống đến trên mặt đất đến, cái này khiến hắn hơi yên tâm một chút. Hắn xuất ra diêm đến, nhặt được chút nhánh cây khô, đem nó nhóm lửa, mặc dù nhưng đã đầu xuân, nhưng là nước sông vẫn là rất khiến người cảm thấy lạnh lẽo, vừa rồi bắt cá cùng đi đường, vẫn không cảm giác được đến, hiện tại dừng lại, cảm giác trên chân quăng đến đau nhức. Thân nhị cậu cùng Thẩm Dương gặp Đường chết đốt lên lửa, cũng đi bốn phía nhặt được chút tuổi khô, bốn người cứ như vậy vây quanh đống lửa nướng, chờ lấy những con khỉ kia chậm rãi tản đi. Đường chết quan sát đến những con khỉ kia, trên tảng cây nhảy một đoạn thời gian, không bao lâu, liền hướng bờ sông vách núi chạy tới, trong nháy mắt, kia trên vách đá dựng đứng đông một con tây một con hầu tử, giống như là tại đất bằng đồng dạng chơi đùa. Thẩm Dương nhìn phía xa trên vách đá dựng đứng hầu tử, thở dài, nguy hiểm thật, nếu là nhiều như vậy hầu tử thật đến đánh chúng ta, đoán chừng hôm nay chạy đều chạy không thoát. Đường chết thì là nhìn phía xa trên vách đá dựng đứng kia đông một đoàn tây một đoàn đen xì đổ bật phát ra ngốc, Thẩm Dương, hắn là một chữ cũng không có nghe loạn. Chương 86, khỉ kết chương 86, khỉ kết nơi xa bầy khỉ vị trí vách núi, cách Đường chết năm chỗ bãi sông, cũng bất quá chừng 100 gạo, bầy khỉ tại vách núi ở giữa nhảy tới nhảy lui, thỉnh thoảng hù dọa mấy cái thùng nước mèo, đỏ trắng sắp bay. Vách núi gần 200 mét cao, từ trên xuống dưới có mấy chục chỗ đều là một mảnh vật đen như mực, tại màu vàng trên vách núi, thông qua ánh nắng chiếu sạng, lộ ra phá lệ làm người khác chú ý. Đường chết không khỏi nhìn đến xuất thần, ngay cả Thẩm Dương nói cái gì, hắn đều không có nghe được. Trên vách núi hầu tử hiển nhiên so trong rừng cây còn nhiều hơn, ước chừng 100 chỉ. Thẩm Dương gặp hắn nhìn chằm chằm vào những con khỉ kia, còn tưởng rằng hắn nghĩ tới biện pháp, dùng đầu ngón tay thọc cánh tay của hắn. Đường chết, ngươi có phải hay không nghĩ đến biện pháp? Đường chết lấy lại tinh thần, nhìn thấy ba người đều nhìn hắn, cười nói, thế nào giải quyết hầu tử biện pháp ta còn không có. Bất quá có một đầu phát tài con đường liền bày ở trước mặt chúng ta. Thẩm Dương nghi hoặc mà hỏi thăm, phát tài con đường, không phải là lại muốn làm khác đầu cơ trục lợi sự tình a? Đường chết nói ra, ngươi nhìn ngươi là gan nhỏ bé kia, không nên đem bất luận cái gì làm chuyện tiền bạc đều nói thành là đầu cơ trục lợi hành vi, cũng là chúng ta nơi này trời cao hoàng đế xa, lãnh đạo chút liền làm cái áp đặt, mới đem hết thẻ giao dịch đều nói thành là đầu cơ trục lợi, dạng này kỳ thật là không đúng. Còn có, ta cũng có thể nói cho các ngươi biết, loại này kinh tế có kế hoạch chẳng qua là tình thế cần, theo xã hội phát triển, mọi người sinh hoạt cần, quốc gia tất nhiên sẽ mở ra kinh tế thị trường. Thân nhị cầu căn bản là nghe không rõ. Thẩm Dương nhìn chằm chằm Đường chết, tựa hồ là đang nhìn một người xa lạ. Thẩm Nguyệt gật đầu nói, ta tại cha ta trên báo chí nhìn thấy, quốc gia thiết lập đặc khu kinh tế, đã cho phép tư nhân làm ăn, chuyện tốt như vậy, sẽ đến phiên chúng ta nơi này sao? Đường chết nhẹ nhàng gật đầu nói ra, thị trường mở ra là tất nhiên xu thế, bất quá cách chúng ta còn có chút xa xôi. Ta và các ngươi nói phát tài cơ hội, ở phía đối diện trên núi. Đường chết chỉ vào trên núi những cái kia vật đen như mực, hỏi, các ngươi có biết hay không đó là vật gì? Ba người đồng thời lắc đầu. Đường chết cười nói, đoán không sai, nơi đó là bầy khỉ chỗ ở, mà lại trên núi còn có thùng nước chim xuất hiện, những cái kia vật đen như mực, nhất định chính là khỉ kết. Khỉ kết? Thẩm Nguyệt cùng thân nhị cậu đều chưa nghe nói qua. Thẩm Dương nhìn chằm chằm những cái kia vật đen như mực, nói ra, ta nghe ta cha nói qua, khỉ kết hình thành, liền cùng chúng nó cùng một nhịp tở, mỗi khi mẫu khỉ thời gian hành tinh tiến đến, chảy ra kinh nguyệt tại đặc biệt hoàn cảnh dưới, lây dính xung quanh nhanh cây cỏ, nhất là thùng nước chim phân và nước tiểu, lại trải qua dầm mưa dài nắng, vi sinh vật tác dụng, dần dần ngưng kết, cuối cùng tạo thành kỳ lạ khỉ kết. Khỉ kết hình dạng khác nhau, có như khối nhỏ nham thạch, có giống như ngưng kết khối chạm bật, nhan sắc cũng không hoàn toàn giống nhau, từ màu nâu đậm đến màu đỏ sẫm đều có. Tại năm tháng dài đằng đẵng bên trong, bầy khỉ không ngừng sinh sôi, mới khỉ kết tại cũ trên cơ sở tiếp tục tích lũy, mà lại khỉ kết có đặc biệt công dụng, cha ta nói có thể trị một chút phụ khoa phương diện chứng bệnh, cùng làm dịu đặc biệt đau đớn triệu chứng. Thân nhị cậu cùng Thẩm Nguyệt nghe xong hắn, mới biết được nguyên lai khỉ kết còn có tác dụng lớn chỗ. Thẩm Nguyệt nói ra, chết ca, những vật kia đều ở trên vách núi, cũng không tốt làm nhà. Đường Chết nhìn phía xa, nói ra, những con khỉ kia lên núi sườn núi đi, chúng ta chậm rãi đi đến sườn núi chân, nhìn xem thấp nhất cách mặt đất cao bao nhiêu, sau đó lại nghĩ biện pháp. Thẩm Dương nói, nơi đó hầu tử không hạ 100 con, còn có thùng nước chim, vạn nhất bị những con khỉ kia phát hiện, đến đánh chúng ta, trong rừng cây khắp nơi đều là bụi gai, ngay cả con đường đều không có, đến lúc đó chạy cũng chạy không thoát. Đường Chết biết Thẩm Dương từ trước đến nay cẩn thận, liền nói ra, như vậy đi, các ngươi trước lưu tại nơi này, ta một người đi xem một chút tình huống, nếu như tốt làm, chúng ta liền làm một chút trở về, nếu là không tốt làm quên đi. Thân nhị cầu đứng lên nói, Đường ca, ta và ngươi đi thôi, Nguyệt Nguyệt tỷ cùng Thẩm Dương ca ở chỗ này chờ chúng ta. Thẩm Nguyệt lại nói ra, Chết ca, chúng ta cùng đi với ngươi, vạn nhất thật có hầu tử muốn đánh người, thêm một người nhiều một phần lực lượng. Nói xong nhìn xem Thẩm Dương. Thẩm Dương gặp muội muội của mình đều đã nói như vậy, đành phải nói, được thôi, vậy liền mọi người cùng nhau đi. Đường Chết hiện tại đi ra ngoài đã nuôi thành thói quen, chỉ cần lên núi, liền sẽ tại eo cửa cột đao con thứ, mang theo một thanh cắt đao, mặc kệ là đi đi săn, vẫn là xuống sông bắt cá, dạng này gặp được không có đường địa phương hoặc là bị nhánh cây cản chỗ ở, đều có thể dùng đao chặt ra. Thân nhị cầu cũng tại hắn lây nhiễm dưới, cũng đã dưỡng thành loại này thói quen tốt, tùy thời đi ra ngoài đều là đao bất ly thân. Hai người đi ở phía trước, cầm cắt đao mở đường, gặp được thích hợp cây nhỏ, chặt hai cây, làm thành dài khoảng một trượng gậy gỗ, đưa cho Thẩm Dương cùng Thẩm Nguyệt dùng một phòng thân. Thẩm Dương một mực đem Thẩm Nguyệt hộ tại sau lưng, thỉnh thoảng ngẩng đầu bốn phía quan sát, sợ đột nhiên trên đầu trên nhánh cây liền xuất hiện một con khỉ, coi như một con chim từ trên đầu bay qua, cũng sẽ để hắn khẩn trương và phần. Tại núi Phạm Tịnh loại này rừng rậm nguyên thủy bên trong, lúc nào cũng có thể có manh thú xuất hiện, Đường Chết biết, đầu thập niên 90 kỳ, còn có hoa nam hổ ẩn hiện, về phần núi chó, sài cẩu, gấu cùng lợn rừng loại này manh thú, vẫn luôn có. Từ nhỏ đã trong núi lớn lên người, không ít nghe qua loại này sự tình, mỗi năm tháng nào ngày nào, nào đó cái đại đội nào đó bị gấu cắn bị thương, nào đó lại bị lợn rừng cắn bị thương. Ghê tởm hơn chính là sài cẩu, bọn chúng thường xuyên sẽ đem vừa chôn xong mộ phần cho gỡ ra, sau đó ăn hết bên trong thi thể. Những này Thẩm Dương mặc dù không có thấy tận mắt từng tới, nhưng là đại đội bên trong những lao nhân kia vừa đến mùa hè, ngồi tại lớn bách thụ dưới hóng mát thời điểm, liền sẽ bày những này nói chuyện. Nghe hơn nhiều, dẫn đến hắn cảm giác mình lá gan đều nhỏ đi không ít, cũng chính vì vậy, bắt đầu nghe nói Đường Chết đánh tới lợn rừng, hắn cũng nghĩ đi đánh, kết quả không dám vào núi nguyên nhân, không chỉ là bởi vì trên núi có mèo to, còn có nương theo lấy hắn cùng nhau lớn lên những này nói chuyện di chứng. Đường Chết một đời trước tại phương Nam biên cảnh luân chiến thời điểm, không ít chui qua rừng sâu núi thẳm, mưa bom báo đạn đi qua, đối loại địa phương này, căn bản sẽ không sợ hãi, cầm cắt đao cơ, mấy chục mét khoảng cách, chỉ chốc lát sau liền chặt ra một con đường tới. Đến dưới vách núi, mới phát hiện so trong tưởng tượng muốn đột ngột rất nhiều, trên cơ bản là hiện lên 90 độ, có nhiều chỗ thậm chí là phụ góc độ, đứng tại dưới chân, hoàn toàn trông không đến đầu. Thẩm Nguyệt bọn hắn sau đó cũng theo sau, nhìn xem như thế đột ngột vách núi, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, mà ơi, cao như vậy, như thế đột ngột, liền xem như có vàng cũng không có cách nào làm đến. Đường Chết lui lại mấy bước, để tầm mắt của mình trở nên rộng lớn một chút, nhìn chung quanh một chút, ở bên trái cách đó không xa, cách mặt đất chỉ có 6-7 mét địa phương, vừa vặn có một đoàn đen như mực khí kết. Hắn chỉ cái chỗ kia, tới đó thử xem. Ba người đều theo sát lấy hắn, thân nhị cậu cầm đao, đi tại cuối cùng, thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem sau lưng. Chương 87, có hạch đào còn sợ không có đồng đồng gõ. Chương 87, có hạch đào còn sợ không có đồng đồng gõ. Bốn người đi đến gần, mới nhìn càng thêm rõ ràng. Cái này một khối khỉ kết là từ một khối cách mặt đất cao 6-7 mét có chút nổi lên trên mặt đá chảy xuống, dưới ánh mặt trời, chỉnh thể hiện lên màu nâu đỏ, không chỗ xem ra, tựa như là một khối đen nhánh đồ vật. Bầy khỉ số lượng mặc dù nhiều, nhưng là cũng sẽ không chủ động công kích nhân loại, Đường Chết bọn hắn đi vào dưới mặt đá mặt, những con khỉ kia một đường theo tới, giống như đã thành thói quen, biết đám người này đối bọn chúng cũng sẽ không tổn thương, ngoại trừ mấy cái canh gác bên ngoài, cái khác hầu tử cắt chơi cắt. Thẩm Dương ngẩng đầu nhìn kỹ một chút, đây chính là khỉ kết nhà, như thế một khối to, thật sự là phát tài đâu. Đường Chết lôi kéo thân nhị cậu, hai người đi trong rừng cây chặt mấy cây tương đối thẳng cây, cầm tới phía dưới vách núi, dùng dây leo đem hai cây liều nhận, lại nằm ngang cột lên một chút que gỗ, dạng này một cái đơn giản cái thang liền làm xong, ba nam nhân hợp lực đem nó dựng thẳng lên, tựa ở trên vách đá dựng đứng, không cao không thấp, vừa vặn tựa ở kia một khối khỉ kết bên cạnh. Đường Chết đối thân nhị cậu cùng Thẩm Dương nói, các ngươi đỡ tốt cái thang, ta đi làm xuống tới. Thẩm Nguyệt hỏi đội, Chết ca, vậy ta làm cái gì đây? Đường Chết cười nói, ngươi phụ trách canh gác, có hầu tử chạy tới hoặc là ném tảng đá, liền cứ gọi chúng ta. Trên vách núi khắp nơi đều là hầu tử, hắn cho Thẩm Nguyệt giao phó cũng không sai, ai cũng không biết những con khỉ kia có thể hay không đột nhiên ném tảng đá xuống tới. Thẩm Nguyệt lên tiếng, nắm thật chặt trong tay gậy gỗ, hướng lui về phía sau mấy bước, hy vọng tầm mắt của mình càng thêm phóng đạt. Đường Chết đem cắt đao đừng ở đao con thứ bên trên, thuận vừa làm cái thang chậm rãi trèo lên trên đi, không bao lâu đã đến cái kia trống đi bậy đá không rộng, chỉ có hơn 30 cm, những này khỉ kết trải qua quanh năm suốt tháng trồng chất, để nguyên bản bằng phẳng bậy đá trở nên bóng loáng cao và dốc, người là hoàn toàn không có cách nào đứng ở phía trên. Mà lại những này khỉ kết vùng ven cũng là chăm chú dán tại trên vách đá dựng đứng, cùng nham thạch hoàn toàn hòa thành một thể. Hắn lấy ra bên hông cắt đao, ở phía trên gõ mấy lần, đương đương chỉ xuất hiện mấy cái dấu vết. Cũng may hắn cũng không từ bỏ, gõ không biết bao nhiêu lần, khỉ kết mặt ngoài xuất hiện vết rách, thuận vết rách gõ lại mấy lần, liền đánh xuống đến một khối lớn. Hắn quay đầu nhìn một chút trên mặt đất, tất cả đều là đá vụn. Đối thân nhị cầu hô, nhị cầu, ngươi để Thẩm Dương một người vịn cái thang là được rồi, ngươi đi cắt một chút cỏ đến đệm ở phía dưới. Thân nhị cầu lên tiếng, được rồi, ta lập tức đi. Thẩm Dương ca, ngươi đỡ tốt. Nói xong quay người liền ở bên cạnh trong bụi cây cắt một chút cỏ dại cùng cây mây loại hình. Vừa rồi đầu mùa xuân, cỏ cũng không nhiều, tìm đến đều là chút cỏ khô. Hắn cũng biết, Đường Chết là sợ những cái kia khỉ kết rơi tại trên tảng đá lại ném nát, cái đồ chơi này càng lớn càng đáng tiền. Đường Chết cầm khối kia bị hắn đánh xuống tới khỉ kết, đối ánh nắng nhìn một chút, màu nâu bên trong còn tú lấy đỏ sậm, tựa như là cục máu khô cạn về sau dáng vẻ. Cùng máu khác biệt chính là bị gõ mở vùng ven, tựa như là một khối pha lê đồng dạng bóng loáng, kết tinh độ phi thường tốt. Hắn cầm cắt đao tiếp tục gõ, một khối chỉnh thể khỉ kết có ngay từ đầu khối kia khe hở, khối thứ hai về sau thuận tiện làm rất nhiều. Không bao lâu, hắn liền thuận cái kia lỗ hổng gõ ra mấy đầu khe hở ra. Thân nhị cầu lúc này cũng tìm chút có khô cây mây cùng thường xanh nhánh cây đến đệm ở xuống tại, Đường Chết nhắm ngay cái đệm cầm trong tay khối kia khỉ kết ném xuống. Trải qua hơn một cái tiểu nhân, mới đem cái này một khối lớn khỉ kết cho gõ xong, Đường Chết từ cái thang bên trên xuống tới, lúc này những con khỉ kia căn bản cũng không có con mắt lại xem bọn hắn, có một ít từ trên vách đá trượt xuống đến, chạy vào trong rừng cây, tại tán cây ở giữa hái ăn lấy tươi mới lá cây. Thân nhị cầu đã sớm đem hai cái gửi lưng đến cái thang một bên, hôm nay cá lấy được cũng không nhiều, chỉ có 20 cân, Thẩm Nguyệt nhìn xem những này cá nói, ai, sớm biết ta liền không đem thùng nước đặt ở dưới gốc cây kia. Đường Chết nói ra, cái này kêu là tái ông mất ngựa, nếu không phải đụng phải kia bầy khỉ, hôm nay còn không biết vách núi này bên trên có nhiều như vậy khỉ kết đâu. Nói, liền từ dưới đất đệm lên đống kia cây mây bên trong tìm mấy cây ra, ba nam nhân đem những này sâu cá thành tam đại xuyên, đưa ra cái gùi, lại đem khỉ kết đều nhặt được cái gùi bên trong. Chọn vẹn nhặt được hai cái hơn phân nửa lưng, Đường Chết thử một chút, một cái gùi chỉ ít trang 5-60 cân, xem ra số lượng cũng không ít. Thẩm Dương cũng thử một chút, thật nặng, cái này cần bán bao nhiêu tiền? Đường Chết lắc đầu, còn không biết đâu, bất quá trong thành trạm thu mua khẳng định không cho được giá tốt, những này trước thả nơi này, chúng ta đi thêm về phía trước đi một chút, nhìn xem còn có thể hay không lại làm một chút. Bốn người thuận vách núi chân đi một đoạn đường, ngẩng đầu một đường nhìn xem, tại huyện trên sườn núi còn chứng kiến mấy chỗ, bất quá đều tại 70-80 mét hơn 100 mét độ cao, đối bọn hắn tới nói, chỉ có thể nhìn khí than thở. Mắt thấy là phải đi đến vách núi cuối cùng, ở phía trước cao mười mấy mét địa phương, có một cây to cỡ miệng chén sườn núi bách từ trên vách đá giống một cánh tay đồng dạng vươn ra, rễ cây chỗ, một đầu bề rộng chừng nửa mét, dài ước chừng 2 mét khí kết, giống một mảnh vải đen đồng dạng treo ở nơi đó. Đường Chết nói ra, kia bách thụ rễ nơi đó có một khối, đoán chừng đánh xuống đến cũng có chừng 100 cân. Thẩm Dương bọn hắn thuận Đường Chết chỉ phương hướng nhìn lại, không khỏi đều lắc đầu, Đường Chết, cách mặt đất cao như vậy, không sai biệt lắm có 15-16 mét, làm sao làm được? Thân nhị cầu cũng nói, đúng đấy, quá cao, lại không có dây thừng. Thẩm Nguyệt chỉ vào cách đó không xa trong bụi cây mấy cây cây cỏ nói, nơi đó có mấy cây cây cỏ, nếu không đi cắt điểm tông kia đến, chúng ta hiện xoa một đầu tông tác. Đường Chết đưa tay nhìn đồng hồ một cái, nhanh 3 giờ chiều, nói với bọn hắn, được, chúng ta tăng thêm tốc độ còn kịp, có hạch đào còn sợ không có đồng gõ. Mấy người chúng ta xoa một đầu chừng 20 thước dây thừng cũng muốn không mất bao nhiêu thời gian. Mấy người đến cây cỏ nơi đó, Đường Chết cùng thân nhị cậu trước chém ngã hai quả tông, sau đó lại từng mảnh gỡ xuống tông phiến, Thẩm Nguyệt hai huynh muội thì ngồi tại trên tảng đá, cầm lấy tông phiến đến, đặt ở trên đầu gối, lại đem tông kia rút lấy ra. Chờ đem tông ra cắt tới không sai biệt lắm, trên đỉnh vẫn là mới mọc ra non ra, Đường Chết bụng cũng có chút đói bụng, kêu rột rột vài tiếng, liền dùng cán đao nửa đoạn dưới ra thân cây chặt ném, lại từng tầng bóc đi hiện lục tông ra, đến cuối cùng, một cây trắng loãng tông tâm liền lộ ra. Thân nhị cậu bên kia cũng giống vậy, bọn hắn một người cầm một cây tông tâm, chia làm bốn đoạn. Bận rộn đã hơn nửa ngày, không riêng gì Đường Chết, bốn người đói bụng rồi, riêng phần mình cầm tông tâm liền bắt đầu ăn. Tại vật tư thiếu thốn niên đại, tông tâm là núi Phạm Tịnh địa khu tiểu hài tử đặc biệt thích đồ ăn vặt một trong, mặc dù nông thôn cây cỏ rất nhiều, dù là lại đói, cũng sẽ không dễ dàng đi chặt. Một cây cây cỏ cung cấp tông tâm còn chưa đủ một người ăn no, mà nó hàng năm đều có thể cho người sống trên núi cung cấp rất nhiều tông phiến. Người sống trên núi nông cụ bên trên, cơ bản đều không thể rời đi nó, lớn đến nệm, áo choàng, nhỏ đến cái sọt dây thừng, buộc châu tác, giày cột hai, châu ngựa cái giảm vân vân. Cho nên chỉ cần có một cây tông bị gió thổi đổ, nơi đó chính là bọn nhỏ thiên đường, một đám người vây quanh một gốc tông, chờ đại nhân đem bên ngoài giả tông ra cắt, còn lại tông tâm sẽ bị cắt thành đầu ngón tay lớn từng khối, mỗi người một khối, ăn ở trong miệng, giòn giòn ngọt ngào, hương vị thật tốt. Chương 88, thành rồng thành rắn là mệnh của hắn. Chương 88, thành rồng thành rắn là mệnh của hắn. Bốn người điểm hai cây tông tâm ăn về sau, đói cảm giác giảm bớt không ít, sau đó bắt đầu chia công làm, Thẩm Nguyệt phụ trách đem tông tia rút ra, Đường Chết ba người bọn họ cắt xoa đoạn, dùng bất quá hơn nửa giờ, ba đầu dài 6-7 mét dây thừng liền xoa tốt. Trở lại đi trên đường, Đường Chết lại dùng cắt đao chặt hai đoạn nhánh cây, đến sườn núi bách phía dưới, đem ba sợi dây đánh chết kết tốt, một đầu cột lên hai nhánh cây, làm thành một cái hình chữ thập hình, tìm đúng góc độ dùng sức ném đi, cột nhánh cây đầu kia, đối sườn núi bách bay đi, ở phía trên lượn quanh một vòng, Đường Chết dùng sức kéo một phát, liền cố định trụ. Ở kiếp trước vốn là điều tra binh xuất thân hắn, đối với mấy cái này thao tác đơn giản rõ như lòng bàn tay, chờ dây thừng cố định trụ, hắn lôi kéo dây thừng giống một con bự bay, mấy lần liền lên đến sườn núi bách chỗ, rồi tay nắm lấy sườn núi bách thân cây, xoay người ngồi ở phía trên. Đối Đường Chết tới nói, đây chỉ là cơ bản nhất thao tác, nhưng là dưới vách Thẩm Nguyệt ba người bọn họ lại đem tim đều nhảy đến cổ rồi, thẳng đến Đường Chết an toàn ngồi xuống trên cành cây, trong lòng tảng đá mới rơi xuống đất. Nơi này trên mặt đất không giống trước đó địa phương, tất cả đều là đá vụn, mà là một chút bùn đất, lâu dài tại bên dưới vách núi mặt, suối không đến mưa, trên mặt đất còn có thật nhiều châu được làm tiểu tuyển ổ đường chết rút ra các đao, dùng gõ nhẹ một khối xuống tới, nơi này phẩm chất, so trước đó kia một chỗ càng tốt hơn, xuyên thấu qua quang có thể nhìn thấy nội bộ không phải màu nâu đỏ, mà là có chút màu đỏ thẫm. Lại bận bịu hơn nửa giờ, mới đem cái này một mảnh khí kết toàn bộ gõ tới đất bên trên, đường chết thuận dây thường trở về mặt đất, thân nhị cầu cùng Thẩm Dương đã đem cái gùi quăng về đến đây, bốn người lại đem đầy đất khí kết nhặt được cái gùi bên trong. Hai cái gùi, căn bản chứa không nổi nhiều như vậy, đường chết cùng Thẩm Dương lại đem áo khoác thổi ra, các bao hết một bao lớn, mới rốt cục đem những này khí kết chứa được. Đầu mùa xuân thời điểm, mặt trời xuống núi lên sớm, chừng 6 giờ, trời liền hoàn toàn đen. Lúc này đã 5 điểm, trời tối xuống, hai bên núi cao ngăn trở cuối cùng một tuyến ánh nắng, làm cho cả thanh thủy sông hẻm núi trở nên càng thêm âm u. Đường chết cùng Thẩm Dương một cái có một lưng khỉ kết đi ở trước nhất, Thẩm Nguyệt đi ở chính giữa, thân nhị cầu trong tay dẫn theo ba xuyên cá đi tại phía sau cùng, hai bờ sông cây hơi bên trên, thỉnh thoảng có hầu tử nhảy tới nhảy lui, phát ra ước cúc thanh âm. Đến cây đại thụ kia dưới, thùng nước quả nhưng đã bị làm ngược lại, Thẩm Nguyệt chạy mau mấy bước, nhấc lên nhìn một chút, nói ra, còn tốt không có làm hư, bằng không cha ta muốn thu thập ta. Thẩm Dương có một lưng rộng đồ vật, khoảng chừng 100 cân, thở hổn hển nói, không sợ, thật là xấu, cha muốn mắng, liền nói là ta làm hư. Đến động đất chùa, từ trong sông bò lên trên cầu gỗ, tại đầu cầu nghỉ ngơi một chút, thân nhị cầu đem Thẩm chết đổi, nhìn xem trời càng ngày càng mở, bốn người bận bịu hướng trở về. Đã đi chưa bao lâu, Thẩm Dương lại đem đường chết trên vai cái gùi đổi tới lưng, cứ như vậy thay thế, dùng không sai biệt lắm một giờ mới đổi tới nhà, lúc này trời đã tối hẳn xuống tới, đường núi cơ hồ thấy không rõ lắm. Tiến vào nhà chính, Đường Tự Lập bận bịu tới dựng một phân lực, giúp lấy bọn hắn đem đồ vật bưng ra, Trần Thu Vân cùng Đường Uyển thì vội vàng đem đồ ăn bưng lên bàn. Thẩm Dương hai huynh muội muốn trở về, Trần Thu Vân nói ra, liền nhiều hai đôi đũa sự tình, Tiểu Điền nói, các ngươi cùng nhau, ta liền ngay cả hai huynh muội các ngươi cơm cùng một chỗ nấu lấy, nhanh ăn đi. Đường Uyển cũng nói, đứng bậy nha, lớn Dương ca, tiểu Nguyệt tỷ, các ngươi nhanh ngồi ăn cơm, ta trước cho Hoan Hoan tỷ và Nhạc Nhạc tỷ đưa cơm đi. Thẩm Dương cùng Thẩm Nguyệt gặp bọn họ thị tỉnh, chỉ thích ngồi ở bên bàn, bưng lên bắt đầu ăn, thân nhị cậu sớm đã là người quen cũ, hắn là làm rút, chủ gia tự nhiên muốn nuôi cơm. Đường chết hỏi, Hoan Hoan và Nhạc Nhạc còn không thể xuống giường sao? Trần Thu Vân thở dài một hơi, nói, thật sự là nghiệp chướng a, thân muội muội của mình bị đánh thành bộ dạng này, đại trung làm sao hạ thủ được. Đường Tự Lập cũng nói, đại trung càng ngày càng không tưởng nổi, bây giờ không có hắn lao tử trông coi, tương lai thành rồng thành rắn đều là cá nhân hắn mệnh. Dứt lời, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trùng điệp thở dài. Đường chết nói, dù sao nhiều hai người, cũng chỉ là nhiều hai cái bát mà thôi, bây giờ trong nhà lại không thiếu ăn, để các nàng hai tỷ muội ở nơi này đi. Trần Thu Vân bất đắc dĩ nói, còn có thể làm sao đâu, người bá mâu đến bây giờ liền hỏi cũng không hỏi nhất thanh, cũng không quản sống chết của các nàng. Đường chết ngồi tại trên ghế đầu, bưng lên bắt nói, trước mặt kệ nàng, chỉ cần Hoan Hoan và Nhạc Nhạc không có việc gì liền tốt, bá mâu cái loại người này, chúng ta cũng chỉ có thể cầu xin Hoan Hoan và Nhạc Nhạc nhanh lên tốt, muốn thật sự là đã xảy ra chuyện gì, nàng không đến đem chúng ta nhà náo cái long trời lở đất mới là lạ. Đường Tự Lập nói, dù sao cũng là muội muội của ngươi, cũng không thể đuổi các nàng ra ngoài đi. Trần Thu Vân cũng nói, đợi các nàng thương lành lại nói, a chết, ngươi cũng ít nói vài lời, vạn nhất bị các nàng nghe thấy, đa tâm làm sao bây giờ. Đường chết nói, ta nói chính là sự thật, bá mâu chính là như vậy là người, toàn đại đội người đều biết. Đường Tự Lập nói, ta cùng nàng đánh mấy chục năm quan hệ, chẳng lẽ không biết nàng là hạ người gì sao? Người bà cha bây giờ không có ở đây, đại trung cùng người bá mẫu lại là cái dạng này, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem các nàng đi chết? Đường chết nhìn Đường Tự Lập sắc mặt nhìn không tốt, nói ra, cha, ta cũng không phải muốn đuổi các nàng đi ý tứ, ra hiện tại không thiếu ăn, các nàng muốn ở chỗ này bao lâu đều có thể, bất quá ngươi tốt nhất là tìm hiểu hiền thúc nói một chút chuyện này, vạn nhất thật có chuyện gì, cũng làm cho trong đội sớm biết, ta biết ngài bận tâm huynh đệ thân tình, nhưng là ngươi cũng muốn một chút nàng có thể hay không giống như ngươi muốn. Đường Tự Lập không nói thêm gì nữa, tự mình đảo lấy trong chén cơm. Trần Thu Vân đối Đường chết ngáy mắt, nói ra, mau ăn cơm, mệt mỏi một ngày. Lại cho Thẩm Nguyệt chọn lấy một khối lớn thịt heo rừng, Nguyệt Nguyệt, ngươi ăn nhiều một chút thịt, nhìn ngươi gầy đến, gió đều muốn đem ngươi thổi ngã. Chờ ăn cơm xong, Đường chết nói ra, những này khỉ kết trước hết đặt ở nhà ta, những này cá ba nhà chúng ta, một nhà một chỗ ơi, còn có nhị cậu ngươi bắt thạch con nít cho Thẩm Dương, cầm đi cho lão bà Hàn An. Thân nhị cậu đương nhiên không có ý kiến, hắn tự nhận là chỉ là đến giúp Đường chết làm việc, đồ vật là Đường chết, Thẩm Dương cũng không có ý kiến. Hắn cầm đi, đơn giản là Thẩm Thúy Đình lưu lại một chút tốt trị bệnh cứu người bên ngoài, nhiều như vậy thả trong nhà còn chiếm chỗ, mình lại tìm không thấy thu mua, cầm đi huyện thành, lại sợ giống như Diêu Dung Quân bị bắt, mừng rỡ đặt ở đường chết ra, mình còn không cần quan tâm. Nhị cầu nói ra, có ngay, Thẩm Dương ca, cái này một chuỗi cùng cái này mấy cái thạch con đết ngươi cầm. Nói đem cá cùng thạch con đết đưa cho hắn. Thẩm Dương tiếp đi qua sau, thân nhị cầu lại đem hai chuỗi cá đưa cho Đường Uyển, Tiểu Uyển, ngươi đem con cá này cầm đi phòng bếp. Đường chết bộ nói xong một nhà một chuỗi, ngươi đem ngươi này chuỗi mang về. Thân nhị cầu cười nói, Đường ca, nhà ta hiện tại cũng không thiếu ăn, những này xương cá quá nhiều, ta cũng không thích ăn. Đường chết đương nhiên biết hắn là nói dối, thân hậu thực thích ăn cá là có tiếng, chuyển luôn hắn ăn cá còn không nôn đâm, Đường chết vẫn muốn gặp hắn là thế nào ăn. Nhị cầu, cùng ta cùng một chỗ làm sự tình, liền muốn làm theo lời ta bảo, ngươi đem cá mang về, lần sau ta mới mang ngươi cùng một chỗ, nếu không về sau ta liền không mang theo ngươi.